Chương 58, cướp đoạt bạch ngân khoáng mạch, thiếu niên cực nóng. Chương 58, cướp đoạt bạch ngân khoáng mạch, thiếu niên cực nóng. Cùng lúc đó, Tử Xuyên Thành, Lâm gia tộc trong đất. Tại trở thành Lâm Tức Dạ nô bộc về sau, Sơn Dương Tử rất nhanh liền thích ứng thân phận. Hắn mặt mũi tràn đầy cung kính lịnh nọ, tựa như chó săn, thận trọng đứng sau lưng Lâm Tức Dạ. "Chủ nhân, ngài chém giết Hồng Phấn phu nhân Huyết Lang Điện bên kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." Huyết Lang Điện bên trong, trước mắt còn có hai vị ẩn linh cảnh tu sĩ. Khó đối phó nhất chính là Huyết Lang Điện chủ. Bất quá Huyết Lang Điện chủ đang lúc bế quan xung kích ẩn linh viên mãn cho nên tạm thời không cách nào bận tâm ngoại giới sự tình. Một vị khác thì là Huyết Lang Điện đại hộ pháp, Vạn Độc Chân Nhân. Cái này Vạn Độc Chân Nhân tu vi chính là ẩn linh trung kỳ, đồng thời am hiểu khống chế độc trùng, nếu như bộ phát sinh tử chém giết, liền xem như bình thường ẩn linh trung kỳ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói đến đây, Sơn Dương Tử ánh mắt bên trong hiện ra một vòng lo lắng. Hắn phản bội Huyết Lang Điện, trở thành Lâm Tức Giả nô bộc tin tức nếu là truyền đi, Huyết Lang Điện bên kia tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, một cao tầng phản bội, lực ảnh hưởng đều cực kỳ ác liệt. "Chủ nhân, thừa dịp Huyết Lang Điện bên kia còn không biết ta phản bội tin tức, không nếu như để cho ta trở lại Huyết Lang Điện, ẩn nút tại Vạn Độc Chân Nhân cùng Huyết Lang Điện chủ bên người. Cứ như vậy, ta không chỉ có thể tùy thời cho chủ nhân truyền lại Huyết Lang Điện các loại tình báo tin tức, nếu là có cơ hội, ta có lẽ có thể cùng chủ nhân liên thủ, lại lừa giết một vị Huyết Lang Điện ẩn linh tu sĩ." Sơn Dương Tử đang khi nói chuyện, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng tàn nhẫn. Hắn hiện tại đã không có đường lui, chỉ có cùng Lâm Tức Dạ một đường đi đến đen. Huyết Lang Điện mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng kiến thức qua Lâm Tức Dạ trong tay ngũ lôi phù bảo Sơn Dương Tử đối Lâm Tức Dạ, thậm chí toàn bộ Lâm gia đều tràn đầy lòng tin. Chỉ cần bố cục thỏa đáng, Lâm gia chưa hẳn không có hy vọng thay thế Huyết Lang Điện địa vị, cũng trở thành phương viên vạn giặm mới bá chủ thế lực. Đến lúc đó, hắn làm Lâm Tức Dạ nô bộc, phương viên vạn giặm duy hai ẩn linh tu sĩ, địa vị của hắn cùng quyền thế, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Nghe được Sơn Dương Tử đề nghị, Lâm Tức Dạ hơi trầm tư một lát, đem một cái trống rỗng nhận chữ vật cùng một thanh trường kiếm, ban thưởng còn đưa Sơn Dương Tử. "Đi thôi, lần này đi ngươi như là công, lão phu liền cho phép ngươi trở thành ta Lâm gia khách khanh trưởng lão." Lâm Tức Dạ nhìn qua Sơn Dương Tử, cấp ra một cái hứa hẹn. Sơn Dương Tử nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Trở thành Lâm gia khách khanh trưởng lão, mặc dù Lâm Tức Dạ cũng không có khả năng giải trừ hắn nô ấn, nhưng có khách khanh trưởng lão cái thân phận này tại, chí ít đối ngoại, không ai biết hắn đã biến thành nô bộc, chí ít có thể kiếm về một chút tôn nghiêm cùng địa vị. Đợi cho Sơn Dương Tử rời đi về sau, Lâm Tức Dạ khống chế lấy tam tài trận cờ bắt đầu đếm thử ngự không phi hành. Ngự khí phi hành, đây cũng là ẩn linh tu sĩ năng lực một trong. Nương theo lấy pháp lực tràn vào tam tài trận cờ, Lâm Tức Dạ dưới chân lập tức hào quang tràn ngập, kim, mộc, hỏa nguyên tố chi lực rào rạt. Ba loại nguyên tố chi lực chống đỡ lấy Lâm Tức Dạ thân thể, mang theo Lâm Tức Dạ một đường hướng phía Thanh Tuyển trấn phương hướng tiến đến. "Trường ca, triệu tập tộc nhân, chuẩn bị theo lão phu đoạt lại Thanh Tuyển trấn bạch ngân khoáng mạch." Lâm Tức Dạ đứng tại hào quang bên trong, thanh âm truyền khắp trăm dặm. Nhìn qua đạp trên khắp thiên hà ánh sáng, sừng sững trên trời cao Lâm Tức Dạ, Lâm Trường Ca, thậm chí đông đảo Lâm gia tộc người, đều là mặt mũi tràn đầy chấn động. Lão tổ bước vào gần linh cảnh. Lâm Trường Ca mặc dù chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng Lâm gia dù sao cũng là tu tiên gia tộc, đối với tiên đạo cảnh giới, hắn vẫn là biết một chút. Ngự khí hành không, đây chính là ẩn linh tu sĩ biểu hiện. Soạn. Rất nhanh, Lâm Trường Ca liền bắt đầu triệu tập trong tộc giáp vệ. Nhà mình lão tổ bước vào gần linh cảnh, dù là đối mặt Huyết Lang Điện, Lâm gia cũng sẽ có được nhất định lực lượng. Xó xỉnh bên trong, Lâm Diệu Dương nhìn qua Lâm Tức Dạ bóng lưng, cầm thật chặt nắm đấm. Vừa rồi nếu không phải lão tổ xuất thủ, hắn đã chết tại ác hồn trong tay. Tại thời khắc này, hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn nghịch thiên cải mệnh, trở thành tu tiên giả. Phàm nhân không có linh căn, cũng không phải chú định không thể đạt vào tiên đồ. Ngày xưa nho đạo, thượng cổ thể tu, đều không giảng cứu linh căn. Bất quá nho đạo cần phải có ngộ tính, cần gồm cả tài tình, cần phải có ngoài ta còn ai, vì thiên địa lập tâm đại phách lực. Năm tháng dài dằng dặc, mặc dù nho tu từng sinh ra không ít, nhưng có thể đi đến kết đan cảnh nho tu, thế gian đều lắc đắc không có mấy. Mà thể tu, so nho đạo cũng dễ dàng không đến đi đâu. Thể tu không luyện thiên địa linh khí, không học pháp thuật thần thông, không cách dùng bảo phù lục. Duy lấy nục thân chi lực, lay động đất trời, vạn cổ bất hủ. Chỉ là thể tu pháp môn, thế gian cơ hồ tuyệt tích, cho dù là những cái kia ẩn thế đại giáo, cũng không bỏ ra nổi hoàn chỉnh luyện thể pháp môn. Không tu nho, không luyện thể. Còn có một đầu gần như không có khả năng thành công con đường, đó chính là tự thành hệ thống, khai sáng một đầu chỉ thuộc về mình thành tiên chi pháp. Sừng sững tại trong gió tuyết, Lâm Diệu Dương lâm vào trầm tư. Hắn có hùng tâm, có dã vọng, không cam lòng không có tiếng tăm gì vượt qua cả đời. Thiên phú linh căn kia là thiên mệnh giao phó, khó mà sửa đổi. Nhưng tương lai đường cuối cùng thuộc về mình. Hắn cũng nghĩ như lão tổ như vậy, trở thành tu sĩ, thay gia tộc chinh chiến tứ phương, khai cương thác thổ. Thời gian đang trôi qua. Trong gió tuyết, Lâm Diệu Dương trầm tư suốt cả đêm. Lúc trước thần ánh nắng vẩy xuống ở trên người hắn lúc, gió dần dần ngừng, tuyết dần dần dừng. Hắn chấn động rất xuống trên người tuyết động, gọi tới mấy cái trong tộc cùng thế hệ hảo hữu, bắt đầu kể ra trong lòng khát vọng. "Diệu Dương, cái này thật đáng tin cậy a. Chỉ bằng chúng ta mấy cái, nếu là rời khỏi gia tộc, chỉ sợ sinh tồn đều khó khăn." Một vị tóc khô héo, gương mặt gầy gò Lâm gia thanh niên mặt mũi tràn đầy chất vấn mở miệng nói. "Phải biết, đương kim Tân Quốc, không chỉ có các phương tu tiên thế lực chiếm cứ tranh phòng, một chút tu tiên thế lực đều chướng mắt khu vực, thì là sơn phỉ chiếm cứ, giặc cỏ hoành hành. Cũng nên xông vào một lần mới biết được. Lần này đi, nhất định là cựu tử nhất sinh. Lần này đi, cũng chú định long đong gian nan. Nhưng, cổ kim tuyết nguyệt, phàm là có thể danh truyền thiên cổ nhân vật, đều từng trải qua sinh tử, đều từng một đường vượt mọi chông gai. Thoát ly gia tộc che chở, chúng ta có lẽ sẽ ngã ở trên đường. Nhưng, kia lại có làm sao? Chúng ta sinh tại giữa thiên địa, đương oanh oanh liệt liệt, chí tại bát hoang. Ngâm một đêm tuyết, Lâm Diệu Dương nội tâm vẫn như cũ kích tình bành trướng, tràn ngập cực nóng. Tại hắn lây nhiễm phía dưới, mấy cái cùng thế hệ hảo hữu cũng dần dần sáng mắt lên. Thiếu niên trong lòng luôn luôn tràn ngập các loại mộng tưởng. Thuyết phục mấy cái cùng thế hệ hảo hữu, Lâm Diệu Dương lại tại trong thời gian rất ngắn, đạt được một chút Lâm gia nô bộc, giáp vệ ủng hộ. Cuối cùng, tại không ít Lâm gia lão nhân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trong ánh mắt, Lâm Diệu Dương mang theo 18 cái giáp vệ, hơn 30 nô bộc, cùng hơn 20 cái Lâm gia thế hệ trẻ tuổi, trùng trùng điệp điệp rời đi Tử Xuyên thành. Chương 59, cũng nên có người đi hy sinh, Vũ gia lão tổ chương 59, cũng nên có người đi hy sinh, Vũ gia lão tổ cứ như vậy để bọn hắn rời đi à? Nhìn xem dần dần từng bước đi đến Lâm Diệu Dương bọn người, có Lâm gia lão bối cho mày. Cái kia còn có thể làm sao? Lão tổ đã cho phép bọn hắn ra ngoài sông sáo, liền để mấy cái này mắt con ra ngoài ăn chút khổ sở đi. Chờ ý thức được ngoại giới tàn khốc về sau, bọn hắn sẽ trở về gia tộc. Một tóc trắng xóa Lâm gia lão nhân mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, năm đó, hắn cũng từng rời đi Lâm gia, tiến về vô tận đại địa sông sáo. Nhưng mà đi theo hắn đi ra Lâm gia cùng thế hệ, toàn bộ đều giữa đường chết, cuối cùng chỉ có hắn lẻ loi một mình, may mắn trốn về gia tộc. Ra ngoài sông sáo, nghe vào dễ dàng, nhưng ở mảnh này vô tận đại địa bên trên, đừng nói là phổ thông phàm nhân, liền xem như thực lực không đủ tu tiên giả, cũng không dám tùy ý xông loạn. Nghe được lời của lão nhân, chung quanh cái khác Lâm gia lão bối nhao nhao trầm mặc. Theo bọn hắn nghĩ Lâm Diệu Dương bọn người ra ngoài, tất nhiên là thập tử vô sinh, đừng nói Lâm Diệu Dương bọn người có thể xông ra một phen thành tựu. Dù là cuối cùng có thể có 3, 4 người trở về gia tộc, đều đã là kỳ tích. Chỉ có cái kia tóc trắng xóa lão nhân, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong. Bởi vì tại Lâm Diệu Dương chờ hậu bối trên thân, hắn nhìn thấy mình, cũng nhìn thấy đã từng đồng bạn cái bóng. Hình tượng nhất truyện. Thanh Tuyển trấn, Bạch Ngân khoáng mạch. Từ khi Huyết Lang Điện tiến vào chiếm giữ, toàn bộ Thanh Tuyển trấn phàm nhân, tu tiên gia tộc đều đi theo gặp hai bạn. Đối với Thanh Tuyển trấn phàm nhân, tu tiên giả, Huyết Lang Điện tu sĩ động một tí chính là tùy ý đánh giết. Huyết Lang Điện vì mau chóng khai thác ra Bạch Ngân mỏ cưỡng ép bức bách Thanh Tuyển trấn phàm nhân cùng tu tiên giả hạ mỏ. Thanh Tuyển trấn tu tiên giả người, dù là ngày đêm không nghỉ đào quáng, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng này chút phàm nhân sinh mệnh yếu đuối, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có phàm nhân mệnh chết tại giếng mỏ bên trong. 3. Hắc ám giếng mỏ chỗ sâu, có Huyết Lang Điện tu tiên giả cầm roi thép, có phàm nhân động tác hơi chậm một chút, liền sẽ bị roi thép hung hăng quật. A, ta sai rồi. Tiên sư tha mạng. Tiên sư bỏ qua cho ta đi, ta nhất định cố gắng đào quáng. Bị quật phàm nhân phát ra tiếng kêu thảm, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ. Tại cái này giếng mỏ bên trong, một nửa phàm nhân là mà chết, một nửa phàm nhân thì là bị đánh chết tươi. Các ngươi những này dân đen, tất cả đều là bởi vì các ngươi lãng phí bản tọa thời gian tu luyện. Đào, đều cho ta dùng sức đào. Trong 2 tháng, nếu là đào không hết tất cả bạch ngân khoáng thạch, các ngươi đều chớ nghĩ xuống mệnh. Nói chuyện chính là một mặt ngựa tu sĩ, hắn một cái tay ôm một phàm nhân thiếu nữ, một cái tay không ngừng huy động roi thép, tùy ý quật trùng quanh phàm nhân. Liền xem như Thanh Tuyển trấn những người tu tiên kia, có đôi khi cũng sẽ lọt vào hắn khi nhục cùng đánh đập. Mặt ngựa tu sĩ thực lực chính là thối thể luyện cốt viên mãn, mà tại Thanh Tuyển trấn, cứ như vậy 3, 4 cái thối thể luyện bị cấp độ tu tiên giả, cùng một cái thối thể luyện huyết cấp độ vũ gia lão tổ. Cho dù là liều mạng, bọn hắn cũng không đấu lại mặt ngựa tu sĩ. Huống hồ cái này trong hầm mộ, ngoại trừ mặt ngựa tu sĩ, còn có không ít luyện huyết, luyện bị cấp độ Huyết Lang Điện tu sĩ. Càng quan trọng hơn là, nghe nói Huyết Lang Điện 2 tên ẩn linh hộ pháp đều tự mình ở chỗ này tọa trấn. Nếu là chỉ có một ít luyện cốt, luyện tạm cấp độ tu tiên, Thanh Tuyển trấn tốt xấu cũng có 2-3 bạn người. 2-3 bạn đồng thời bạo động, mặc dù giết không được luyện tạm cảnh tu tiên giả, nhưng đi ra ngoài hơn phân nửa, vẫn là không có vấn đề. Nhưng mà có ẩn linh cảnh tu tiên giả tọa trấn, hết thể liền hoàn toàn khác biệt. Tại ẩn linh cảnh tu tiên giả trước mặt, 2-3 bạn không tổ chức, không kỷ luật phàm nhân, coi như tứ tán băng trốn, cũng chú định sẽ bị giết sạch sẽ. Huyết Lang Điện thế lớn, dù là giết 2-3 vạn phàm nhân, Lạc Hà Tông cũng sẽ không nhiều quản. Lạc Hà Tông chỉ để ý những này nhân khẩu vượt qua 10 vạn thành thị. Về phần thôn trại, trấn, Lạc Hà Tông căn bản không quan tâm. Đáng chết ta! Tổ gia gia, nếu không ta ra ngoài liều mạng với bọn hắn, cùng bị bọn hắn tra tấn đến chết, chẳng bằng oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Quét mỏ một góc nào đó bên trong, một cái đầy bụi đất, tay cầm quốc chim thanh niên đầy mắt lửa giận. Thanh niên tên là Vũ Xuân Phong, là Thanh Tuyển trấn Vũ gia thiếu chủ, có được ngụy linh căn hắn, mặc dù chú định thành tựu không cao, nhưng cũng có thể tại Thanh Tuyển trấn hưởng thụ các loại phú quý. Làm sao theo Huyết Lang Điện giáng lâm, Vũ gia ác mộng cũng giáng lâm. Toàn bộ Vũ gia, tất cả đều bị cưỡng ép trinh vì khổ lực. Vũ gia nữ tử, không ít càng là biến thành Huyết Lang Điện tu tiên giả đồ chơi. Nếu không phải Vũ gia lão tổ lặng lẽ thông qua ám đạo, đưa ra một bộ phận tộc nhân, Vũ gia kết cục chỉ sợ càng thêm bi thảm. Nhìn xuống, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nhìn xem lửa giận mãnh liệt thanh niên, Vũ gia lão tổ rũa ra thô giáp đại thủ, cưỡng ép đem hắn níu lại. Ngươi bây giờ ra ngoài ngoại trừ chịu chết, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Tỉnh táo, ngươi nhất định phải học được tỉnh táo. Về sau Vũ gia cần nhờ ngươi đến chèo chống, gặp được sự tình, không muốn toàn bộ nhờ xúc động. Muốn trở thành một cái hợp cách tộc trưởng, liền không thể hành động theo cảm tính. Đồng dạng đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi Vũ gia lão tổ, tại đối mặt Huyết Lang Điện khi nhục lúc, rất là có thể bước vàng. Hắn đang dạy nhà mình hậu bối thời điểm, trong lòng cũng đang không ngừng nhu đồ. Hắn đã làm tốt hy sinh chính mình, đưa ra Vũ gia thiếu chủ dự định. Dù sao tuổi thọ của hắn đã không đến thời gian 5, 6 năm. Nếu là có thể đưa ra có được Ngụy Linh căn đồng thời tu luyện đến tối thể luyện bị cấp độ Vũ gia thiếu chủ, liền hết thể chịu đựng đều đáng giá. Lão phu quan sát hơn 1 tháng, cách mỗi 5 6 ngày, nơi này giếng mộ liền sẽ thay quân. Đến lúc đó, lão phu đi chế tạo một chút động tĩnh. Ngươi đến lúc đó dùng cái này mai gió chú phủ thừa dịp loạn trốn. Trốn càng xa càng tốt. Lúc trước lão phu để ngươi thông qua thông đạo dưới lòng đất rời đi, ngươi nhất định phải lưu lại. Không phải lão phu đều có thể mượn dùng này phù, cùng huyết lang điện tu sĩ quần nhau 1 2. Sau đó mượn dùng này phù đáo tẩu. Lão phu lần này thật là bị ngươi hại chết. Vũ gia lão tổ tay lấy ra rúm gió phù lục, thận trọng kín đáo đưa cho Vũ Xuân Phong. Mặc dù ngoài miệng tại quát lớn oán trách nhà mình hậu bối, nhưng Vũ gia lão tổ trong lòng cũng không có trách tội Múa Thanh Phong, bằng không hắn cũng sẽ không đem cuối cùng một tia sinh cơ lưu cho Múa Thanh Phong. Xuân Phong biết tội. Bất quá tổ gia gia, tờ phù lục này vẫn là lão nhân gia ngài mình giữ đi. Vũ gia không thể không có tổ gia gia. Về phần náo gia động tĩnh, cũng hấp dẫn huyết lang điện tu sĩ sự tình, từ Xuân Phong tới làm là được. Vũ Xuân Phong không có tiếp nhận phù lục. Bành! Nhìn thấy nhà mình hậu bối mặt mũi tràn đầy bộ dáng quật cường, Vũ gia lão tổ nhịn không được một cước đá ra. Cầm! Lão phu tuổi thọ nhiều nhất còn có 5 6 năm, coi như chạy đi, lại có thể che chở Vũ gia bao lâu? Một thế hệ, có một thế hệ trách nhiệm. Gia tộc tương lai thuộc về các ngươi, thuộc về trong tộc thế hệ trẻ tuổi. Chương 60, toàn bộ nô dịch, đoạt lại khoáng mạch. Chương 60, toàn bộ nô dịch, đoạt lại khoáng mạch. Nghe được nhà mình lão tổ, Vũ Xuân Phong lập tức trầm mặc, không tiếp tục cự tuyệt nhà mình lão tổ cho gió chú phủ. Lờ mờ ở mức quặng mỏ động, các loại quốc tâm thanh, tiếng kêu thảm thiết vẫn tại quanh quẩn. Ngay tại Vũ gia lão tổ lâm nhu, nên như thế nào cho nhà mình hậu bối tranh thủ hy vọng chạy trốn lúc, đột nhiên, quặng mỏ bên ngoài bộc phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều tại rung động. Bất thình lình kỳ biến, để trong hầm mỏ phàm nhân sợ sành mặt lại. Mọi người ở đây tràn ngập bất an lúc, giếng mỏ phía trên mặt đất, đột nhiên truyền đến từng đạo tạp nhạp thanh âm. A, không, tiền bối tha mạng. Tiền bối, ngài đây là ý gì? Ta huyết lang điện là nơi nào đắc tội tiền bối? Còn xin tiền bối dừng tay, mọi chuyện đều tốt thương nghị. Ầm ầm, chỉ gặp trên trời cao, một ngân bảo lão giả đạp trên hào quang, đứng chắp tay. Lão giả phất tay, lớn chừng quả đấm hỏa cầu đánh tới hướng đại địa, điên cuồng tàn sát lấy huyết lang điện tu sĩ. Những cái kia hỏa cầu tốc độ nhanh kinh người, cho dù là luyện tạng cảnh tu tiên giả, cũng căn bản tránh không kịp. Bị hỏa cầu đập trúng về sau, từng vị huyết lang điện tu sĩ trong nháy mắt thân thể nổ tung, hóa thành một đống than cốc. Tiền bối, ngài như vậy khiêu khích ta huyết lang điện, dù là ngài là ẩn linh tu sĩ, cũng nhất định lọt vào ta huyết lang điện trả thù. Ta huyết lang điện hai vị ẩn linh cảnh hộ pháp ngay tại trung quanh. Tiền bối hiện tại thu tay lại, hết thảy còn có đàm phán hy vọng. Nhìn xem đông đảo huyết lang điện tu tiên giả chết, một luyện tạng viên mãn cấp độ, mặt đầy râu ria mập lùn nam tử lớn tiếng hướng phía lão giả mở miệng nói. Mập lùn nam tử là tòa này Bạch Ngân khoáng mạch Lâm thời tổng chấp sự, phụ trách quản lý Bạch Ngân khoáng mạch khai thác công việc. Hắn thực lực khá mạnh, lại thêm có một kiện ẩn linh cấp hộ thân pháp bảo, lúc này mới chống được hai cái từ trên trời giáng xuống hỏa cầu. Nhưng mặc dù có hộ thân pháp bảo, hắn vẫn như cũng bị hỏa cầu tán phát nhiệt độ cao bị phỏng. Nhiều nhất lại đến 1 2 cái hỏa cầu, hắn chắc chắn chết ở chỗ này. Mập lùn nam tử chuyển ra huyết lang điện cùng huyết lang điện phái ra kia hai tên ẩn linh cảnh hộ pháp, như toan chấn nhiếp trên trời cao lão giả. Đáng tiếc, lão giả không nhìn thẳng hắn uy hiếp. Ầm ầm, hỏa cầu tại trong trời đông giá rét nổ tung, chiếu rọi bầu trời, để phương viên ngàn mét phạm vi đều biến khô nóng như giữa hè. Mái vòm lão giả chính là Lâm Tức Dạ. Đối với bọn này huyết lang điện tu tiên giả, Lâm Tức Dạ một cái đều không có ý định buông tha. Đương nhiên, Lâm Tức Dạ cũng không có tính toán đem bọn hắn toàn bộ giết hết. Lâm Tức Dạ dự định chính là, chứ không nói hai lời, đi lên liền trực tiếp diệt đi một bộ phận. Dạng này liền có thể đưa đến một cái giết gà dọa khỉ tác dụng. Chờ giết không sai biệt lắm, bước bách còn lại huyết lang điện tu tiên giả làm nô. Nếu là còn có không theo, hoặc là tiếp tục giết, hoặc là trực tiếp luyện thành súng đan. Huyết lang điện nhiều lần phạm Lâm gia, Lâm Tức Dạ đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Ác ma, người ác ma này, một cái trên mặt có vết dao chém, nhìn qua 20-30 tuổi huyết lang điện tu sĩ mắt thấy mình mạng sống vô vọng, vừa sợ lại sợ phía dưới, hắn bắt đầu chửi ầm lên Lâm Tức Dạ. Hắn xưng Lâm Tức Dạ vì ác ma lại hoàn toàn quên đi, tại hắn đi vào thành tuyển trấn một tháng này, chỉ ít có mấy trăm phạm nhân bị hắn tiện tay đánh giết. Bành, một viên nắm đấm lớn hỏa cầu giống như lưu tinh, đâm nát trời đông giá rét, cũng đánh nát tên kia huyết lang điện tu sĩ đầu lâu. Vì tòa này Bạch Ngân khoáng mạch huyết lang điện phái ra tiếp cận 30 tên tu tiên giả. Nhưng ngay tại cái này ngắn ngủi một cái mắt, 30 tên tu tiên giả liền bị Lâm Tức Dạ giết chỉ còn lại một nửa. Ai? Vì thí nghiệm hỏa cầu thuật ý lực, không cẩn thận rất nhiều. Quan sát đầy đất vừa buộn, cùng vụn vặt lẻ tẻ sống sót huyết lang điện tu sĩ, Lâm Tức Dạ ngự khí bình tĩnh tự nhủ, dù sao giữ lại những này huyết lang điện tu sĩ, vẫn có một ít giá trị. Thì như, khiến cái này tu sĩ trở thành nô lệ, dùng để thúc đẩy, hay là bắt chước đã từng triệu ra lão tổ, trực tiếp dùng những này huyết lang điện tu sĩ luyện chế súng đan. Nghe được Lâm Tức Dạ thanh âm, tất cả sống sót huyết lang điện tu sĩ đều cảm giác lưng phát lạnh. Xem mạng người như cỏ rác, tàn sát giết chóc. Tại tu tiên thế giới là chuyện thường xảy ra. Những này huyết lang điện tu sĩ sợ hãi không phải giết chóc, bọn hắn chỉ sợ hãi bị giết chóc đối tượng là chính mình. Tất cả huyết lang điện tu sĩ đều đến lão phu trước người tới. Không muốn mưu toàn đảo tẩu, cũng không cần nghĩ đến có thể đục nước béo cỏ. Lão phu người này không thích nhất phiền phức, nếu để cho lão phu cảm nhận được phiền phức, lão phu cũng chỉ có thuận tay diệt các ngươi. Lâm Tức Dạ khống chế lấy tam tài trận cờ chậm rãi đáp xuống đất mặt. Theo thanh âm của hắn truyền khắp bốn phía, những cái kia huyết lang điện tu sĩ nhao nhao cầm như hến, vội vàng từng bước một đi đến Lâm Tức Dạ trước người. Bọn hắn biết rõ, tại Lâm Tức Dạ cái này ẩn linh cảnh tu sĩ trước mặt, coi như bọn hắn liều mạng, cũng không có một tia hy vọng chạy trốn. Những này huyết lang điện tu sĩ bên trong, cũng chỉ có tên kia luyện tạng viên mãn đồng thời có được ẩn linh cấp pháp bảo nơi tay mập lùn nam tử, có thể tại đối mặt ẩn linh tu sĩ thời điểm, miễn cưỡng trèo chống một hai cái hô hấp thời gian. Về phần những người khác, một cái hỏa cầu thuật cũng đủ để cho bọn hắn hóa thành cho tàn. Những này huyết lang điện tu sĩ xếp thành đội, từng cái yên lặng đứng tại Lâm Tức Dạ trước người, bọn hắn cũng không dám nói nhiều, cũng không dám nhìn nhiều Lâm Tức Dạ, chỉ sợ chọc giận Lâm Tức Dạ về sau, trực tiếp bị tại chỗ trấn sát. Rất tốt, đều buông ra thần niệm, để lão phu gieo xuống nô ấn. Từ nay về sau, các ngươi đều là ta Lâm gia nô lệ. Toàn này quặng mỏ khai thác công việc, về sau liền từ các ngươi để hoàn thành. Lâm Tức Dạ ngữ khí hờ hững, trực tiếp quyết định những này huyết lang điện tu sĩ tương lai vận mệnh. Nếu là Lâm Tức Dạ không có hiện ra đầy đủ tàn nhẫn, những tu sĩ này tự nhiên là không hiểu ý cam tình nguyện làm nô, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn đã sớm bị sợ vỡ mật. Cự tuyệt Lâm Tức Dạ tên ma đầu này. Trên đất từng đống than gốc, chính là vết xe đổ. Làm nô lệ, tóm lại còn có thể giữ được tính mạng. Nói không chừng biểu hiện tốt đẹp, về sau còn có thể thu hoạch được đề bạn, thậm chí khôi phục thành người tự do. Giếng mỏ bên trong, đông đảo bị động tĩnh kinh động, tuôn ra giếng mỏ phàm nhân, cùng thanh tuyển chấn mấy cái tu tiên giả thấy cảnh này, đều cảm thấy vô cùng hả giận. Bị những này huyết lang điện tra tấn bức bách hơn một tháng, thanh tuyển chấn những phàm nhân này, tu tiên giả, đều hận không thể ăn thịt hắn, uống máu. Lâm tiền bối. Đầy bụi đất vũ ra lão tổ leo ra giếng mỏ, khi nhìn đến Lâm Tức Dạ về sau, hắn hơi sững sờ, sau đó vội vàng chắp tay hành lễ. Hắn sở dĩ nhận ra Lâm Tức Dạ là bởi vì tại lúc trước Lâm gia tiến vào chiếm giữ Tử Xuyên thành lúc, hắn từng mang theo Vũ gia đông đảo bái kiến qua Lâm Tức Dạ, đều không cần đa lễ. Các vị từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Lâm Tức Dạ phất phất tay, cũng không có giống huyết lang điện như vậy trực tiếp ép buộc thành tuyển chấn phạm nhân cùng tu tiên giả đào quáng. Lâm gia muốn làm là vững chắc thống trị cùng kinh doanh phiến đại địa này, mà không phải mổ gà lấy trứng. Rất nhiều đạo lý huyết lang điện cao tầng kỳ thật cũng hiểu, bất quá huyết lang điện vẫn là lựa chọn bạo lực nhất, nhanh chóng nhất phương thức nghiền ép phạm nhân cùng những cái kia nhỏ yếu tu tiên giả. Tại huyết lang điện đông đảo cao tầng xem ra, trấn, thôn trại đều là sơn dã di dân, chỉ có thành thị bên trong phàm nhân mới có thể hơi thu hoạch được huyết lang điện coi trọng cùng che chở. Chương 61, đào quáng công việc, vận chuyển khoáng mạch. Chương 61, đào quáng công việc, vận chuyển khoáng mạch. Cảm ơn Lâm tiền bối, cảm ơn Lâm tiên sư. Đông đảo thanh tuyển trấn phàm nhân, tu tiên giả đang nghe Lâm Tức Dạ để bọn hắn riêng phần mình sau khi về nhà, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu hướng phía Lâm Tức Dạ cúi bái. Nếu không phải Lâm Tức Dạ xuất hiện, bọn hắn tại huyết lang điện tu sĩ áp bách dưới, hoặc là bị hành hạ chết, hoặc là thì chậm rãi mệnh chết tại trong hầm mộ. Lâm tiền bối ơn đức, Vũ gia vinh thế không quên. Vũ gia lão tổ quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn qua Lâm Tức Dạ. Hắn nguyên bản đều làm tốt dùng tính mạng của mình cho nhà mình hậu bối tranh thủ sinh cơ, không nghĩ tới trời không tuyệt đường người. Lâm Tức Dạ xuất hiện, không cho hắn chi ít có thể tiếp tục sống lâu 5-6 năm, càng là bảo toàn đại đa số Vũ gia tộc nhân. Về phần Lâm Tức Dạ đột phá ẩn linh cảnh sự tình, Vũ gia lão tổ mặc dù cảm thấy có chút chấn kinh, nhưng lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Lần này Vũ gia tổn thất có thể xương thảm trọng, hắn đã không có tâm tư suy nghĩ cái khác. Bởi vì huyết lang điện giáng lâm, thanh tuyển chấn bị tra tấn, mệnh chết phàm nhân, số lượng chỉ sợ đều vượt qua 10 vạn. Đương nhiên, đại đa số tại trong hầm mộ chết đi phàm nhân đều là người già trẻ em. Tại đông đảo thanh tuyển chấn phàm nhân cùng mấy cái tu tiên giả rời đi về sau, Lâm Tức Dạ bắt đầu cho huyết lang điện tu sĩ an bài lấy quặng công việc. Một tháng qua, tòa này bạch ngân trong khoáng mạch đã có không ít khoáng thạch bị khai thác ra. Bất quá những khoáng thạch này còn không có được luyện chế thành ngân, cho nên cũng không có bị vận chuyển về huyết lang điện. Cũng không nên nghĩ lấy lời biếng. Nhiều nhất trong 2 tháng, lão phu nhất định phải nhìn thấy tất cả khoáng thạch bị khai thác ra. Nếu không, các ngươi cũng không có tiếp tục giá trị tồn tại. Lâm Tức Dạ nhìn xung quanh hơn 10 huyết lang điện tu tiên giả, trong giọng nói mang theo quần quần sắc cơ. Trước đó, huyết lang điện những người tu tiên này đã từng uy hiếp như vậy bức bách thanh tuyển chân phàm nhân. Tu sĩ đảo quáng hiệu suất, căn bản là phàm nhân mấy ngàn, thậm chí là gấp mấy vạn. Mặc dù nơi này chỉ có 10 cái huyết lang điện tu tiên giả, nhưng đảo quáng hiệu suất tuyệt đối sẽ không so thanh tuyển chân 2-3 vạn phàm nhân chậm. Bất quá cho dù là tu tiên giả lực lượng kinh người, cơ hồ có thể không cần nghỉ ngơi. Nếu muốn ở trong 2 tháng hoàn thành lấy quặng công việc, cũng có chút độ khó. Đối mặt Lâm Tức Dạ áp bách, những này biến thành nô lệ huyết lang điện tu sĩ đều là giận mà không dám nói gì. Mặc dù đầy cõi lòng oán hận, nhưng bọn hắn vẫn là yên lặng lựa chọn tiếp nhận hết thảy. Bọn này huyết lang điện tu sĩ vốn là một đám người ô hợp. Huyết lang điện cùng Lạc Hà Tông dạng này đại môn phái khác biệt. Muốn gia nhập Lạc Hà Tông, có tuổi tác, tư chất hạn chế. Nếu như tuổi tác tư chất đều không hợp cách, có thăng tiên lệnh cũng có thể tiến vào Lạc Hà Tông tu luyện. Nhưng huyết lang điện khác biệt, chỉ cần là cái tu tiên giả, liền có thể tùy ý gia nhập huyết lang điện. Mà lại huyết lang điện làm việc, cơ hồ cùng tà đạo không có khác nhau. Nếu không có huyết lang điện chủ cái này ẩn linh hậu kỳ chấn chẳng tử, cùng Hồng Phấn phu nhân cùng Lạc Hà Tông nhiều vị chấp sự dây dưa không rõ, huyết lang điện sớm đã bị thanh toán. Gia nhập huyết lang điện tu sĩ, tất cả đều là một đám tam giáo cửu lưu, thậm chí có tu luyện tà công tồn tại. Đối với những này, huyết lang điện chủ tự nhiên cũng biết, nhưng hắn kế hoạch là, trước phát triển thế lực quy mô chờ huyết lang điện quy mô đủ lớn, nhìn qua đủ mạnh về sau, lại bắt đầu chỉnh đốn môn phong. Dạng này thế lực con đường phát triển, mặc dù tệ nạn rất nhiều, nhưng cũng không phải không còn gì khác. Chỉ ít tại tu sĩ về số lượng, huyết lang điện cũng miễn cưỡng được xưng tụng là một phương thế lực lớn. chính là môn này bên trong tu sĩ đã đối huyết lang điện không có gì kết cục cảm giác, cũng không có cái gì tín ngưỡng cùng lực ngưng tụ. Nếu như Lâm Tức Giả muốn bức bách Lạc Hà Tông đệ tử làm nô, không nói các đệ tử đều sẽ phản kháng, nhưng đại đa số đệ tử đều sẽ liều mạng dãy rủa. Cái gọi là tại dạng gì hoàn cảnh, sinh ra dạng gì tu sĩ. Lời này mặc dù không phải tuyệt đối, nhưng lại cơ bản có lý. Tại những cái kia huyết lang điện tu sĩ từng cái con cốc chim đi vào cặn mỏ về sau, dừng tắt xếp bằng ở giếng mỏ chung quanh, cũng không có lập tức trở về Tử Xuyên Thành. Lâm Tức Giả cũng không phải sợ những này huyết lang điện tu tiên giả lười biếng, hoặc là đào tẩu. Nô ấn mình loại, bọn hắn lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Trừ phi có trúc cơ cảnh tu sĩ xuất thủ, nếu không muốn giải trừ nô ấn, đó chẳng khác nào người si nói mộng. Trúc cơ cảnh tu sĩ, đừng nói là phương viên bọn dặm, cho dù là tại toàn bộ Hoài Sơn quận, số lượng cũng không nhiều. Lạc Hà Tông bên trong khẳng định là có trúc cơ tu sĩ, sau đó là Hoài Sơn quận thành 8 gia tộc lớn nhất bên trong, cũng đều có được 1-2 vị trúc cơ cảnh lão tổ. Ngoại trừ cái này 9 cái thế lực, Hoài Sơn quận bên trong, cơ hồ liền không có trúc cơ tu sĩ tồn tại. Dù sao Hoài Sơn quận có thể trèo chống trúc cơ tu sĩ tu luyện linh mạch tiên sơn, tất cả đều bị cái này 9 cái thế lực chiếm cứ. Tại cái khác khu vực bên trong, dù là có thiên phú, có tư chất, cũng rất khó đột phá trúc cơ. Về phần trúc cơ cảnh tán tu, trừ phi là loại kia từ bỏ tiết lộ, từ bỏ tiếp tục tu luyện trúc cơ tu sĩ, nếu không cũng sẽ không lựa chọn tại linh khí chỗ không đủ ở lại. Lại qua 2-3 ngày thời gian, Lâm trưởng ca xuất lĩnh đông đảo giáp vệ, nô buộc, lúc này mới vội vã đuổi tới Bạch Ngân khoáng mạch trung quanh. Khi thấy Lâm Tức Giả ngồi xếp bằng trong tuyết thân ảnh về sau, đông đảo Lâm gia giáp vệ, nô buộc, nhao nhao xoay người chắp tay nói, bái kiến lão tổ. Miễn lễ. Lâm Tức Giả có chút mở ra hai con ngươi, đem ánh mắt rơi vào Lâm trưởng ca trên thân. Hắn sở dĩ để Lâm trưởng ca điều động đại bộ phận gia tộc lực lượng tiến về cái này Bạch Ngân khoáng mạch chính là vì vận chuyển khoáng thạch. Từ Thanh Tuyền trấn đến Tử Xuyên Thành, trên đường có sông núi rừng cây, đầm lầy động ngai. Những này hiểm yếu địa hình bên trong, có sơn phỉ chiếm cứ, giặc cỏ ẩn nút, cũng có hung thú ẩn hiện, manh cầm xoay quanh. Nếu là vận chuyển Bạch Ngân khoáng thạch nhân thủ không đủ, hoặc là dễ dàng bị giặc cỏ cướp sạch, hoặc là dễ dàng bị hung cầm manh thú tập kích. Toàn tộc xuất động, đã có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đem tất cả Bạch Ngân khoáng thạch đưa về Tử Xuyên Thành, cũng có thể mượn cơ hội tiêu diệt toàn bộ giặc cỏ sơn phỉ, tru sát hung cầm manh thú. Mặc dù quá khứ nửa năm, Lâm gia lại trải đường, lại bắt cầu. Nhưng thống trị trong phạm vi thế lực, vẫn như cũ có rất nhiều khu vực không cách nào bị triệt để trường khống. Nguyên nhân chính là những cái kia giặc cỏ sơn phỉ làm loạn, hung cầm manh thú tập kích người. Bạch Ngân khoáng mạch khai thác sự tình, đã có huyết lang điện tu tiên giả tới làm. Như thế nào vận chuyển, như thế nào giã luyện, liền giao cho ngươi. Lâm Tức Giả đang khi nói chuyện, vận chuyển pháp lực, đem trên người tuyết động toàn bộ bốc hơi hầu như không còn. Sau đó, Lâm Tức Giả dự định trở về Tử Xuyên Hành, trước lợi dụng giám tiên bảo kính đem từ Hồng Phấn Phu Nhân Sơn Dương Tử trên thân vơ vét tới tài nguyên, toàn bộ thăng cấp cường hóa một lần. Còn có cái này hơn 30 huyết lang điện tu sĩ trên thân, Lâm Tức Giả cũng vơ vét đến không ít linh thạch mảnh vỡ, vật liệu bảo dưỡng. Nếu như toàn bộ đều thăng cấp cường hóa một lần, mới hảo hảo lợi dụng một phen. Nói không chừng cũng có thể làm cho mình tiến thêm một bước, trực tiếp tấn thăng đến luận linh cảnh trung kỳ. Chương 62, biên soạn bách khoa toàn thư, sinh tồn gian nan chương 62, biên soạn bách khoa toàn thư, sinh tồn gian nan hướng Lâm trưởng ca bọn người phân phó tốt hết thể về sau, Lâm Tức Giả đạp trên tam tài trận cờ tại hào quang vờn quanh bên trong, cấp tốc bay lên không rời đi. Thanh Tuyển trấn khoảng cách Tử Xuyên Thành mấy trăm dặm nặng nham núi non trùng điệp, sông núi lầm lầy, cho dù là luyện tạng cảnh tu sĩ toàn lực đi đường, cũng cần 1-2 canh giờ mới có thể từ Thanh Tuyển trấn chạy về Tử Xuyên Thành. Nhưng ở đột phá ẩn linh cảnh có được ngắn ngủi ngự khí năng lực phi hành về sau, vẹn vẹn 2 khắc đồng hồ không đến, Lâm Tức Giả liền trở về Tử Xuyên Thành bên trong. Đáp xuống trong tiểu viện, Lâm Tức Giả xuất ra một viên Cố Nguyên đan trực tiếp nuốt đến trong bụng. Ngự khí phi hành mặc dù tốc độ nhanh, mà lại có thể không nhìn bất luận cái gì địa hình, cực tốc đi đường, nhưng đối pháp lực tiêu hao thực sự quá lớn. Nếu như không mượn dùng bất luận cái gì đan dược, linh thạch, nhiều nhất phi hành 3 khắc đồng hồ thời gian, Lâm Tức Giả liền sẽ pháp lực hao hết. Về sau không có khẩn cấp chuyện quan trọng, vẫn là tận lực không ngự khí phi hành. Xếp bằng ở trong tiểu viện, Lâm Tức Giả lại tiện tay xuất ra một khối linh thạch mảnh vỡ, mở ra tiểu viện ở trong không chọn bện trúc cơ cấp tụ linh trận. Trận pháp phát động trong nháy mắt, bốn phía thiên địa linh khí lập tức chậm rãi hướng phía Lâm Tức Giả ở lại tiểu viện vào tới. Lâm Tức Giả một bên phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, một bên đem các loại tài nguyên toàn bộ đem ra. Cái này một đợt rào sát huyết lang điện tu sĩ, Lâm Tức Giả trung thu được 400 khối linh thạch mảnh vỡ, cùng 5 khối hạ phẩm linh thạch. Các loại tạp nhạc công pháp thì là thu được mấy chục bộ nhiều. Vật liệu thì có 2 khối rưỡi nặng hơn 10 cân tinh thiết thạch cùng 1 khối đầu hà lan lớn nhỏ tinh thiết thạch chi tâm. Về phần bảo dược, những này huyết lang điện tu sĩ trên thân thì là một gốc đều không có. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ cũng rất ít đi mua sắm bảo dược. Đối phổ thông tu sĩ mà nói, bảo dược không chỉ có giá cả quý, trực tiếp nuốt hiệu quả cũng không tốt, đồng dạng giá cả. Còn không bằng đi mua sắm luyện chế mà thành đan dược. Vận linh cấp pháp bảo, Lâm Tức Giả trung thu được 5 kiện. Trong đó 4 kiện đều là hạ phẩm vận linh cấp pháp bảo, chỉ có Hồng Phấn Phu Nhân bản mệnh pháp bảo, Luyện Hồn Viên, phẩm cấp tương đối cao. Luyện Hồn Viên phẩm cấp đều muốn tiếp cận trúc cơ cấp pháp bảo. Chỉ là món pháp bảo này uy lực cũng không có trong tưởng tượng như thế nghịch thiên. Đồng thời hỏa lôi 2 loại nguyên tố, có thể tùy tiện áp chế Luyện Hồn Viên lực lượng. Tựa như trước đó dừng tắt sử dụng hỏa cầu thuật, rất nhẹ nhàng liền đem Luyện Hồn Viên áp chế đánh rơi. Đối với Luyện Hồn Viên, Lâm Tức Giả ngay cả dùng giám tiên bảo kính cường hóa nó ý nghĩ đều không có. Thứ này chỉ có thể lưu tại trong tay, nhìn cái gì thời điểm cầm đi bán đi, hay là đợi đến trong tộc sinh ra có được linh căn hậu bối, đem cái này Luyện Hồn Viên ban cho hậu bối hộ thân. Ngoại trừ các loại pháp bảo linh thạch, vật liệu công pháp từ huyết lang điện tu sĩ trên thân, Lâm Tức Dạ còn thu được không ít các loại đan dược. Bất quá đại đa số đan dược đều là thối linh đan loại hình cấp thấp đan dược, dù là Lâm Tức Dạ ăn vào, đối tu vi tăng lên cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Giáng Tiên Bảo Kính có thể tăng lên đan dược phẩm chất, cũng rất khó trực tiếp để thăng đan thuốc phẩm giai. Đương nhiên, cũng không phải không thể tăng lên phẩm giai, chỉ là để thăng đan thuốc phẩm giai, tiêu hao tài nguyên là thật tính không ra. Tăng lên một lần cấp thấp đan dược phẩm chất, tiêu hao thế tục vàng bạc là được rồi. Nếu muốn tăng lên một lần đan dược phẩm giai, đem nó từ thối thể cấp đan dược tăng lên tới ẩn linh cấp đan dược, kia tiêu hao cũng quá lớn. Đối với những cái kia cấp thấp tu tiên tài nguyên, Lâm Tức Dạ chỉ tính toán dùng thế tục vàng bạc tùy tiện cường hóa thăng cấp một lần, sau đó chứa đựng, về sau dùng để bồi dưỡng tộc nhân. Huyết Lang Điện những cái kia thối thể bốn cảnh tu sĩ trên người tu tiên tài nguyên, ngoại trừ linh thạch mảnh vỡ, Lâm Tức Dạ cơ bản đều đã không dùng được. Cũng may từ Hồng Phấn Phu Nhân Sơn Dương Tử trên thân mò được không ít đồ tốt. Mặc dù Hồng Phấn Phu Nhân Sơn Dương Tử đều chỉ là ẩn linh tu sĩ bên trong tương đối nghèo tồn tại, nhưng tốt xấu bọn hắn cũng tu luyện trăm năm tuế nguyện, trên thân vẫn là có một chút điểm bổ liếng. Đang tiêu hao 2-3 ngày thời gian, đem thể nội pháp lực triệt để khôi phục đến đỉnh phong về sau, Lâm Tức Dạ xuất ra Giám Tiên Bảo Kính, đem các loại hữu dụng tài nguyên trước thăng cấp cường hóa một lần. Cầm các loại tài nguyên, Lâm Tức Dạ cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là lấy ra một cây bút, một quyển giấy tuyên, bắt đầu cho Lâm gia biên soạn bách khoa toàn thư. Từ xuyên thành phạm vi ngàn dặm, mặc dù không phải cái gì đất màu mỡ bình nguyên, nhưng ngàn dặm cương vực, nếu như phương thức sản xuất đầy đủ tiên tiến, chí ít đều có thể nuôi sống mấy chục triệu người. Nhưng từ xuyên thành phạm vi ngàn dặm, tất cả thôn trại, trấn, lại thêm chủ thành nhân khẩu, nhiều nhất cũng liền 300 vạn. Lâm Tức Dạ trước đó cũng đọc qua từ xuyên thành chung quanh bản đồ địa hình. Ngàn dặm cương vực bên trong, có chừng khoảng 400 dặm khu vực là có thể sản xuất lương thực, thích hợp phạm nhân ở lại khu vực. Về phần địa phương khác, cơ bản đều là đầm lầy vách núi. Những địa phương kia, liền xem như trúc cơ cảnh tu sĩ xuất thủ, cũng rất khó đem nó biến thành thích hợp ở lại khu vực. Xem ra thu hồi từ xuyên thành phía ngoài nhất 500 dặm phạm vi thế lực còn chưa đủ. Huyết Lang Điện, Huyết Lang Điện nhất định phải trừ bỏ. Lâm Tức Dạ một bên múa bút thành văn, đem một chút trồng kinh nghiệm, thu hoạch cốc loại sảng chọn cải tiến pháp, cùng công trình thủy lợi kiến thiết, toàn bộ chỉnh lý ra đến, vừa bắt đầu mưu đồ triệt để thay thế Huyết Lang Điện, sau đó để Lâm gia thành vì phương biên bạn giảm mới bá chủ. Chỉ cần có thể trưởng khống bạn giảm cương vực, Lâm gia trong thời gian ngắn cũng không cần lại vội vã quyết trương. Từ xuyên thành trung quanh bạn giảm cương vực, thích hợp phàm nhân sinh hoạt khu vực có khoảng 5.000 dặm, về phần tổng nhân khẩu thì là chỉ có 3.000 đến 4.000 vạn. Tạo thành hoang vắng nguyên nhân căn bản nhất, đầu tiên là bởi vì sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, rất nhiều khu vực hung thú chiếm cứ, sông núi hiểm yếu, phàm nhân căn bản là không có cách sinh hoạt, và lại chính là sức sản xuất là hậu. Tại một chút đại tông môn, đại gia tộc trưởng khống phạm vi thế lực, không chỉ có các loại linh mạch, liền ngay cả phàm nhân chỗ cư trú cũng là đất màu mỡ chi cư. Lại thêm những đại thế lực kia có năng lực vì phàm nhân cung cấp tân tiến hơn phương thức sản xuất. Cũng tỉ như Lạc Hà Tông chung quanh mấy vạn giảm cương vực, phàm nhân không chỉ có sẽ không nhận yêu thú tà tu tập kích quấy rối, cũng chưa từng sợ hãi thiên tai địa họa. Tao ngộ đại hạ, liền sẽ có chút cơ tu sĩ xuất thủ, trực tiếp hô phong hoán vũ. Tất cả phong bạo lạnh hay, cũng có tông môn cao thủ ra mặt xử lý. Sinh hoạt tại thế lực lớn che chở cho phàm nhân, mặc dù vẫn như cũ chịu lấy tận ức hiếp, nhưng sinh mệnh cơ bản sẽ không nhận uy hiếp. Mà sống ở Tử Xuyên thành trung quanh phàm nhân, đã không có cường đại tu sĩ che chở, còn muốn đứng trước thiên tai nhân họa, hung thú tà tu uy hiếp. Thành nội, trong trấn phàm nhân còn hơi tốt một chút, những cái kia thôn trại phàm nhân tử vong sát suất cực kỳ cao. Lại dùng tiếp cận 2-3 ngày thời gian, Lâm Tức Dạ chậm rãi ngừng bút. Giờ phút này, hắn đã viết thành một bản thật dày bách khoa toàn thư. Nếu như có thể dựa theo bách khoa toàn thư nội dung, thuận lợi thực hành xuống dưới, Tử Xuyên thành trung quanh phàm nhân số lượng, chí ít có thể lật gấp 10. Nhân khẩu càng nhiều, có thể sản xuất tài nguyên cũng càng nhiều. Lương thực, thế tục vàng bạc, những vật này nếu là đủ nhiều, đối phổ thông tu tiên giả có lẽ ý nghĩa không lớn. Nhưng đối có được Giám Tiên Bảo Kính Lâm Tức Dạ mà nói, chỉ cần là tài nguyên, đều có tác dụng. Chương 63, lớn hai tiền đến, lo trước khỏi họa. Chương 63, lớn hai tiền đến, lo trước khỏi họa. Biên soạn tốt bách khoa toàn thư về sau, Lâm Tức Dạ gọi tới một trong tộc trưởng lão, cũng để đem bản này bách khoa toàn thư giao cho ở xa Thanh Tuyển trấn Lâm trưởng ca. Bản này bách khoa toàn thư phổ cập, đương nhiên là muốn từ Lâm trưởng ca tộc trưởng này đi làm. Làm lão tổ, Lâm Tức Dạ cũng sẽ không đích thân đi nhúng tay những cái kia việc nhỏ không đáng kể sự tình. Làm tốt hết thảy, Lâm Tức Dạ xếp bằng ở tụ linh trận bên trong, chính thức bắt đầu tu luyện. Hắn dự định mau chóng xung kích ẩn linh trung kỳ. Đột phá đến ẩn linh trung kỳ về sau, thể nội pháp lực, thậm chí là thần niệm đều sẽ tăng trưởng không ít. Huyết Lang Điện trả thù, sớm muộn sẽ đến. Mặc dù trong tay có được hai kiện ngũ lôi phù bảo, nhưng có thể nói thêm thăng một phần thực lực, tại ứng đối nguy cơ thời điểm, cũng có thể nhiều một phần thông dong. Theo Sơn Dương Tử nói, Huyết Lang Điện chủ đang lúc bế quan tu luyện, mà lại Huyết Lang Điện chủ thu được một viên ẩn linh cấp phá cảnh đan. Kia Huyết Lang Điện chủ đột phá ẩn linh viên mãn xác suất, chí ít có 9 thành. Đợi cho Huyết Lang Điện chủ xuất quan, lại có ẩn linh viên mãn thực lực mang theo, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm gia. Đương nhiên, cũng chính bởi vì Huyết Lang Điện chủ yếu xung kích ẩn linh viên mãn, cho nên trong thời gian ngắn, Huyết Lang Điện dễ chính bản không có cách nào xuất quan. Muốn từ ẩn linh hậu kỳ đột phá tới ẩn linh viên mãn, nếu như thuận lợi, 1-2 tháng, thậm chí nửa năm kỳ hạn, liền có thể đột phá. Nếu như đột phá không thuận, thậm chí sẽ tiêu hao 1-2 năm thời gian. Hô, phun ra một ngụm trọc khí về sau, Lâm Tức Dạ trong nháy mắt nhập định, bắt đầu chậm rãi phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, cũng nếm thử một chút xíu đi sông phá ẩn linh trung kỳ bình cảnh. Đông đi hạ đến, Hoài Sơn quận 4 mùa giao thế phi thường không ổn định. Chí ít Lâm Tức Dạ trở về Lâm gia lúc, vẫn luôn là cuối thu cảnh tượng, nhưng lại đợi chừng nửa năm mới bắt đầu tiến vào trời đông giá rét. Trời đông giá rét vừa qua khỏi 2 tháng, xuân phong còn không có phất qua đại địa. Thời tiết liền biến dị thường khô nóng, trực tiếp tiến vào giữa hè mùa. Trước nhật như đại yêu, treo tại trên trời cao, nguyên bản Hoài Sơn quận chúng sinh coi là, nhiều nhất nửa tháng, một tháng thời gian, thời tiết liền sẽ dần dần trời mưa chuyển lạnh. Nhưng mà, lại là 4 tháng quá khứ, thời tiết lại càng thêm cực nóng. Giang Hà khô cạn, lộ ra lòng sông, hồ nước biến thành thảo nguyên, nước giếng thủy vị cũng đang không ngừng hạ xuống. Thanh Tuyển trấn bên ngoài, Bạch Ngân khoáng mạch đã khai thác hầu như không còn, bất quá vận chuyển công việc vẫn tại tiếp tục. Bởi vì Bạch Ngân khoáng thạch đối Lâm gia quá là quan trọng, cho nên Lâm trưởng ca trực tiếp đem làm việc địa điểm di chuyển đến khoáng mạch ở trong. Tộc trưởng, đã 4 năm tháng không có trời mưa, chỉ sợ đại hạn hai muốn giáng lâm. Ta Tử Xuyên thành trung quanh thu hoạch cơ bản đều chết héo, trong thành dựa vào lương thực dự trữ còn có thể trèo trống, trung quanh trấn thôn trại cơ bản đều lương thực báo nguy. Bởi vì đại hạn, hiện tại trên núi hung thú giá thú đều đã lớn diện tích diệt tuyệt, thực vật cũng tại chết héo. Nếu là không nói trước chuẩn bị, chỉ sợ muốn bộc phát đại loạn. Ta nghe nói Tô gia phạm vi thế lực đã bắt đầu có người coi con là thức ăn. Tại Lâm Trường Ca dưới mặt đất văn phòng bên trong, một xử lấy quả trượng răng đều muốn rơi sạch lão nhân hít mắt, mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng nói. Lão nhân số tuổi đã 73 tuổi, dù là tại sinh hoạt điều kiện coi như không tệ Lâm gia, hắn cũng được xưng tụng là tuổi. Ở cái thế giới này, tuy có tiên đạo, có cải tử hồi sinh diệu dược, có các loại tiên ăn bảo vật, nhưng này vài thứ chỉ thuộc về cường giả. Phàm nhân muốn sống đến 70 tuổi, vẫn như cũ phi thường gian nan. Cho dù là sinh ra ở có chút của cải thế lực bên trong, lại có một ít thân phận, tại lúc vừa ra đời, nói không chừng liền lây nhiễm tật bệnh, trực tiếp liền chết. Đến còn nhỏ, vẫn như cũ khó mà ngăn cản các loại tật bệnh, thụ thương. Chỉ có nhịn đến trưởng thành, tại không nhận trọng thương, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống, cơ bản liền có thể sống đến 40-50 tuổi. Theo hơn 50 tuổi thân thể suy yếu, một trận phong hàn, cơ bản liền bất trị mà chết. Thiên đan, diệu dược, có mấy cái phàm nhân có thể có phúc hưởng dụng. Chỉ có những cái kia sinh hoạt tại Tân Quốc quận thành, phụ thành phàm nhân, cùng sinh hoạt tại thế lực lớn xung quanh phàm nhân, tình huống sẽ hơi tốt một chút. Về phần đầu thai đến chấn, thôn trại phàm nhân, có thể sống đến lớn lên, đã là một loại lớn lao vật khí. Tu tiên thế giới mênh mông bằng bạc, đặc sắc rộng rãi, cùng nho nhỏ phàm nhân lại có quan hệ thế nào? Ôi, nhị thúc công, ngài tuổi đã cao, cũng đừng đi khắp nơi động. Từ Tử Xuyên thành đến nơi đây, thế nhưng là có mấy trăm dặm khoảng cách. Ngài nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta làm như thế nào hướng các tộc nhân bàn giao? Nhìn thấy xử lấy quải trượng lưng con lão nhân, Lâm Trường Ca sốt ruột bận bịu hoảng thả ra trong tay sự vụ, nhanh đi tiến lên nâng. Nhưng lão nhân lại quát tay áo, tiếp tục mở miệng nói, thân thể ta rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Ta tại nói với ngươi đại hạn thai sự tình. Việc này làm không tốt, ta Lâm gia đều sẽ nhận nghiêm trọng xung kích. Đói bất tỉnh dân đói, nhưng mà cái gì sự tình đều có thể làm ra tới. Ta Lâm gia hiện tại địa bàn lớn, đây chính là hơn mấy trăm vạn người nha. Lão nhân đang khi nói chuyện, ngữ khí biến có chút kích động. Mấy trăm vạn phàm nhân nếu là bạo động, liền xem như luẩn linh tu sĩ ra tay giết, cũng cần giết cực kỳ lâu. Mà lại Lâm gia coi như dám đại quy mô đổ sát trăm vạn quy mô phàm nhân, Lạc Hà Tông bên kia cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm gia. Đối với dân đói, bạo dân, Lạc Hà Tông không nhất định sẽ thân xuất biệt thủ, nhưng Lâm gia giảm chấn áp đại quy mô dân đói, bạo dân. Vì Hoàng Dương chính đạo Lạc Hà Tông khẳng định cái thứ nhất trước diệt đi Lâm gia. Ai? Nhị thúc công, ta đã đang nghĩ biện pháp xử lý. Ta phân phó tộc nhân, tại Tô gia, Tống gia, Dư gia phạm vi thế lực, mua đầy đủ lương thực. Tiếp xuống, ta dự định xây dựng thêm Tử Xuyên thành. Sau đó đem Tử Xuyên thành trung quanh tất cả thôn trại cùng trong trấn phàm nhân di chuyển đến Tử Xuyên thành. Cứ như vậy, đã thuận tiện quản lý cứu trợ, cũng có thể để cho ta Lâm gia ngàn giảm phạm vi thế lực, hình thành một mảnh chân không khu vực. Coi như địa phương khác phàm nhân, bởi vì đói khát cùng đường mặt lộ, còn không đợi tới gần ta Tử Xuyên thành, tuyệt đại bộ phận liền sẽ chết đói trên đường. Tóm lại, căn cứ ta cái phương án này, có thể duy trì Lâm gia trong phạm vi thế lực phàm nhân không trở thành dân đói, bạo dân. Lâm Trường Ca nhàn nhạt mở miệng nói, có thể bận tâm đến phạm vi thống trị phàm nhân, Lâm gia đã rất nhân nghĩa, rất tận lực. Về phần Tử Xuyên thành ngàn dặm bên ngoài, dù là long trời lở đất, Lâm Trường Ca cũng không xem bảo. Trong lòng ngươi nắm chắc liền tốt. Bất quá trận này đại hạn, chỉ sợ chỉ là Hoài Sơn quận, thậm chí toàn bộ đại tấn náo động bắt đầu. Ngươi phải sớm làm chuẩn bị nha. Lão nhân lần nữa hướng phía Lâm Trường Ca mở miệng nói. Hắn khi còn bé, tự mình trải qua một trận nạn hạn hán. Trận tiên nạn hạn hán quét sạch phạm vi, bất quá mấy vạn dặm. Mà lần này, là toàn bộ Hoài Sơn quận, thậm chí toàn bộ Tấn Quốc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Coi như không có một cái tuyệt đối cường đại thế lực chúa tể trật tự. Lớn hai về sau, thường thường chính là càng lớn náo động bắt đầu. Chương 64, Lâm Diệu Dương vào rừng làm cướp. Chương 64, Lâm Diệu Dương vào rừng làm cướp. Nghe được lão nhân lời nói, Lâm Trường Ca cũng cảm thấy có chút đau đầu, nếu là toàn bộ Tấn Quốc đều bộc phát náo động, Lâm gia cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy. Nhị thúc công, ngài vẫn là nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Gia tộc sự tình, ta sẽ xử lý. Lâm Trường Ca vị lão nhân cũng đem nó thận trọng đưa ra quận mỏ. Tại Lâm Trường Ca vì sự tình các loại sức đầu mẹ chán thời khắc, Hoài Sơn quận biên giới, một mảnh kéo dài mấy vạn dặm đại hoang bên trong, rời khỏi gia tộc nửa năm Lâm Diệu Dương, giờ phút này đã triệt để thay đổi bộ dáng. Hắn mặt đầy râu ria, mặc rách dưới áo giáp, sau lưng hắn còn đứng nước cờ trăm cái thiếu cánh tay cụt chân tàn binh. Trại chủ, lương thực nhiều nhất còn có thể trèo chống một ngày. Bây giờ nạn hạn hán quét sạch toàn bộ Hoài Sơn quận, thậm chí Hoài Sơn quận chung quanh mấy cái quận cũng cơ bản biến thành đất chết. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ. Một làn da màu đồng cổ, toàn thân vết sẹo Lâm gia thanh niên mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nếu là cạn lương thực, bọn hắn thật vất vả thành lập Hoàng Thiên trại chỉ sợ cũng muốn giải tán. Ban đầu ở rời khỏi gia tộc về sau, Lâm Diệu Dương liền dẫn đi theo hắn những cái kia nô bộc cùng thế hệ tộc nhân, một đường sông sáo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mặc dù cũng bước đi liên tục khó khăn, nhưng miễn cưỡng còn có thể sinh tồn được. Nhưng là từ khi nạn hạn hán bùng phát, các nơi bắt đầu thảm thực vật chết héo, nguồn nước đoạn tuyệt. Lâm Diệu Dương đội ngũ liền càng ngày càng thảm. Nguyên bản hắn dựa vào một chút trên người võ nghệ, tăng thêm rất có thấy xa cách cục, đều tại cái này Hoài Sơn quận khu vực biên giới thành lập một chi tiếp cận 2 vạn người giặc cướp đại quân. Dựa theo Lâm Diệu Dương bố cục quy hoạch, hắn quyết định từ vào rừng làm cướp bắt đầu, từng bước một tụ lại nhân mã, sau đó một bên tìm kiếm để không có linh căn phạm nhân đi đến đường tu tiên phương pháp. Đáng tiếc, chỉ có thể nói trời không phù hộ hắn. Trải qua gian khổ, sơn trại vừa có khởi sắc, liền gặp nạn hạn hán. Hắn xuất lĩnh lấy đông đảo trong sơn trại lục lâm hảo hán đã chạy nạn dòng dã 10 ngày. Hoàng Thiên trại lúc đầu trụ sở cũng sớm đã nước giếng khô kiệt, khó mà sản xuất thu hoạch. Bị Hoàng Thiên trại che chở những cái kia thôn trại cũng cơ bản đều chết đói, chết khát, còn có càng đã sớm hơn đã gia nhập nạn dân đội ngũ, ý đồ tiến về những cái kia thành lớn tìm kiếm sinh cơ. Hoàng Thiên trại đông đảo lục lâm hảo hán đi theo Lâm Diệu Dương cùng nhau đi tới, cũng đã chết chỉ còn lại mấy trăm tàn binh. Lâm Diệu Dương cũng nghĩ qua trở về gia tộc, tìm kiếm Lâm gia tình trạng. Nhưng nơi này khoảng cách Tử Xuyên thành, nói ít đều có mấy chục dặm. Nói đến, Lâm Diệu Dương cùng những cái kia trong tộc cùng thế hệ, nô bộc, đi vào cái này Hoài Sơn quận khu vực biên giới, hay là bởi vì đám người từng có một đoạn tiên duyên. Lúc trước bọn hắn bốn phía sông sáo, không cẩn thận phát động một vị nào đó đại tu sĩ lưu lại truyền tống trận. Sau đó bọn hắn mới có thể lấy phàm nhân thân thể, tại thời gian cực ngắn, giáng lâm đến nơi đây. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Diệu Dương bọn người lơ đễnh, còn cảm thấy vừa ra cửa liền tiếp xúc đến tiên duyên nhất định là một cái điều lành. Bây giờ nghĩ lại, vậy đơn giản chính là đi vận rủi. Nếu là khoảng cách gia tộc chẳng phải xa xôi, coi như bộ phát nạn hạn hán, cuối cùng vẫn là có địa phương có thể đi. Về phần hiện tại, Lâm Diệu Dương chỉ có thể kiên trì, cưỡng ép dẫn đầu Hoàng Thiên trại đám người đi xuống. Hắn mặc dù nội tâm tràn ngập lo nghĩ, sợ hãi, bất an, nhưng mặt ngoài nhưng như cũng lộ ra lạc quan rộng rãi, phi thường tự tin và bình tĩnh. Nhìn xem hướng mình bẩm báo tình huống đồng tộc hậu bối, Lâm Diệu Dương cưỡng ép lộ ra thoải mái cười to, ngửa mặt lên trời hướng phía mọi người trùng quanh cao giọng nói, há không nghe trời không tuyệt được người, chư vị chớ hoảng sợ. Bản trại chủ tất nhiên có thể dẫn đầu các người, đi ra vẻ lo lắng, đi ra thung lũng. Đợi cho năm nào, ta Hoàng Thiên trại tất nhiên quét sạch toàn bộ Tân Quốc, quét ngang hoàn vũ, xông ra huy danh hiển hách. Ta như phong đến vương hầu vị, chư quân cùng ta chung phú quý. Hết thảy gian nan đều là tạm thời. Lâm Diệu Dương dùng tay xoa xoa trên mặt cho bụi, tận lực dùng cao thanh âm cho đám người đánh lấy máu gà. Bất quá hắn cái này thông kích tình mênh mông phát biểu về sau, nhưng không có đạt được mấy người đáp lại. Lâm Diệu Dương cũng rõ ràng, hiện tại Hoàng Thiên trại đám người, cả đám đều người kiệt sức, ngựa hết hơi. Bọn hắn cần nhất là đồ ăn, là nguồn nước. Đừng nói là phàm nhân, liền ngay cả ẩn linh cảnh tu sĩ đều làm không được đúng nghĩa không ăn không uống. Chỉ có trúc cơ cảnh, cùng trúc cơ phía trên tồn tại mới có thể làm được vĩnh cửu tích cốc. Nhưng cho dù là có thể không ăn không uống, một chút trúc cơ tu sĩ cũng sẽ ngẫu nhiên nhấm nháp khói lửa nhân gian. Ăn không ngon, ăn không đủ no, một chút tu sĩ đều sẽ hợp vực, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Phàm nhân không ăn không uống thì sẽ trực tiếp chết. Bánh vẽ cũng tốt, đánh máu gà cũng được, cuối cùng vẫn là muốn xuất ra thực tế chỗ tốt. Nếu không tiếp tục, chính mình cái này trại chủ hy vọng chỉ sợ cũng muốn triệt để bại quang. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu Dương rút ra trường kiếm, một kiếm giết mình toạc kỵ, sau đó tiếp tục cao giọng mở miệng nói, chư vị các minh đệ, ăn trước thì ngựa, trước nghỉ ngơi thật tốt. Ta thể nhất định sẽ đem các ngươi mang ra khốn cảnh, mang hướng mới huy hoàng. Mà lại ta đã từng đi qua nơi này, tại 800 dặm bên ngoài liền có một tòa thành nhỏ, tên là Tinh Đàm Thành. Tại kia trong thành, tất nhiên có ăn không hết thịt, uống không hết rượu, còn có đủ loại nữ nhân. Chư vị huynh đệ nhất định phải chịu đựng. Lại đi 800 dặm, tất nhiên là Liều Ám Hoa Minh. Lâm Diệu Dương há mồm liền ra, về phần cái gì 800 dặm bên ngoài Tinh Đàm Thành, vậy cũng là hắn Lâm thời nói bừa ra. Cái này Hoài Sơn quận biên giới đại hoang, vốn là tài nguyên thiếu thốn, địa hình hiểm yếu, nơi này căn bản không có xây thành điều kiện. Đại đa số thời điểm đều là một chút mấy ngàn người thôn trại, cùng mấy vạn người sơn trại. Hắn lập một tòa Tinh Đàm Thành cũng là vì trước ổn định lòng người. 800 dặm lộ trình, có thể đi vài ngày thời gian. Chỉ cần trong vòng mấy ngày, tìm kiếm được cái khác sinh cơ, dù là Tinh Đàm Thành là giả, Lâm Diệu Dương địa vị, đồng dạng sẽ vô cùng vững chắc. Đương nhiên, nếu là vài ngày sau còn không nhìn thấy hy vọng, Hoàng Thiên trại cũng chỉ có giải tán. Quả nhiên, đang nghe có thể ăn thịt ngựa, đồng thời 800 dặm ngoài có thành nhỏ về sau, từng cái hiệu xịu lấy đầu Hoàng Thiên trại thành viên, nhất thời có tinh thần. Giết một con ngựa, tự nhiên không đủ vài trăm người ăn quá no bụng. Bất quá có thể ăn thịt, đã là vận hạnh. Mặc dù nói thịt ngựa khó ăn, nhưng đi đến hiện tại, Hoàng Thiên trại có thể ăn ăn thịt, liền đã chỉ còn lại Lâm Diệu Dương tọa kỵ. Lâm Diệu Dương sở dĩ đem tọa kỵ lưu đến bây giờ, chính là vì giờ phút này. Thân là trại chủ giết tọa kỵ của mình cho bộ hạ ăn, đã có thể trấn an ổn định lòng người, cũng có thể để đám người đối với mình càng thêm tín nhiệm cùng ủng hộ. Theo từng cái Hoàng Thiên trại lục lâm hảo hán bổ tới cây khô, rất nhanh trong núi liền dâng lên khói lửa. Thịt ngựa bị nướng chín về sau, hương vị cũng có người, nhưng ở một đám lâu không dính thức ăn mặn, thậm chí đều tại gặm làm cây cối lục lâm hảo hán trước mặt. Nay chỗ nào vẫn là cái gì thịt ngựa, đây quả thực là hiếm thấy chân bảo. Chương 65, năm nào ta nếu vì hoàng giả, hứa chúng sinh một mảnh coi yên vui. Chương 65, năm nào ta nếu vì hoàng giả, hứa chúng sinh một mảnh coi yên vui. Thịt ngựa còn không có nướng chín, đã có hoàng thiên trại Lục Lâm hảo hán nhịn không được cơ thèm, cầm lấy nửa sống nửa chín thịt ngựa liền mở gặm. Lâm Diệu Dương toạc kỵ, vốn là một thất số mã, lột ra đi xương cốt, thịt cùng nội tạng cộng lại cũng liền này chút ít trọng lượng. Tại hơn mấy trăm bụng đói kêu vang hoàng thiên trại Lục Lâm hảo hán trước mặt, con ngựa này không đến nửa giờ liền bị triệt để gặm ăn hầu như không còn. Ăn lửng dạ về sau, Lâm Diệu Dương lại lấy ra không nhiều nguồn nước để đám người giải đói khát. Chư vị các minh đệ, xuất phát. Gặp đông đảo hoàng thiên trại Lục Lâm hảo hán cũng dần dần khôi phục một chút trạng thái, Lâm Diệu Dương ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ lần nữa bắt đầu tiến lên đi đường. Dọc đường núi rừng bên trong, khắp nơi quang hiệu, ngày xưa che kín trời trăng đại thụ đã triệt để không có sinh cơ, mặt đất đại đa số thấp bé thảm thực vật thì là bị các loại quá khứ lập vận nạn dân toàn bộ ăn không. Những này che kín trời trăng chết héo đại thụ sở dĩ có thể bảo tồn lại, hay là bởi vì đại đa số người bình thường vũ khí không cách nào dung chuyển những này cây cối. Nếu không những này cây khô vỏ cây sợ là cũng sẽ bị toàn diện ăn hết. Còn có một số có sinh cơ cây cối thực vật không có bị ăn hết thì là bởi vì những cái kia thảm thực vật ẩn chứa kịch độc.
Hoa.
Tĩnh mịch đại địa phía trên, tất cả còn sống sinh linh đều đang từng bước đọa hướng vực sâu, nhưng quái dị chính là trên bầu trời lại chiếm cứ mảng lớn màu đen đêm quạ. Những cái kia đêm quạ thanh âm giống như hải nhi khóc nỉ non, lại giống là tang âm quanh quẩn. Bọn chúng tồn tại để nguyên bản liền tuyệt vọng bầu không khí ngột ngạt biến càng thêm nghiêm trọng. Trại chủ, đây là điểm không may a. Lâm Diệu Dương bên người, một người mặc thô giáp áo vải, cầm bắt quái la bàn lão thần côn thấp giọng mở miệng nói. Cái này lão thần côn là hoàng thiên trại xem sao sư. Bởi vì hắn hiểu một chút thiên tượng quan chắc pháp, cho nên mới bị Lâm Diệu Dương chiêu mộ đến dưới trướng. Nghe được lão thần côn nói, Lâm Diệu Dương mặt mũi tràn đầy lơ đễnh. Cái này lão thần côn lúc không có chuyện gì làm, liền thích lại nhải. Cái gì điểm không may? Một đám không biết nơi nào tới chết quạ đen thôi, nếu không phải mũi tên dùng hết, ta không phải đưa chúng nó toàn bộ bắn xuống tới làm lửa khô. Nói đến đây, Lâm Diệu Dương nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đã thật lâu không có ăn được bình thường thịt. Quạ đen thịt lại thế nào, hẳn là so thịt ngựa hương vị tốt hơn. Trại chủ nói cẩn thận. Ta nói điểm không may, không phải chỉ ta Hoàng Thiên trại điểm không may, mà là chỉ toàn bộ Tấn Quốc điểm không may. Nghe được lão thần côn, Lâm Diệu Dương vẫn là không có để ý cái gì chẳng lành dấu hiệu. Cái gì thiên mệnh? Hắn thấy, đây hết thảy toàn diện đều không tồn tại. Vận mệnh mãi mãi cũng trong tay của mình. Hắn, Lâm Diệu Dương, chưa từng tin những cái kia huyền học mà nói. Cho dù là tiên đạo tu hành, cũng bất quá là phun ra nuốt vào thiên địa chi lực, lớn mạnh bản thân quá trình. Tu sĩ thành tiên, dựa vào là cũng không phải cái gì mệnh, mà là nội tâm kiên định. Phàm nhân thành đế, dựa vào là cũng không phải cái gì mệnh, mà là ý chí hoàn vũ quyết đoán. Đi con mẹ nó thần thần quỷ quỷ. Nếu là tin những cái kia, hắn Lâm Diệu Dương đã sớm ở gia tộc nằm ngửa, cần gì phải trở ra bị tội. Mặc dù nội tâm kinh thường, nhưng lão thần côn dù sao hiểu thiên tượng, có thể suy tính thời tiết tình huống. Đối hoàng thiên trại sự phát triển của tương lai, lão thần côn còn có giá trị. Cho nên Lâm Diệu Dương vẫn là cho lão thần côn mặt mũi, hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lão thần côn, thuận miệng đáp lại nói, "Ồ." Lão tiên sinh cẩn thận nói một chút. Mặt thái độ đối với Lâm Diệu Dương, cùng nội tâm ý nghĩ, lão thần côn ngược lại là lộ ra không thèm để ý chút nào, hắn nhìn lên bầu trời, giống như là nói một mình, lại giống là tại cho Lâm Diệu Dương giải thích. Trận này đại hạ, đất chết đâu chỉ trăm vạn dặm. Vạn thú cả người lẫn vật, thảm thực vật giang hạ, đều tại đi hướng hủy diệt. Nhưng lại có số lớn đêm quạ ẩn hiện. Đây là thiên đạo dị tượng. Cái gọi là quốc vận khô kiệt, tất có quái sự. Tấn Quốc hoàng thất, khí số đi đến cuối cùng a. Nghe được lão thần côn trước vài câu, Lâm Diệu Dương còn mặt mũi tràn đầy qua loa, làm bộ tại chăm chú nghe. Nhưng tại lão thần côn nói đến Tấn Quốc quốc vận khô kiệt, khí số sắp hết thời điểm, Lâm Diệu Dương lập tức tinh thần tỉnh táo. Tấn Quốc khí số sắp hết. Thế này sao lại là cái gì điểm không may, đây quả thực là thiên đại hảo sự. Cái gọi là phong thủy luân chuyển, hoàng vị rơi đỉnh đầu. Tấn Quốc xong đời, kia chẳng phải mang ý nghĩa thay đổi triều đại. Tốt tốt tốt. Tại có lợi cho mình thực hiện giá tâm lúc, Lâm Diệu Dương lập tức cảm thấy lão thần côn nói phi thường có đạo lý. Ưu thế tại ta, đó chính là thiên mệnh. Ưu thế không tại, kia chính là ta mệnh từ ta không do trời. Thế gian thế lực, há có tuyến cổ, quốc phúc hưng suy, vốn là trạng thái bình thường. Tấn Quốc mục nát, tông môn chiếm cứ, chư hầu làm loạn, lúc này mới dẫn tới thiên phạt. Ta nếu bị hoàng, đương kết thúc hết thể náo động. Ta nếu bị hoàng, hứa chúng sinh một mảnh có yên vui. Lâm Diệu Dương chắp tay ngưỡng vọng thương cùng, nhịn không được hô lên trong lòng chỉ khí. Giờ khắc này, nội tâm của hắn giã vọng cũng bị triệt để phóng xuất ra. Hắn muốn tranh đoạt hoàng giả chi vị, hắn muốn để Lâm gia từ đây trở thành hoàng tộc. Dù là giờ này khắc này, hắn lực lượng còn yếu, dù là giờ này khắc này, chỗ hắn tại thung lũng, nhưng làm kẻ dã tâm bất kỳ cái gì đã kích bất kỳ cái gì tình cảnh, đều không thể dập tắt kia trong lòng cháy hừng hực liệt hỏa. Nói cẩn thận. Trại chủ nói cẩn thận nha. Nhìn xem tràn ngập hào tình tráng trí Lâm Diệu Dương, lão thần côn bị dọa đến toàn thân run lên. Tấn Quốc khí số sắp hết là không giả, nhưng Tấn Quốc thống trị còn không có triệt để sụp đổ. Chỉ ít ba phủ 72 quận bên trong, trên danh nghĩa tất cả thế lực đều là Tấn Quốc thần tử. Lâm Diệu Dương lời nói này, có thể nói là tương đương đại nghịch bất đạo. Cũng chính là cái này Hoàng Sơn giã linh không có người, nếu không Lâm Diệu Dương lời nói này truyền đi về sau, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ lọt vào cùng mấy công. Sợ cái gì? Đi. Nhìn xem cũng đúng, nhắc gan đến cực điểm lão thần côn, Lâm Diệu Dương lắc đầu. Một bên khác, Thử Xuyên thành bên ngoài, không ít công tượng đã bắt đầu tại tu phòng xây phòng, mỗi ngày đều có số lớn vật tư, phàm nhân liên tục không ngừng hướng Tử Xuyên thành hội tụ. Hiện tại Tử Xuyên thành đã từ một tòa hơn 10 vạn người thành trì, khuyết trương đến 30 vạn người. Cũng may mắn Lâm gia thu hoạch được Bạch Ngân khoáng mạch về sau, tài đại khí thô, thăng thêm có Lâm Tức giả vị lão tổ này tỏa chấn. Nếu không thành trì nhân khẩu gấp bội, cũng sớm đã nhấc lên náo động. Bất quá cho dù là dạng này, vẫn như cũ mỗi ngày có các loại vấn đề trị an phát sinh. Đối với cái này, có Lâm gia thế hệ trẻ tuổi nói lên đề nghị, tất cả làm loạn người, phá hư trật tự người, vô luận tội danh nặng nhẹ, toàn bộ giết không tha. Cái gọi là loạn thế dùng trọng điện, dùng tuyệt đối vũ lực, thành lập tuyệt đối vững chắc trật tự. Đưa ra đề nghị này Lâm gia hậu bối, tên là Lâm Diệu Đức. Hắn cùng Lâm Diệu Dương thuộc về một cái bối phận. Trải qua từng tràng máu tươi cùng tử vong tẩy lễ, Lâm Diệu Đức dần dần bắt đầu thể hiện ra một tia lãnh tụ phong phạm. Liền ngay cả Lâm Trường Ca đều có đem hắn bồi dưỡng thành đời tiếp theo tộc trưởng ý nghĩ. Chương 66, cái thứ nhất có được linh căn hậu đại, Liễu Y sư chương 66, cái thứ nhất có được linh căn hậu đại, Liễu Y sư dựa theo Diệu Đức nói đi làm đi. Loạn thế, vốn là nên dùng trọng điện. Đối với Lâm Diệu Đức đề nghị, Lâm Trường Ca biểu thị ra ủng hộ. Đông đảo Lâm gia thế hệ trước cũng nao nao gật đầu tán đồng. Náo động bên trong, nếu như còn làm cái gì lôi kéo sức lực, sẽ chỉ nhấc lên càng lớn náo động. Diệu Đức, việc này ngươi đi làm. Khối này lệnh bài giao cho ngươi, có khối này lệnh bài nơi tay, ngươi có thể điều động ta Lâm gia 5000 tinh nhuệ giáp vệ. Nhất định phải nhanh ổn định trật tự, đừng để ta thất vọng. Lâm Trường Ca lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, mặc đơn sơ trường bào, vóc dáng cũng không cao, Lâm Diệu Đức khẽ gật đầu, sau đó từ Lâm Trường Ca trong tay nhận lấy lệnh bài, trực tiếp rời đi. 5000 nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc áo giáp tinh nhuệ giáp vệ. Dù là đối mặt 10 vạn bạo loạn lưu dân, đều có thể nhẹ nhõm trấn áp. Nếu là mang giáp 5000, cũng còn không thể giải quyết Tử Xuyên thành trật tự vấn đề, Lâm Diệu Đức tự nhiên cũng liền không có tư cách lại trở thành tộc trưởng mới nhận chức người hậu tuyển. Lâm Trường Ca tuổi tác đã tiếp cận 60 tuổi, trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác tinh thần của mình càng phát ra suy yếu. Tại xử lý rất nhiều chuyện thời điểm, hắn đều cảm giác có chút mỏi mệt cùng lực bất tòng tâm. Hắn biết rõ, mình ngồi giữa người kế nhiệm, dù là hắn làm Lâm gia tộc trưởng, thưởng thụ lấy đỉnh cấp đồ ăn, trường kỳ có y sư trợ giúp điều dưỡng thân thể, hắn cũng nhiều nhất còn có thể sống 10 năm, 20 năm. Phạm nhân thất thập cổ lai hy, coi như nhà mình lão tổ ban thưởng đan dược kéo dài tuổi thọ, Lâm Trường Ca cũng không muốn lại tiếp tục đảm nhiệm tộc trưởng này chi vị. Hắn từ 15 tuổi bắt đầu, liền bị trọng điểm bồi dưỡng. 35 tuổi năm đó, thì là chính thức trở thành tộc trưởng. Lâm gia tộc trưởng, dưới tình huống bình thường, 15 đến 20 năm, liền hoàn thành một lần giao thế. Đồng thời Lâm gia tộc trưởng chi vị, cũng không phải là thế tộc chế, mà là tranh đoạt chế. Trên lý luận, tất cả thế hệ trẻ tuổi đều có thể tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Bất quá đại đa số thế hệ trẻ tuổi, tại vòng thứ nhất sàng chọn lúc, liền sẽ bị đào thải. Còn có càng nhiều năm hơn nhẹ hậu bối, căn bản đối tộc trưởng chi vị không có hứng thú. Trở thành tộc trưởng về sau, nhìn như nắm hết quyền hành, trên thực tế làm không tốt, cả đời này đều sẽ toàn bộ dâng hiến cho gia tộc. Từ 15 tuổi trở thành tộc trưởng người ứng cử Lâm Trường Ca vài chục năm nay, chưa từng có nghỉ ngơi thật tốt qua, mỗi một ngày đều tại vất vả trong tộc sự vụ. Bây giờ Lâm gia đã từ nhỏ tiểu nhân tiêu chấn, từng bước một trở thành Tử Xuyên thành phạm vi ngàn dặm bá chủ, càng là có ẩn linh cảnh lão tổ tọa trấn, còn có một tòa cỡ lớn Bạch Ngân khoáng mạch. Có thể nói, Lâm gia tại hắn nhiệm kỳ bên trong đã hoàn thành một lần cuộc khởi. Nhiệm vụ của hắn cơ bản đã kết thúc. Tốt. Bên này Bạch Ngân khoáng mạch cũng xử lý không sai biệt lắm. Chúng ta cũng trở về Tử Xuyên thành đi. Lâm Trường Ca ôm lấy một đống quyển gia cửu, giấy tuyên sách, hướng phía bên người Lâm gia cao tầng mở miệng nói. Cùng lúc đó, Tử Xuyên thành bên trong, một tòa phổ thông nhà gỗ bên ngoài, một hơn 20 tuổi nam tử ngồi xổm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ bất an. Lâm Hổ Thúc, ngươi không cần quá lo lắng. Có Chu bà cùng Liêu Y sư tại, hết thảy đều sẽ thuận thuận lợi lợi, bình bình an an. Một 17, 18 tuổi nữ tử, không ngừng an ủi nam tử. Nam tử sau khi nghe, không có trả lời. Bên trong nhà gỗ, thê tử của hắn ngay tại sinh con. Ở phương thế giới này, đại đa số phạm nhân sinh con, mức độ nguy hiểm không thua gì đi một chuyến quỷ môn quan. Lâm gia, thậm chí toàn bộ Tử Xuyên thành phương viên bạn giảm, phụ nữ số lượng sở dĩ không nhiều, cũng là bởi vì tại sản xuất quá trình bên trong, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết đi. Cho dù là tiểu phú nhà, mời y sư, bà mụ, cũng vẫn như cũng rất khó giảm xuống phong hiểm. Trừ phi có hiểu dự lý, mà lại tu luyện qua một nguyên tố công pháp tu sĩ ở một bên thủ hộ, như thế liền có thể 100% sẽ không xảy ra vấn đề. Đáng tiếc, một nguyên tố công pháp rất khó tu luyện. Ngoại trừ những cái kia đang đạo đại sư, cùng trúc cơ cảnh trở lên tu giả, có rất ít tu sĩ đi một chi đạo. Đương nhiên, nếu là có trúc cơ cảnh trở lên tu sĩ thủ hộ tả hữu, cũng có thể lấy tự thân bàng bạc pháp lực, cưỡng ép bảo hộ phạm nhân bình an. Hoa. Ngay tại nam tử nôn nóng thời điểm, một đạo thanh thúy khóc nhỉ non âm thanh lập tức từ bên trong nhà gỗ truyền ra. Khóc nhỉ non rơi xuống sát na, nhà gỗ trung quanh lập tức có từng đợt thanh phong đánh tới. Kia trong gió ẩn chứa thiên địa linh khí, tạo thành một loại nào đó dị cảnh. Sinh, là cái con trai. Mẹ con bình an, hai tử cha hắn, ngươi có thể tiến đến. Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh vừa dứt, bên trong nhà gỗ tên là Chu bà mụ chậm rãi mở miệng. Ngay sau đó, tên kia con cái hồng thuốc, hai con ngươi trống rỗng Liêu Y sư cũng từ bên trong nhà gỗ đi ra. Tên này Liêu Y sư, thở nhỏ mù, lại đạt được một vị Vân Du bốn phương thuật sĩ chỉ điểm, từ đây y thuật tiến nhanh, trở thành Tử Xuyên thành phạm vi ngàn dặm đỉnh cấp danh y. Lúc trước Triệu gia lão tổ dùng tu sĩ luyện chế sống đan liền có hắn tham dự. Nam tử vì mời được vị này Liều y sư xuất thủ, không chỉ có tiêu hết nhiều năm tích xúc, còn hướng thân bằng hảo hữu cho mượn không ít đồng tệ. Liều y sư xử lấy quả trượng, chậm ung dung đi đến nam tử bên cạnh, từ trong ngực lấy ra một đạo đơn thuốc, thanh âm bình thản mở miệng nói, quý phu nhân sản xuất thuận lợi, cũng không lo ngại, chỉ là khí huyết có chỗ thâm hụt. Dựa theo này phương thuốc, sớm tối sắc canh phục dụng, nhiều nhất một tháng, quý phu nhân thân thể liền sẽ khôi phục. Mặt khác, lão hủ mặc dù không phải tu tiên giả, cũng thấy không rõ thế gian cảnh tượng, nhưng vừa rồi dị cảnh, lão hủ lại có cảm ứng. Ngươi dòng dõi, có lẽ có linh căn bản thân, nếu là tiến hành dẫn đạo, có thể đi đến tiên lộ. Nói đến thế thôi, lão hủ cáo tử. Nói xong, Liều y sư sử trong tay quả trượng, tại một con toàn thân ngũ thải bàn lan gà trống lớn dẫn đạo dưới, chậm rãi rời đi. Vị này Liều y sư thật đúng là cái quái nhân. Nhìn qua Liều y sư bóng lưng, tên kia 17, 18 tuổi nữ tử không khỏi cảm thán nói, bất quá rất nhanh nàng lại lấy lại tinh thần. Vừa rồi Liều y sư nói, linh căn cùng tiên lộ. Bất quá đối với Liều y sư kia lời nói, nam tử cũng không có để ở trong lòng. Có đôi khi, vạn người, thậm chí mấy vạn nhân chi bên trong, đều chưa hẳn có thể sinh ra một cái có được linh căn hài nhi. Hắn không tin mình em bé có vận tốt như vậy. Thú hồ, Liều y sư mặc dù y thuật siêu quần, nhưng cuối cùng chỉ là một kẻ phàm nhân. Phàm nhân làm sao có thể nhìn ra nhà mình em bé có hay không linh căn? Lâm Hổ thúc, nếu không đi bẩm báo gia tộc, dùng trắc nghiệm thạch nghiệm chứng một chút liền biết. Nữ tử đề nghị đến. Trắc nghiệm thạch là một loại đặc thù tảng đá, có thể cảm ứng được phàm nhân thể nội phải chăng có linh căn. Đại đa số tu tiên trong gia tộc đều có trắc nghiệm thạch tồn tại, dù sao trắc nghiệm thạch tại tu tiên giới cũng không hiếm lạ. Dưới tình huống bình thường, một khối linh thạch mảnh vỡ liền có thể mua được. Lâm gia đại đa số thời điểm sẽ ở hàng năm đặc biệt thời gian cho trong tộc con mới sinh trắc nghiệm linh căn. Dưới tình huống bình thường, 3 tuổi trắc nghiệm linh căn là chuẩn xác nhất. Tựa như Lâm Tất Dạ, chính là 3 tuổi mới đi đo linh căn. Chương 67, càng ngày càng nghiêm trọng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chương 67, càng ngày càng nghiêm trọng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đợi chút nữa rồi nói sau. Ta tới trước trong phòng nhìn người thím. Đối mặt nữ tử đề nghị, nam tử nhẹ gật đầu. Tại Lâm gia, nếu là có dòng dõi sinh ra, đại đa số thời điểm là có thể sớm đi xin sử dụng trắc nghiệm thạch. Nam tử đang khi nói chuyện, đã đi vào bên trong nhà gỗ. Nhìn xem trên giường sắc có chút tái nhợt nữ nhân, nam tử trên mặt vẫn là không nhịn được hiện ra lo lắng. Cũng may Lâm Tức Dạ trước đó tuyên bố qua pháp chỉ, tộc nhân mang thai dòng dõi có nhất định ban thưởng, nếu là thuận lợi sinh hạ dòng dõi, càng là có một số lớn an trí nuôi dưỡng kim. Cho nên dù là đã tiêu hết tích xúc, nam tử cũng không lo lắng chút nào. Đây cũng là lương tựa gia tộc chỗ tốt. Nếu như hắn cái này em bé thật sự có linh căn, dù chỉ là ngụy linh căn đều có cơ hội đi theo lão tổ tu luyện. Ngươi chịu khổ, nghỉ ngơi thật tốt. Nam tử cũng không am hiểu ngôn từ, mặc dù nội tâm của hắn tràn đầy có được hài tử vui sướng, cùng đối thê tử thân thể quan tâm, nhưng lời đến vẹn miệng lại chỉ gạt ra ngắn ngủi mấy chữ. Lại là sau 5 ngày, Tử Xuyên thành Lâm gia trọng yếu nhất chỗ, ưu tinh tao nhã trong tiểu viện, Lâm Tức Dạ kết thúc tu luyện, cuối cùng là xong rồi. Vận linh trung kỳ, ha ha ha. Lâm Tức Dạ nhịn không được phát ra giả nua cởi mở cười to. Khổ tu hơn nửa năm, hắn tại các loại tài nguyên trồng chất phía dưới, miễn cưỡng đột phá đến vận linh trung kỳ. Đồng thời tại trong lúc đó, hắn còn đem liễm tức thuật thượng quyển tu luyện đến nhập môn tiêu chuẩn. Liễm tức thuật thượng quyển sau khi nhập môn, chỉ cần Lâm Tức Dạ không xuất thủ tình huống dưới, cho dù là trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, đều rất khó nhìn rõ hắn hư thực. Dựa vào phương pháp này, Lâm Tức Dạ đã có thể ẩn tàng tự thân cảnh giới, cũng có thể tại lúc cần thiết giả thần giả quỷ, để đối thủ không mò ra mình sâu cạn. Vô luận là giả heo ăn thịt hổ, vẫn là mũi heo cắm hành giả voi, cái này liễm tức thuật đều là thỏa thỏa đỉnh cấp bảo thuật. Nếu như về sau tài nguyên đầy đủ, có lẽ có thể dùng giám tiên bảo kính tiếp tục thăng cấp cường hóa liễm tức thuật. Nếu như thăng cấp cường hóa số lần đủ nhiều, nói không chừng lợi dụng này thuật, thật có thể man thiên quá hải, tránh né kia tam thai cửu kiếp. Giống. Lâm Tức Dạ một bên suy tư, một bên tâm tình cực tốt đẩy ra tiểu viện cửa gỗ. Lúc này, mèo nhà lớn nhỏ Hắc Sơn khi nhìn đến Lâm Tức Dạ sau khi xuất quan, tranh thủ thời gian lẹn qua tới bắt đầu nũng nịu. Nó còn băn khoăn Lâm Tức Dạ trợ giúp nó tăng lên tư chất. Tại tư chất sau khi tăng lên, tốc độ tu luyện của nó bạo tăng, dù là tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, nó bây giờ vẫn như cũ tu luyện đến thối thể luyện huyết giai đoạn trước. Bất quá tại vùng song tiểu về sau, Hắc Sơn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nó mau từ xó xỉnh bên trong điêu đến một phần ngọc giản, sau đó dùng móng vuốt đẩy lên Lâm Tức Dạ dưới chân. Ngọc giản này mặt ngoài có nhàn nhạt linh khí vần quanh, như cẩn thận đi quan sát, còn có thể nhìn thấy nội bộ từng chuỗi phù văn đang lóe lên. Rất hiển nhiên, ngọc giản là tu tiên giả chi vật. Ngọc giản chính là Sơn Dương Tử trả lại. Bởi vì Lâm Tức Dạ còn đang bế quan, hắn lại không thể tại Lâm gia ngưng lại quá lâu, cho nên chỉ có thể để Hắc Sơn đảm bảo ngọc giản. Lâm Tức Dạ cầm ngọc giản lên về sau, đem thần niệm chậm rãi xuyên vào trong đó. Trong chốc lát, từng đoạn văn tự tại Lâm Tức Dạ trong đầu hiện hiện. Bên trong ngọc giản bảo tồn văn tự, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, đều là một chút Sơn Dương Tử lưu tin. Thằng đến nhìn thấy cuối cùng, Lâm Tức Dạ khẽ chau mày. Bởi vì Sơn Dương Tử nói, vị kia huyết lang địa chủ đã thành công đột phá ẩn linh viên mãn, đồng thời khi biết tại thành tuyển trấn phát sinh hết thảy sau, vị kia huyết lang điện chủ phi thường tức giận. Nhiều nhất 2-3 tháng, tại củng cố tu vi về sau, hắn đánh đến nơi Tử Xuyên thành, tự mình diệt Lâm gia. Bên trong ngọc giản, Sơn Dương Tử lưu lại một cái truyền tin ngày đó ngày. Khoảng cách Sơn Dương Tử đến Lâm gia mật báo đã qua 2 tháng. Nói cách khác, huyết lang điện chủ lúc nào cũng có thể xâm phạm. Bất quá đối với đột phá ẩn linh viên mãn huyết lang điện chủ, Lâm Tức Dạ cũng không quá để ý. Chờ diệt đi huyết lang điện về sau, tại cái này Hoài Sơn quận đại địa, Lâm gia cũng coi như có một cái không tệ cơ bản bàn. Tiện tay thu hồi ngọc giản, ngay tại Lâm Tức Dạ dự định ra ngoài trong thành đi một chút, nhìn xem lại phát triển hơn nửa năm Tử Xuyên thành lúc, một thân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa chạy tới. "Lão tổ, đại hỷ sự nha. Tộc ta ra đời một vị chân linh căn hài nhi." Thân ảnh chính là Lâm Trường Ca. Khi hắn nâng lên chân linh căn thời điểm, trên mặt vui sướng khó mà ức chế. Có được chân linh căn hài nhi, cho dù là không cần thăng tiên lệnh cũng có thể gia nhập Lạc Hà Tông hôn thành một trong đó cửa, thậm chí hoạch tâm đệ tử. Nếu như có thể tại Lạc Hà Tông bên trong đột phá tới ẩn linh cảnh, thậm chí đều có hy vọng bái tại trúc cơ tu sĩ môn hạ. Đến lúc đó, Lâm gia tại Hoài Sơn quận lực ảnh hưởng tất nhiên tăng thêm một bước. Nếu quả như thật có thể đột phá ẩn linh cảnh, cũng bái Lạc Hà Tông trúc cơ tu sĩ vi sư, đừng nói cái gì huyết lang điện liền xem như Hoài Sơn quận thành tám gia tộc lớn nhất, đều sẽ cho Lâm gia một chút chút tình mọn. Ừm, rốt cục sinh ra có linh căn hậu bối rồi sao? Xem ra cổ vũ sinh dục vẫn hữu dụng. Truyền lão phu mệnh lệnh, tiếp tục tăng lên sinh dục ban thưởng. Về phần đứa bé kia, mang lão phu qua xem một chút đi. Lâm Tức Dạ trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung. Trăm năm, Lâm gia rốt cục sinh ra một cái có linh căn hậu bối. Nghe được nhà mình lão tổ, Lâm Trường Ca nao nao, đột nhiên sắc mặt có chút đáng buồn bực. Lớn hai tiền đến, Tử Xuyên thành đã xây dựng thêm hai vòng, Lâm gia mặc dù còn có rất nhiều mỏ bạc, nhưng là đã mua không được lương thực. Lại lớn làm sinh dục, Lâm gia chỉ sợ rất khó chèo chống. Nghĩ tới đây, Lâm Trường Ca có chút chắc tay, hướng Lâm Tức Dạ bẩm báo hơn nửa năm này chuyện phát sinh. Sau khi nghe xong, Lâm Tức Dạ sắc mặt bình tĩnh. Tấn quốc trong lịch sử, bình quân 300 năm liền có một trận hải kiếp, tựa như là thiên đạo tận lực căn bài, đối ứng tu sĩ tam thai cửu kiếp. Tại Tấn quốc hoàng thất cường thế thời kỳ, có thể rất mau phái ra tu sĩ áp chế thai ách. Cho nên tại quá khứ ngàn năm tuế nguyện, cho dù có nạn hạn hán, thủy tai, người bình thường cũng không cảm giác được tuyệt vọng cùng kinh khủng. Làm sao, gần 400 năm đến, Tấn quốc hoàng thất không ngừng đi xuống dốc. Ngay cả Tấn hoàng đều đã không biết sinh tử. Hiện tại Tấn quốc hoàng thất căn bản không có năng lực đi xử lý các loại thai kiếp. Các phương thế lực lớn ngược lại là có năng lực ra giải quyết, nhưng là các phương thế lực lớn hoặc là coi thường không để ý tới, chỉ lo cùng mình kia một mẫu ba phần đất, hoặc là thì là tại cùng một cái khác thế lực lớn minh tranh ám đấu, căn bản không rảnh quản phạm nhân chết sống. Cái này lớn thai nghiêm trọng hơn một chút, đừng nói phạm nhân, liền ngay cả một chút tối thể luyện bì tối thể luyện huyết tầng dưới chót tu sĩ đều sẽ nhận uy hiếp. Chỉ hy vọng trận này lớn thai có thể mau chóng đi qua đi. Lâm Trường Ca mở miệng lần nữa. Hiện tại Tử Xuyên thành tình huống đã không quá lạc quan. Sở dĩ Tử Xuyên thành trật tự không có sập bàn, là bởi vì Lâm gia còn có lương thực, nguồn nước chứa đựng, đồng thời Lâm gia gây dựng khổng lồ giáp vệ đội ngũ. Bất luận cái gì nghĩ thừa dịp thai làm loạn người, đều bị Lâm gia thiết huyết trấn sát. Chương 68, hàng tháng bình an, bình bình an an. Chương 68, hàng tháng bình bình an an. Nhưng vấn đề là, Lâm gia lương thực, nguồn nước cũng đang không ngừng tiêu hao. Cái này trong lúc mấu chốt, Lâm gia đều muốn bắt đầu hạn chế nhân khẩu. Cổ vũ sinh dục cũng không thể đem Tử Xuyên thành những cái kia dư thừa phạm nhân toàn bộ lừa giết. Lừa giết chút ít bạo động làm loạn người, ai cũng không thể chê. Nếu không cho cái đầy đủ lý do, đồng thời tàn sát phạm nhân số lượng vượt qua 10 vạn trở lên, các phương danh môn chính phái chính đạo mẫu mực khả năng liền muốn đến thảo phạt Lâm gia. Lão tổ, nếu là lớn thai tiếp tục, ta Lâm gia nhiều nhất có thể để cho tộc nhân sinh thêm nhiều dục mấy vạn hài nhi. Lâm Trường Ca đang khi nói chuyện, ánh mắt bên trong nổi lên một vòng ngân lệ. Lương thực nguồn nước không dám loạn tiêu hao, muốn bao nhiêu dưỡng dục mấy vạn tộc nhân, liền muốn để một chút phạm nhân biến mất. Có thể ngồi vào hôm nay vị trí này, Lâm Trường Ca trong lòng cũng không có cái gọi là thiện và ác, chỉ có cân nhắc lợi hại. Tử Xuyên thành trước mắt đã có tiếp cận 2 triệu nhân khẩu. Trải qua 2 vòng xây dựng thêm, đã tạo thành Hạch Tâm thành, Nội thành, Ngoại thành. Hạch Tâm thành là Lâm gia nơi đóng quân. Nội thành là giáp vệ, gia nô nơi ở ngoại thành thì là người bình thường, cùng bộ phận càng nhỏ hơn tu tiên gia tộc hội tụ chi địa. Để mấy vạn phạm nhân biến mất, sau đó để tộc nhân tiếp tục mở rộng sinh dục. Đây là lớn thai trong năm, Lâm Trường Ca có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Biến mất mấy vạn người, rất đơn giản. Chỉ cần chế tạo một chút ngoài ý muốn. Sau đó, mấy vạn người biến mất, vừa bạn cũng sẽ không dẫn phát Lạc Hà Tông nhóm thế lực quá lớn chú ý thôi. Gia tộc đề xướng sinh dục sự tình, vẫn là chậm rãi đi. Cuối cùng, Lâm Tức Dạ khoát tay áo, phủ định Lâm Trường Ca kế hoạch. Nội tâm của hắn vẫn là có một tia nhân tính, mặc dù không nhiều. Dù sao cũng là hết mấy bạn phàm nhân nha. Nếu là đối lợi ích của gia tộc cũng đủ lớn, đồ cũng là không sao. Dù sao sinh tồn và phát triển bản chất chính là ngươi chết ta sống. Nhưng sinh dục mấy bạn, mười mấy bạn hải nhi, đối Lâm gia mà nói, nhiều nhất cũng liền dáng sinh mấy cái có được linh căn hậu bối thôi. Chờ 2 năm qua đi, hết thể khôi phục, lại cổ vũ sinh dục ảnh hưởng cũng không lớn. Lao tổ từ bi nhân nghĩa, lao tổ thánh minh, cùng đề nghị bị phủ định về sau, Lâm Trường Ca cũng không có cảm thấy thất lạc. Tại hắn trong lòng của hắn, gia tộc lợi ích trí thượng mặc dù không giả, nhưng hắn cũng không phải cái gì ma đầu, phong khinh vân đạm liền muốn đổ mấy vạn phạm nhân. Những người phạm tục kia không phải là Lâm gia địch nhân, cũng không có đắc tội qua Lâm gia, giết bọn hắn, sau đó tiết kiệm bọn hắn lương thực một nước, để Lâm gia tại thai giữa năm tăng lên hải nhi dáng sinh xuất. Cái này nghe bảo cuối cùng có chút hoang đường quỷ dị. Lâm gia dù sao cũng là chính đạo, vẫn là cần một chút thanh danh cùng mặt mũi. Lão tổ, ngài mời tới bên này. Đứa bé kia ngay tại chắc nghiệp cát. Lâm Trường Ca mặt mũi tràn đầy cung kính, mang theo Lâm Tức Dạ xuyên qua từng đầu đường lát đá, rốt cục đi tới một gian khí thế rộng rãi trong lầu cát. Tòa này lầu cát chính là Lâm gia mới xây chắc nghiệm các lầu cát nội bộ, có thể đồng thời dung nạp mấy ngàn người. Giờ này khắc này, Lầu Các ở trong đã hội tụ không ít Lâm gia cao tầng, cùng vây xem tộc nhân. Chân Linh căn đặt ở Hoài Sơn quận, mặc dù xưng được cái gì thiên tài, nhưng cũng coi là tư chất tốt. Dù sao liền xem như Lạc Hà Tông 10 năm cũng rất khó chiêu mộ đến một vị huyền cấp linh căn. Về phần địa cấp linh căn, càng là trăm năm khó ra. Địa cấp linh căn cùng huyền cấp linh căn chênh lệch, thậm chí so huyền cấp linh căn cùng ngụy linh căn chênh lệch còn lớn. Có được địa cấp linh căn chỉ cần nửa đường không vấn lạc, cơ hội chú định có thể trúc cơ thành công. Nếu là hơi cố gắng, sau đó vận khí không quá chênh lệch, địa cấp linh căn có thể đi đến tử phủ, thậm chí có xa vời xác suất đột phá đến kết đan cảnh. Lao tổ đến, tất cả đều thối lui. Nhìn xem trắc nghiệm các bên trong đám người, Lâm Trường Ca phát ra chân uống. Rất nhanh, đám người nhao nhao cho Lâm Trường Ca, cùng Lâm Tức Dạ tránh ra một con đường. Bái kiến lao tổ, gặp qua tộc trưởng. Bái kiến lao tổ. Tại mọi người hành lễ cùng bái âm thanh bên trong, Lâm Tức Dạ từng bước một đi vào trắc nghiệm các. Chỉ gặp trong lầu các, một cái hơn 20 tuổi nam tử, chính mặt mũi tràn đầy không biết làm sao sững sờ tại nguyên chỗ. Nam tử trong ngực còn ôm một cái vừa ra đời mấy ngày hài nhi. Nhìn xem lốc đầu ngốc nao nam tử, một Lâm gia lão bối vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở đến, còn không mau cho lão tổ hành lễ. A, lão tổ, gặp qua lão tổ. Nghe được nhắc nhở, nam tử lập tức giống như là như ở trong mộng mới tỉnh, hắn liền muốn quỳ trên mặt đất dập đầu, lại bị Lâm Tức Dạ có chút đưa tay đỡ. Cẩn thận một chút, ngươi còn ôm hài tử, không cần đi những hư lễ kia. Nói xong, Lâm Tức Dạ từ trong tay nam tử nhận lấy hài tử, thần niệm từ trong ngực hài nhi trên thân đảo qua. Lâm Tức Dạ trong nháy mắt xác định cái này hài nhi huyết mạch, tư chất, đột phá ẩn linh cảnh về sau, làm được những này đối Lâm Tức Dạ mà nói, vẫn là vô cùng đơn giản. Không tệ, là chân linh căn tư chất. Theo Lâm Tức Dạ lần nữa xác nhận, chung quanh từng cái Lâm gia lão bối cũng đều là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Không ít phổ thông tộc nhân cũng là nhìn về phía hài nhi ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Sinh ra linh căn, tiền đồ vô lượng a. Đừng nói là chân linh căn, cho dù là có ngụy linh căn cũng có thể tùy tiện thoát khỏi phàm nhân thân phận, đi đến tiên đồ. Đúng rồi, đứa bé này kêu cái gì? Lâm Tức Dạ nhìn về phía nam tử, thanh âm giản mua tùy ý mà ôn hòa. Nhưng cho dù là dạng này, nam tử tại Lâm Tức Dạ trước mặt vẫn như cũ lộ ra khẩn trương câu thúc. Hồi bẩm lão tổ, còn không có lấy tên. Nam tử lắp ba lắp bắp hỏi đáp lại nói. Nghe vậy, Lâm Tức Dạ trầm tư một lát, mỉm cười mở miệng nói, lão phu ngược lại là nghĩ đến một cái tên. Đứa nhỏ này là ta Lâm gia trăm năm tuế nguyệt đến nay cái thứ nhất có được linh căn hậu bối. Hắn về sau liền gọi Bình An đi. Hàng tháng bình, hàng tháng an, hàng tháng bình an, bình bình an an. Theo Lâm Tức Dạ thanh âm rơi xuống, nam tử lần nữa bịch quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy cung kính mở miệng nói, tạ lao tổ cho con ta ban tên, tạ lao tổ thay ta mà ban thưởng chúc phúc. Hai chữ bình an đã là danh tự, cũng là một trận chúc phúc. Tại nam tử xem ra, Lâm Tức Dạ vị lao tổ này chính là cao cao tại thượng tiên nhân đến tiên nhân lão tổ chúc phúc, con của mình nhất định có thể bình bình an an, kiện kiện khang khang lớn lên. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nam tử mặc dù bất thiện ngôn tử, thậm chí có chút ngu ngơ, nhưng đối với mình nhi tử yêu thương lại vô cùng nồng đậm. Làm phụ thân, hắn đương nhiên khát vọng con của mình bình bình an an lớn lên. Về phần nhi tử tương lai thành tựu, đi bao xa, đứng cao bao nhiêu, nam tử tình không để ý tốt tốt tốt, đều nói không phải làm nghi thức xa giao. Đã ngươi không phản đối, đứa nhỏ này từ nay về sau liền gọi Bình An, Lâm Bình An. Lâm Tức Dạ nói xong, lại phân phó Lâm Trường Ca, thích đáng sắp xếp cẩn thận nam tử, cùng trong ngực hài nhi. Mặc dù hài nhi có được linh căn, nhưng muốn tu hành, ít nhất phải chờ đến 3 tuổi về sau, ngoại trừ những cái kia cổ lão đỉnh cấp thế lực, có cổ pháp phụ trợ hài nhi tu luyện. Nhưng Lâm gia nhưng không có kia phần nội tình. Chương 69, loạn, đều loạn chương 69, loạn, đều loạn đem hài nhi trả lại cho nam tử về sau, Lâm Tức Dạ không có tại trắc nghiệm các tiếp tục ngừng lại, tại đông đảo tộc nhân cung tiễn âm thanh bên trong, Lâm Tức Dạ chắp hai tay sau lưng, phiêu nhiên đi xa. Rời đi trắc nghiệm các về sau, Lâm Tức Dạ khống chế lấy tam tài trận cờ vọt lên giữa không trung, dò xét một vòng Tử Xuyên Thành bốn phía. Bây giờ Tử Xuyên Thành quy mô khuyết trương tăng gấp 20 lần, trở thành một tòa 2 triệu nhân khẩu thành trì. 2 triệu nhân khẩu thành trì, tại Hoài Sơn quận đã coi như là cỡ trung thành trì. Nếu không phải Lâm gia có được tòa kia Bạch Ngân khoáng mạch lại thêm nạn hạn hán tiến đến, nhân lực biến không đáng tiền. Lâm gia rất khó đúc thành dạng này một tòa thành trì. Tại Tử Xuyên Thành bên trong, Hạch Tâm Thành, Nội Thành vẫn như cũ lộ ra phồn vinh yên ổn. Ngoại thành khu vực thì là lộ ra không khí ngột ngạt rất nhiều. Toàn bộ ngoại thành đều 10 phần chen chúc, đồng thời thường cách một đoạn khoảng cách đều có Lâm gia giáp vệ đóng quân. Nếu có bạo động cùng hỗn loạn manh mối, Lâm gia giáp vệ liền sẽ cấp tốc xuất động, lập tức trấn áp. Trước mắt Lâm gia, tổng cộng có thiết kỵ 1000, tinh nhuệ giáp vệ 2 vạn, phổ thông giáp vệ 10 vạn. Vì ứng đối lớn hai cùng loạn thế, Lâm Trường Ca đã tận lực đem gia tộc vũ lực giá trị trong đấy. Ngoại trừ những này giáp vệ, Lâm Trường Ca còn thu nạp những cái kia cỡ nhỏ tu tiên gia tộc lực lượng. Từ xuyên thành bên trong cỡ nhỏ tu tiên gia tộc, cơ bản đều cùng Lâm gia hoàn thành thông gia. Những gia tộc này bên trong đều có một hai cái luyện bị luyện huyết thậm chí là luyện cốt cấp độ tu tiên giả. Đối với những gia tộc này tu tiên giả, Lâm Trường Ca đều đưa cho Lâm gia khách khanh thân phận, còn tại Tử Xuyên Thành ngoại thành khu vực, sắp xếp cho bọn hắn từng khối tộc địa. Dựa theo Lâm Trường Ca kế hoạch, những này cỡ nhỏ tu tiên gia tộc, nhiều nhất mấy chục năm, liền sẽ bị Lâm gia triệt để thẩm thấu, trưởng khống. Thông qua loại này thẩm thấu trưởng khống về sau, những này cỡ nhỏ tu tiên gia tộc đem triệt để lấy Lâm gia vi tôn. Bởi vì thông qua thông gia dung hợp, những này cỡ nhỏ tu tiên gia tộc tương lai hậu bối, thể nội sẽ có được Lâm gia huyết mạch. Lâm Trường Ca thu nạp những này cỡ nhỏ tu tiên gia tộc, cũng là vì trong khoảng thời gian ngắn, tiến một bước tăng cường gia tộc lực lượng. Trước mắt Lâm gia, ngoại trừ Lâm Tức Dạ vị lão tổ này, có thể điều động tu tiên giả số lượng đã vượt qua 10 vị. Chỉ cần có Lâm Tức Dạ vị lão tổ này trấn nhiếp, những người tu tiên này liền có thể bị Lâm gia trưởng khống chi phối. Tử Xuyên Thành bên trong tình huống coi như ổn định, mà tại Tử Xuyên Thành trung quanh trăm dặm, Lâm gia thì là dựa vào sông núi hiểm trở, rèn đúc từng tòa quan hải cùng phong hòa đài. Mỗi một tòa quan hải đều có giáp vệ cùng tu tiên giả đóng quân. Đồng thời mỗi tòa quan hải, Lâm gia đều tốn hao trọng kim, chế tạo một khung có thể uy hiếp được phổ thông luyện cốt cảnh tu sĩ trọng nỏ xe. Những này quan hải cũng không phải là dùng để ngăn cản tu tiên giả, có Lâm Tức Giả tòa chấn, không có mấy cái tu tiên giả dám xông loạn Tử Xuyên Thành. Lâm Trường Ca thành lập những này quan hải là vì phòng ngừa càng nhiều lưu dân tràn vào Tử Xuyên Thành. Tử Xuyên Thành phương viên trăm dặm là còn có không ít nguồn nước, cũng có thể trồng ruộng đồng. Những này nguồn nước, ruộng đồng, nếu là lợi dụng thỏa đáng, lại thêm Lâm gia lương thực nguồn nước tồn kho, chí ít có thể làm cho Tử Xuyên Thành chéo chống cái 2-3 năm. Một trận lớn thai thời gian, thường thường cũng liền 3 năm tả hữu. Nếu là 3 năm thai không lùi, dù là Tấn Quốc bên trong không có đại tu sĩ xuất thủ can thiệp, Tấn Quốc bên ngoài siêu cấp thế lực cũng sẽ phái ra cao thủ, cưỡng ép cải biến thiết tượng. Chỉ có đương sự thái nghiêm trọng đến cực hạn, những cái được gọi là chính đạo cự phách mới có thể cứu vớt thương sinh. Bất quá cái này cũng không tệ. Chính đạo tốt xấu vẫn là sẽ quản phàm nhân, cùng phổ thông tu sĩ chết sống. Nếu là đổi thành tà đạo, chỉ sợ lớn thai vừa bộc phát, liền sẽ đem thai vực phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ toàn bộ luyện chế thành sống đan. Đối với đại đa số tà đạo thế lực mà nói, so sánh giải quyết thai ách, trực tiếp giải quyết nạn dân, hiển nhiên đơn giản hơn dễ dàng. Dù sao sinh hoạt tại tà đạo thống trị khu vực phàm nhân, vốn là bị nuôi nốt hao tài. Lâm Tức Dạ quan sát dưới chân đại địa, tại Tử Xuyên Thành chúng quanh trăm dặm hết thảy coi như bình thường, chí ít thảm thực vật cái gì, còn không có chết héo. Ra ngoài trăm dặm, vượt qua những cái kia Lâm gia chế tạo từng tòa quan hải, có thể nói là vô tận đất chết. Liếc nhìn lại, đều là không cách nào gặp ăn, có lẽ có được kịch độc cây khô, trên đất cỏ khô, có thể ăn bỏ cây. Cơ bản đều bị động vật tan tận. Lòng sông bên trên, chất đống các loại hải cốt. Những hải cốt này, có nhân tộc, có hung thú, thậm chí có yêu thú. Nguyên bản Lâm Trường Ca coi là Tử Xuyên Thành chúng quanh mấy trăm dặm đều là tuyệt địa, lưu dân cái gì, rất khó đi đến Tử Xuyên Thành. Nhưng mà, vẫn là có hàng ngàn hàng vạn lưu dân từ phương xa mà đến, bọn hắn xuyên qua mấy trăm dặm tuyệt địa, đã tới Lâm gia chế tạo quan hải hạ. Những này lưu dân có thể đi đến nơi này, mỗi một cái đều dựa vào coi con là thức ăn, thậm chí đánh lén ăn hết cái khác lưu dân. Hai ách phía dưới tàn khốc, trên người bọn hắn diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Đi đến một bước này, nhân tính đã sớm mẫn diệt, chỉ có trong xương chỗ sâu khát máu cùng gia tính đang không ngừng khôi phục. Các lưu dân đánh thẳng vào quan hải. Bọn hắn có người đang khóc, có người đầy mặt hung lệ, có người tại khẩn cầu Lâm gia cứu trợ. Nhưng Lâm gia không có năng lực cứu trợ bọn hắn. Lâm gia có thể bận tâm đến Tử Xuyên Thành phạm vi ngàn dặm phạm nhân, đã là cực hạn, nơi nào còn có năng lực quản những này vô cùng vô tận lưu dân. Huống hồ những người này đã tâm trí như ma, tiến vào trong thành, tất nhiên sẽ nhắc lên càng lớn dung chuyện. Van cầu các ngươi, để chúng ta tiến quan đi. Chúng ta cần nước, chúng ta cần lương thực. Đáng chết, vì cái gì không thả chúng ta tiến quan? Các ngươi những này đáng chết thế gia. Các huynh đệ, cùng một chỗ giết đi bảo. Đoạt lương thực, đoạt nguồn nước, đoạt những cái kia như nước trong veo nữ nhân. Rầm rầm, cơ hồ mỗi một tòa quan hải dưới đều loạn thành một đống. Chửi mắng, kêu thảm, thút thít. Một màn này giống như là nhân gian địa ngục. Tam tài trận cờ bên trên, Lâm Tức Dạ nhìn xem đây hết thảy, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hắn cũng cứu không được những này lưu dân. Quan hải bên trên, đông đảo Lâm gia giáp vệ đã nhấc lên các loại cùng tiễn cơ quan. Có thống lĩnh đứng tại quan hải bên trên, mặt mũi tràn đầy nặng nề phát ra chấn tiếng quát, cảnh cáo một lần. Cảnh cáo lần thứ hai. Nhanh chóng tối lui, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Két, két. Ngồi xuống ngồi cơ quan xe bán đá, cung nô bị chậm rãi tụ lực. Ô ô. Kéo dài kèn lệnh bắt đầu vang động. Quan hải bên trong, có võ trang đầy đủ kỵ binh hạng nặng, càng là thời khắc chuẩn bị ra khỏi thành xua đuổi lưu dân. Lâm gia mặc dù sẽ không đại quy mô tàn sát lưu dân, nhưng cũng sẽ không để những này lưu dân tùy ý xung kích quan hải. Liều mạng, dù sao đều là chết. Xông lên a. Giết tiến quan nội, liền có ăn không hết lương thực, thưởng thụ không hết nguồn nước. Rượu ngon, nữ nhân đều có. Một cái hung ác ác sát, dáng người khôi ngô nam tử dẫn theo thiết truy, không ngừng kích động lấy đông đảo lưu dân. Muốn chết. Quan hải bên trên, tên địa thủ quan thống lĩnh nhướng mày, hắn chậm rãi kéo ra cung tiễn, hướng phía nam tử chính là một tiễn. Đối với loại này kích động lưu dân, uy hiếp Lâm gia tồn tại, chỉ có chém tận giết tuyệt. Chương 70, huyết lang địa chủ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chương 70, huyết lang địa chủ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Siêu. Mũi tên xẹt qua hư không, hình thành từng tầng khí lãng. Phúc. Tên kia kích động lưu dân, hung thần ác sát nam tử lồng ngực, trực tiếp bị sức mạnh của mũi tên xuyên qua. Trong miệng hắn phun ra máu tươi, con ngươi thích chặt, sau đó tràn ngập không cam lòng ngã trên mặt đất. Tất cả phạm con người, đây chính là hạ trạng. Quan hải phía trên, tên kia thống lĩnh băng lãnh thanh âm truyền khắp bốn phía. Nhìn thấy lĩnh đội người bị bắn giết, đông đảo lưu dân nhao nhao tan tác như chim mông, không còn dám xung kích quan hải. Giữa không trung, Lâm Tức Dạ quan sát một màn này, đang phát ra một tiếng cảm khái về sau, liền khống chế lấy tam tài trận cờ một lần nữa về tới Tử Xuyên Thành. Giờ phút này, tại Tử Xuyên Thành trung quanh, tiếp nhận Lâm gia quản hạt hạ hơn 200 vạn phạm nhân, sinh hoạt coi như miễn cưỡng không có trở ngại, chí ít còn chưa có xuất hiện đại quy mô nạn đói. Giống huyết lang điện, Tô gia, Tống gia, nhóm thế lực quản hạt phía dưới phạm nhân, có thể nói là sống không bằng chết. Tống gia nội bộ vẫn tại tranh quyền đoạt lợi, bởi vì Tống gia tộc trưởng tuyển cử sắp tới, Tống gia bốn cố mạch hệ lực lượng, thậm chí ẩn ẩn có nội đấu xu thế. Tộc trưởng, có mấy lời mặc dù rất khó nghe, nhưng ta nhất định phải giảng. Ta Tống gia rơi xuống loại tình trạng này, chỉ sợ đến muốn hủy diệt thời điểm. Tống gia tộc trưởng điện, Tống gia tộc trưởng một phụ tá thẳng thắn mở miệng nói. Nghe vậy, Tống gia tộc trưởng không có phản bác. Nguyên bản hắn nhúng tay Triệu gia sự tình, từ Lâm gia trong tay, ngạnh sinh sinh cướp đi 500 dặm phạm vi thế lực. Nhưng mà theo Lâm Tức Dạ đột phá, kia 500 dặm phạm vi thế lực cũng bị Lâm gia một lần nữa đoạt lại. Cái này khiến hắn ở trong tộc hy vọng lần nữa sụt giảm. Huống hồ liền xem như Lâm gia không đoạt lại kia 500 dặm phạm vi thế lực, cũng đã ý nghĩa không lớn. Bởi vì tại cái này lớn thai chi niên, nguồn nước khô kiệt, thảm thực vật tử vong, khắp nơi đều trở thành tử tịch chi địa, trông coi cũng không có một chút tác dụng nào. Lâm gia hiện tại càng đem phạm vi thế lực có đầu rút cổ đến từ xuyên thành phương viên trăm dặm, trở lên đủ loại, đối Tống gia tộc trưởng mà nói, còn không phải lớn nhất đả kích. Điểm chết người là nửa năm trước, hắn đem Tống gia đại bộ phận dự trữ lương thực toàn bộ bán cho Lâm gia. Lúc ấy, mặc dù thời tiết khô nóng, nhưng người nào cũng không nghĩ tới nạn hạn hán sẽ ở ngắn ngủi nửa năm diễn hóa thành hiện tại tình trạng này. Tộc trưởng vị trí này, hắn mạch này xem như giữ không được. Bất quá coi như hắn rời khỏi, cái khác ba mạch cũng đều vì vị trí tộc trưởng tranh cái đầu phá máu chảy. Nội đấu đến loại tình trạng này, hiển nhiên Tống gia khí số lấy hết. Tộc trưởng, nếu không phân ra đi, mang theo chúng ta mạch này tộc nhân rời đi Thiên Nham Thành, tiến về Phong Lam Thành. Kia Phong Lam Thành bên trong có ít tôn luận linh viên mãn tu sĩ, cùng đông đảo cao thủ. Tiến về Phong Lam Thành còn có thể bảo vệ chúng ta mạch này truyền thừa, thậm chí bảo vệ ta Tống gia truyền thừa. Từ xưa đến nay, không có trường thịnh không suy gia tộc, có thể giữ lại truyền thừa chính là kết quả tốt nhất. Tống gia tộc trưởng phụ tá tiếp tục mở miệng nói, hắn nói tới Phong Lam Thành là Hoài Sơn quận thập đại thành thị một trong, chúa tể Phong Lam Thành chính là Quỳnh Thị gia tộc. Quỳnh Thị gia tộc nội tình cùng quận thành 8 gia tộc lớn nhất không kém bao nhiêu. Tại Quỳnh Thị gia tộc trong lịch sử cũng từng sinh ra mấy vị trúc cơ tu sĩ. Phong Lam Thành trung có được nhân khẩu 700 vạn, đồng thời có mấy tòa trúc cơ cấp đại trận thủ hộ, liền xem như trúc cơ tu sĩ mạnh mẽ xuống tới, rất đại khái suất cũng muốn chết trong đó. Tống gia tộc trưởng mạnh này tốt xấu cũng có luyện tạng cảnh tu sĩ, nếu như nguyện ý trở thành Quỳnh nhà gia nô, bọn hắn mạnh này tự nhiên có tư cách tiến vào Phong Lam Thành ở lại, cũng thu hoạch được Quỳnh nhà che chở. Đương nhiên, trở thành gia nô về sau là mất đi tự do, thậm chí mất đi tôn nghiêm. Thôi, trầm tư một lát sau, Tống gia tộc trưởng vẫn là làm ra quyết định. Hắn dự định từ bỏ tộc trưởng chi vị, xuất lĩnh sau lưng một mạch chịu nhục, tiến về Phong Lam Thành đầu nhập vào Quỳnh nhà. Trở thành gia nô lại như thế nào? Dù sao cũng so trực tiếp đi hướng hủy diệt tốt. Chỉ cần huyết mạch truyền thừa vẫn còn, chỉ cần hắn mạch này hậu nhân không chịu thua kém, năm nào thoát khỏi gia nô thân phận, thậm chí một lần nữa sáng tạo Tống gia, cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Truyền mệnh lệnh của ta. Làm ra quyết định về sau, Tống gia tộc trưởng tương đương quả quyết, lập tức liền bắt đầu triệu tập sau lưng một mạch tộc nhân, chuẩn bị trong đêm rời đi Thiên Nham Thành. Tại Tống gia nội bộ lớn phân liệt thời điểm, Tô gia, Dư gia, nhóm thế lực mặc dù nội bộ ổn định rất nhiều, nhưng những thế lực này nội tình so Tống gia phải kém, mà lại bọn hắn lương thực dự trữ nửa năm trước cũng bị Lâm trưởng ca mua đi đại bộ phận. Từ xuyên thành trung quanh vạn giảm tương vực, chỉ có Lâm gia trung quanh, Huyết Lang điện trung quanh, phàm nhân tình huống coi như ổn định. Huyết Lang điện là nội tình đầy đủ dày, trong thời gian ngắn duy trì 1-200 vạn phàm nhân sinh tồn vẫn là không thành vấn đề. Huyết Lang điện vạn độc chân nhân mặc dù hỉ nộ vô thường, tính cách tàn bạo, bất quá có thể trở thành Huyết Lang điện đại hộ pháp, đồng thời bị Huyết Lang điện chủ ủy thác trách nhiệm. Nhưng nên nói không nói, năng lực của hắn vẫn là tương đối không tệ. Nạn hạn hán vừa mới bắt đầu, hắn liền bắt đầu tại Huyết Lang điện trung quanh, đem tất cả nguồn nước có thể trồng ruộng đồng, toàn bộ để cho người ta khống chế. Đồng thời vì phòng ngừa Huyết Lang điện phạm vi thế lực bên ngoài lưu dân tiến vào, hắn gây dựng giáp vệ, cũng tại từng cái giao lộ thành lập điểm mấu chốt. Đối phàm nhân chết sống, hắn căn bản liền không quan tâm. Hắn muốn là duy trì một phàm nhân số lượng cơ bản bản. Về phần dư thừa phàm nhân cùng ngoại lai lưu dân, hắn không chút nào chào đón, không có trực tiếp dùng độc trùng tàn sát những cái kia ngoại lai lưu dân cùng dư thừa phàm nhân, đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Đây cũng không phải nội tâm của hắn chỗ sâu còn có một tia nhân tử, thuần túy là hắn sợ hãi tàn sát phàm nhân quá nhiều, lọt vào Lạc Hà Tông cùng với các thế lực thảo phạt. Ngoại giới dân đói khắp nơi, bạch cốt như sơn, nhưng ở Huyết Lang điện bên trong vẫn như cũng là cây cối xanh tươi, ca múa mừng cảnh thái bình. Rộng rãi đại điện bên trong, đông đảo Huyết Lang điện tu sĩ đều đang uống rượu hưởng thụ. Vạn độc chân nhân còn có nội ứng sơn dương tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Không ít thiên kiều bá mị phàm nhân nữ tử, mặc khinh bạc bay xa, tại rộng rãi đại điện bên trong hiện ra phong tình. Nhạc khí âm thanh, tiếng cười vui, nữ tử thẹn thùng âm thanh, quanh quẩn toàn bộ đại điện. Đường Á, có nữ tử phát ra tiếng cười quyến rũ, gây đông đảo Huyết Lang điện tu sĩ cười ha ha. Nhìn xem đại điện bên trong hết thảy, Sơn Dương Tử ăn nói có ý tứ ngồi. Ngay tại lúc này, một đạo khí thế mạnh mẽ đột nhiên giáng lâm. Kiệt kiệt kiệt, đều thật vui vẻ a. Đại điện bên ngoài, một đạo âm nhu mà thanh âm khàn khàn vang lên. Thanh âm kia đầu mượn, là một mặc trường bào màu đỏ ngỏm, có chút đầu trọc, mặt mũi tràn đầy làn da nếp nhăn, đồng thời mọc ra một đôi mắt tăm rác, mùi lưng nam tử trung niên. Nam tử miệng đầy răng vàng, cả người khí thế cực kỳ khủng bố, hắn đứng ở nơi đó, tựa như hiển nhiên rắn độc thành tinh. Tại hắn xuất hiện qua về sau, toàn bộ đại điện nhiệt độ không khí đều trong nháy mắt hạ xuống. Tên này nam tử trung niên chính là vững chắc tu vi Huyết Lang điện chủ. Nhìn thấy nam tử trung niên, trong đại điện phàm nhân, tu sĩ nhao nhao quỳ xuống đất cúi bái, không dám nhìn thẳng trung niên nam nhân ánh mắt. Chương 71, ưu thế tại ta, đâm lưng một đao. Chương 71, ưu thế tại ta, đâm lưng một đao bái kiến điện chủ. Bái kiến điện chủ. Đại điện bên trong, đông đảo tu sĩ, phàm nhân cùng kêu lên hướng phía Huyết Lang điện chủ hành lễ. Kiệt kiệt kiệt. Huyết Lang điện chủ nghe vậy, lần nữa phát ra khàn khàn âm nhu cười quái dị, hắn từng bước một đi đến đại điện chí cao chủ vị, ánh mắt liếc nhìn một phía, tiếp tục mở miệng đạo: "Đại hộ pháp, nhị hộ pháp, theo bản tọa đi một chuyến. Bản tọa muốn đích thân hủy diệt Lâm gia, đoạt lại hết thảy, cũng cho tam hộ pháp báo thù rửa hận. Nho nhỏ Lâm gia, cũng dám giết ta Huyết Lang điện hộ pháp, quả thực là không biết sống chết." Đang khi nói chuyện, Huyết Lang điện chủ rỗi ra đen nhánh đầu lưỡi, liếm liếm khô quắt bờ môi. Chú ý tới Huyết Lang điện chủ liếm bờ môi động tác, không ít gia nhập Huyết Lang điện tương đối lâu tu sĩ đều là toàn thân phát run. Huyết Lang điện mỗi lần liếm bờ môi đều mang ý nghĩa gió tanh mưa máu. Những năm gần đây, mỗi lần nhắc lên tàn sát trước, Huyết Lang điện chủ đều sẽ liếm bờ môi. Luận khát máu tàn bạo, Huyết Lang điện chủ so Vạn Độc chân nhân còn muốn càng hơn một bậc. Huyết Lang điện bản thân cũng không phải là đứng đắn gì chính đạo thế lực, mặc dù Huyết Lang điện chủ từ trước đến nay xưng mình là tu sĩ chính đạo, nhưng trong âm thầm hắn lại lặng lẽ tu luyện tà đạo bí thuật. Hắn ngoại trừ so chân chính tà tu càng hiểu được khắc chế, đồng thời mỗi lần làm việc cẩn nấp, kỳ thật cùng tà tu so sánh cũng không có cái gì khác nhau. Lần này có thể đột phá ẩn linh viên mãn, Huyết Lang điện chủ liền bụng trộm bắt đi không ít tu tiên giả, cùng sử dụng tu tiên giả tinh huyết sinh cơ làm dẫn, mới khiến cho hắn may mắn đột phá thành công. Xuất phát. Huyết Lang điện chủ lần nữa hạ lệnh. Nói xong, hắn đạp trên một mảnh huyết sắc mây mù, cấp tốc xông ra Huyết Lang điện chính điện. Đạt được Huyết Lang điện chủ mệnh lệnh, Vạn Độc chân nhân không dám chống lại, cũng liền bận bịu từ nuôi trùng pháp bảo bên trong, triệu hồi ra một đầu so với người còn lớn hơn phi hành độc trùng. Hắn gây độc trùng, cũng cấp tốc rời đi đại điện. Nhìn qua thân ảnh của hai người, Sơn Dương Tử sắc mặt âm tình bất định. Hắn hiểu được, quyết định chính mình vận mệnh thời điểm, liền muốn tiến đến. Lần này đi, nhất định phải giết chết Huyết Lang điện chủ, nếu là Lâm Tức giả thua, kết cục của hắn cũng sẽ rất thảm. Ken, đạp trên trường kiếm pháp bảo, Sơn Dương Tử cuối cùng vẫn đi theo. Hắn đã tại kế hoạch, chỉ cần tìm được cơ hội, liền cho Huyết Lang điện chủ phía sau lưng đâm bên trên một đao. Nói đến, tại đột phá ẩn linh cảnh trước, Huyết Lang điện chủ còn đã từng nhục nhã qua hắn. Bây giờ, cơ hội báo thù rốt cuộc đã tới. Trước đâm lưng Huyết Lang điện chủ, lại diệt Vạn Độc chân nhân lập xuống ngày công. Lâm Tức giả tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Đánh lén đâm lưng một ẩn linh viên mãn cùng một ẩn linh trung kỳ mặc dù phong hiểm hơi lớn, nhưng chỉ cần thao tác thỏa đáng, chưa chắc không có cơ hội. Ẩn linh giai đoạn trước cùng ẩn linh viên mãn mặc dù trên lệnh rất lớn, nhưng trên bản chất vẫn là một cảnh giới. Nếu như đánh lén thuận lợi, Sơn Dương Tử thậm chí có một tia cơ hội để Huyết Lang điện chủ bị mất mạng tại chỗ. Sơn Dương Tử đi theo Vạn Độc chân nhân cùng Huyết Lang điện chủ phía sau, trong lòng hiện ra các loại kế hoạch to gan. Đối với cái này, Vạn Độc chân nhân cùng Huyết Lang điện chủ hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là Huyết Lang điện chủ, tại đột phá ẩn linh viên mãn trước đó, hắn từ trước đến nay đều được sự tỉnh cẩn thận, chưa từng tiếp xúc bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng ở đột phá ẩn linh viên mãn về sau, hắn cách trúc cơ đã chỉ có cách xa một bước. Tiến lên một bước, hắn là sẽ trở thành cao cao tại thượng trúc cơ tu sĩ. Lực lượng tăng lên, nhiều năm ẩn tàng, để nội tâm của hắn triệt để bành trướng. Nếu như hắn đợi thêm thời gian nửa năm, để tâm cảnh triệt để lắng đọng xuống, tuyệt đối sẽ không đi như vậy mạo hiểm. Chờ nội tâm khôi phục tỉnh táo, đừng nói là đối phó lửa giết hồng phấn phu nhân Lâm Tức Dạ, cho dù là đối phó một vị thối thể bốn cảnh tu sĩ, hắn đều sẽ cực hạn cẩn thận. Huyết Lang điện chủ thân về sau, Vạn Độc chân nhân cười phi hành độc trùng, đưa ra nghi ngờ trong lòng. Điện chủ, chúng ta cứ như vậy tiến về Tử Xuyên thành, có phải hay không có chút quá vội vàng rồi? Kia Lâm gia có năng lực chém giết Hồng Phấn sư muội tuyệt đối át chủ bài bất phàm. Phải biết, Hồng Phấn sư muội cùng Sơn Dương Tử sư đệ mặc dù đều là ẩn linh giai đoạn trước, nhưng lấy Hồng Phấn sư muội át chủ bài, lại thêm Sơn Dương Tử sư đệ ở bên cạnh phụ trợ, liền xem như gặp được ẩn linh trung kỳ, thậm chí ẩn linh hậu kỳ tu sĩ, đều có thể tùy tiện đào tẩu. Nhưng Hồng Phấn sư muội lại vẫn lạc, chỉ có Sơn Dương Tử sư đệ may mắn trốn về. Nghe được Vạn Độc chân nhân lo lắng, Huyết Lang điện chủ mặt mũi tràn đầy không quan tâm, chỉ là bình tĩnh mở miệng nói, sợ cái gì? Có bản tọa tại, coi như Lâm gia có lại nhiều nội tình, coi như kia Lâm gia lão tổ bởi vì một chút cơ duyên, thực lực bạo tăng, bản tọa cũng có thể tùy tiện trấn áp hắn. Bản tọa chính là ẩn linh viên mãn, phóng nhãn hoài sơn quận, mấy người dám cùng bản tọa tranh phong? Huyết Lang điện chủ thanh âm vô cùng cuồng ngạo. Nhìn xem tính cách đại biến, cơ hồ giống như là đổi một người Huyết Lang điện chủ, Vạn Độc chân nhân nội tâm âm thầm cảm thấy không ổn. Huyết Lang điện chủ tính cách kỳ biến, không chỉ là thực lực sau khi đột phá, sinh ra một loại nào đó ảo giác, càng nhiều vẫn là tà công mang tới ảnh hưởng. Hy vọng hết thể thuận lợi đi. Vạn Độc chân nhân ở trong lòng mặc niệm. Sau đó, hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Nhà mình điện chủ dù sao cũng là ẩn linh viên mãn, coi như gặp được một chút ngoài ý muốn, tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Dầm dầm. Từ Huyết Lang điện đến Tử Xuyên thành Huyết Lang điện chủ ba người, hết thể bởi đến hai ngày đường. Nay chủ yếu là Sơn Dương Tử thực lực cảnh giới không đủ, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn nhất định phải đình chỉ ngự khí phi hành, cũng khôi phục thể nội pháp lực. Nhìn xem nghiêng trời lệch đất, tại lớn hai bên trong vô cùng phồn thịnh Tử Xuyên thành, Huyết Lang điện chủ nhếch miệng cười quái dị nói, "Kiệt kiệt kiệt. Rất tốt rất tốt. Nơi đây mặc dù không có linh mạch, nhưng cũng coi là một phương thế ngoại đảo nguyên. Chú ý một chút, không muốn phá hủy nơi này kiến trúc cùng các loại công trình. Chỉ diệt Lâm gia là được. Bản tọa khổ tu nhiều năm, trải qua cô tịch, cũng nên hảo hảo hưởng thụ một chút." Kiệt kiệt kiệt. So sánh Huyết Lang điện nơi đóng quân, Tử Xuyên thành tại cái này lớn thai chi niên, sắp thực được xưng tụng là phong cảnh tươi đẹp. Trong rằm khu vực bên trong, có hồ nước, có ruộng tốt, có cổ kiến trúc. Chủ thành bên trong, mặc dù nhân khẩu chật chội một chút, nhưng cũng làm cho cả tòa thành trì lộ ra có chút náo nhiệt phồn vinh. ở chỗ này tu kiến một tòa hành cung, sau đó hưởng thụ sinh hoạt, cũng không tệ. Sừng sững tại Tử Xuyên thành bên ngoài giữa không trung, Huyết Lang điện chủ tế ra từng kiện pháp bảo, hướng phía Lâm gia trụ sở phát ra khàn khàn âm nhu quát lớn âm thanh, người của Lâm gia đều tự bật đi. Niệm tình các ngươi thay bản tọa xây dựng như thế một tòa thế ngoại đảo nguyên, bản tọa liền bất quá nhiều truy cứu các ngươi chém giết hồng phấn hộ pháp lại đoạt ta Huyết Lang điện bạch ngân khoáng mạch chuyện. Bản tọa người này vẫn là rất nhân tử. Huyết Lang điện chủ đang khi nói chuyện, cũng không có vội vã xuất thủ. Một đám phàm nhân sâu kiến, còn có tu sĩ cấp thấp thôi, nếu là thức thời, mình có thể dơ cao đánh khẽ, cho thứ nhất cái tự vận cơ hội, nếu là không thức thời. Kiệt kiệt kiệt. Chương 72, Vạn độc chân nhân, sách thùng đi đường. Chương 72, Vạn độc chân nhân, sách thùng đi đường. Tại Huyết Lang điện chủ trong lòng, căn bản không có đem Lâm gia để vào mắt. Chỉ có Lâm Tức Dạ vị này Lâm gia lão tổ, có thể làm cho hắn hơi coi trọng một chút. Theo Huyết Lang điện chủ thanh âm chấn động ra, Tử Xuyên thành bên trong, đông đảo phàm nhân cùng 10 cái tu tiên giả, nhao nhao đều đã bị kinh động. Vẩn linh tu sĩ, là vẩn linh tu sĩ giáng lâm. Tử Xuyên thành bên trong tu tiên giả, cùng những cái kia có chút kiến thức phàm nhân, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ba vị vẩn linh cảnh tu sĩ giáng lâm Tử Xuyên thành, đồng thời phải hướng Lâm gia nổi lên, cái này hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt. Huyết Lang điện, nhất định là Huyết Lang điện đến đây trả thù. Lúc trước, Lâm tổ xuất thủ, trấn sát Huyết Lang điện một vị vẩn linh cảnh hộ pháp. Có cỡ nhỏ tu tiên gia tộc tu sĩ mở miệng nói, Lâm gia bạch ngân khoáng mạch sự tình, bọn hắn ít nhiều biết một chút. Lâm gia có thể vượt qua một kiếp này a? Nếu là Lâm gia hủy diệt, có người đầy mặt lo lắng. Huyết Lang điện dù sao cũng là uy tín lâu năm vẩn linh thế lực, mà lại Huyết Lang điện chủ tại đột phá vẩn linh viên mãn sự tình, vốn cũng không phải là bí mật gì. Bây giờ nhìn bộ dáng, Huyết Lang điện chủ là đột phá thành công. Dám để cho có được vẩn linh lão tổ trấn giữ Lâm gia toàn thể tự vận, hiển nhiên Huyết Lang điện chủ có mình lực lượng. Mà lại coi như Huyết Lang điện chủ không có đột phá thành công, đằng sau còn đi theo hai vị vẩn linh hộ pháp, nhất là Huyết Lang điện đại hộ pháp, Vạn độc chân nhân. Hắn không chỉ là vẩn linh trung kỳ cao thủ, còn điều khiển đủ loại độc trùng. Lâm gia gặp nạn rồi a. Tất cả cỡ nhỏ tu tiên gia tộc tu sĩ, cùng những cái kia có chút kiến thức phàm nhân, đều là như vậy nghĩ đến. Lâm gia tộc trong đất, đông đảo Lâm gia tộc nhân, ngược lại là cũng không có quá mức kinh hoàng. Bọn hắn tin tưởng nhà mình lão tổ. Lão tổ lúc trước dám đoạt lại Bạch Ngân khoáng mạch, cũng chém giết Huyết Lang điện ẩn linh tu sĩ. Tất nhiên liền có thủ đoạn ứng đối hết thảy hậu quả. Lâm gia tộc trong đất, mặc trường bào màu xám Lâm Tức Dạ, khống chế lấy tam tài trận cờ vọt lên giữa không trung, cùng Huyết Lang điện chủ bọn người rằng có ở cùng nhau. Huyết Lang điện chủ thân một bên, còn có Lâm Tức Dạ an bài nội ứng. Lâm Tức Dạ trong tay, càng là có hai kiện ngũ lôi phù bảo. Như bộ phát chém liệt, không nói 100% có thể lưu lại Huyết Lang điện chủ, Lâm Tức Dạ bên này cũng sẽ không ăn bất luận cái gì thua thiệt. Mặc dù nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng Lâm Tức Dạ vẫn như cũ ngụy trang làm ra một bộ lo lắng hãi hùng, muốn cầu xin tha thứ bộ dáng. Lúc trước, Lâm Tức Dạ chính là dựa vào chiêu này đánh lén Triệu gia lão tổ. Nghiêm chỉnh mà nói, một chiêu này, Lâm Tức Dạ tại Lạc Hà tông thời điểm, không chỉ sử dụng qua một lần. Trước kia không có tu luyện Liễm Tức thuật, một chiêu này cũng chỉ có thể lừa qua những cái kia nội tâm bành trướng hạng người. Tại tu luyện luyện tức thuật về sau, Lâm Tức Dạ giờ phút này ngụy trang khí tức yếu đuối, tựa như là vừa đột phá ẩn linh giai đoạn trước không lâu, đồng thời còn tu luyện ra đường rẽ. Điện chủ tiền bối có thể hay không lưu ta Lâm gia một con đường sống? Từ khi vận dụng sau cùng át chủ bài, chém giết Hồng Phấn đạo hữu về sau, ta trắng đêm khó có thể bình an, kinh sợ, muốn đi hướng điện chủ thỉnh tội, nhưng lại không dám. Cầu điện chủ, cho ta một cái chuộc tội cùng sống sót cơ hội. Lâm Tức Dạ thái độ khiêm tốn, khí thế trên người suy yếu, thậm chí đều lừa qua sơn dương tử. Nhìn thấy Lâm Tức Dạ bộ này cũng đúng bộ dáng, vốn là tâm tính kịch biến Huyết Lang điện chủ là không có bất kỳ cái gì để phòng, ngược lại đắc ý cười lên ha ha, mạng sống cũng không phải không thể. Ngươi, buông ra thần hồn, để bản tọa gieo xuống nô ấn đi. Huyết Lang điện chủ vừa dứt lời, Vạn độc chân nhân lại khẽ chau mày, hắn thận trọng tới gần Huyết Lang điện chủ, lặng lẽ truyền âm nói, điện chủ, cái này Lâm gia lão tổ, chỉ sợ có vấn đề. Ngài vẫn là cẩn thận một chút, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng mà, Vạn độc chân nhân còn không có truyền âm kết thúc, liền bị Huyết Lang điện chủ thô bạo đánh gãy. Sợ cái gì? Một cái nho nhỏ ẩn linh giai đoạn trước thôi, hơn nữa còn là có thương tích trong người, hấp hối ẩn linh giai đoạn trước, lưu hắn một mạng, ngược lại là cũng hữu dụng. Hồng phấn hộ pháp vẫn lạc, ta Huyết Lang điện có thể lại thêm một ẩn linh hộ pháp, cũng có thể đền bù ta Huyết Lang điện chỉnh thể lực lượng. Huyết Lang điện chủ bị Lâm Tức Dạ kia âm thanh tiền bối, tiêu tâm tình mười phần thoải mái. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tại đối mặt trúc cơ cảnh tu sĩ lúc, ẩn linh tu sĩ mới dùng gọi tiền bối. Thấy mình không cách nào khuyên can Huyết Lang điện chủ, Vạn độc chân nhân yên lặng làm xong dự tính xấu nhất. Hắn lặng lẽ rời xa Huyết Lang điện chủ, cũng tận lực cùng Lâm Tức Dạ duy trì khoảng cách nhất định. Ở cái thế giới này, cũng không thể lấy chính mình an nguy nói đùa. Điện chủ tiền bối. Lúc này, Lâm Tức Dạ khống chế lấy tam tài trận cờ từng bước một tới gần Huyết Lang điện chủ. Đối với Vạn độc chân nhân động tác, Lâm Tức Dạ không có để ý, trước mắt trọng yếu nhất là giải quyết hết Huyết Lang điện chủ. Ngay tại Lâm Tức Dạ lần nữa hô lên điện chủ tiền bối lúc, một viên phù bảo ầm vang bị phát động. Ầm ầm. Một cỗ trúc cơ chi uy trong nháy mắt bộc phát. Còn không đợi Huyết Lang điện chủ kịp phản ứng, cuồn cuộn thiên lôi liền rơi vào hắn đỉnh đầu. Ngươi dám? Cảm nhận được chí mạng khí tức giáng lâm, Huyết Lang điện chủ sắc mặt biến. Giờ này khắc này, hắn cũng triệt để lấy lại tinh thần, vội vàng một bên trốn tránh, một bên tế ra các loại hộ thân pháp bảo. Làm sao con này là phí công? Ngũ lôi phù bảo phẩm giai, mặc dù không có đạt tới trúc cơ phù bảo cấp độ, nhưng cũng có thể bộc phát ra trúc cơ tiền kỳ 1/4 lực lượng. Tại cỗ lực lượng này ra chỉ phía dưới, ngũ lôi phù bảo tốc độ công kích nhanh đến mức cực hạn. kinh khủng lôi đỉnh tựa như muốn xé rách thiên địa, giáng lâm tại Huyết Lang Điện chủ trên thân. Một kích rơi, Huyết Lang Điện chủ thân bên trên các loại pháp bảo trong nháy mắt vỡ vụn, chỉ còn lại nhẫn chứa vật rơi vào trên mặt đất. Thấy cảnh này, Lâm Tức Dạ lập tức đau lòng vô cùng. Huyết Lang Điện chủ thân bên trên những pháp bảo kia đều là cực phẩm ẩn linh pháp bảo, không nghĩ tới vậy mà toàn bộ bị đánh nát. Phù bảo, lại là tiếp cận trúc cơ cấp phù bảo. Nơi xa, nhìn xem thoi thoát, gần như chết Huyết Lang Điện chủ, Vạn Độc Chân Nhân phảng phất ý thức được cái gì. Lúc trước Lâm Tức Dạ trong tay có khủng bố như vậy đại sát khí, vì sao chỉ có Hồng Phấn Phu Nhân vẫn lạc, mà Sơn Dương Tử lại có thể trốn về đến? Luận thực lực bản thân, Sơn Dương Tử sát thực so Hồng Phấn Phu Nhân mạnh lên một chút, nhưng Hồng Phấn Phu Nhân trên thân có đông đảo pháp bảo, coi như có thể trốn về đến, cũng nhất hẳn là Hồng Phấn Phu Nhân, mà không phải Sơn Dương Tử. Không được, nghĩ tới đây về sau, Vạn Độc Chân Nhân lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không có để ý sắp chết Huyết Lang Địa Chủ, mà là cưỡi độc trùng, quả quyết hướng về một phương hướng bỏ chạy. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Tại sau lưng của hắn, một thanh trường kiếm pháp bảo đâm tới. Soạt, nóng hổi máu tươi tóe lên, không đợi Vạn Độc Chân Nhân quay người, sau lưng liền đã truyền đến một thanh âm, "Vạn Độc sư huynh, vì chủ nhân đại kế, làm phiền ngài chết trước vừa chết." Chương 73, di chuyển trụ sở, chiếm cứ Huyết Lang Điện. Chương 73, di chuyển trụ sở, chiếm cứ Huyết Lang Điện. Ngươi cái này hèn hạ phản đồ. Cảm nhận được phía sau kịch liệt đau nhức, cùng thể nội sinh cơ trôi qua, Vạn Độc Chân Nhân vừa sợ vừa giận. Phản đồ, hèn hạ, ha ha ha, bất quá là vì sinh tồn thôi. Ta Vạn Độc tốt sư huynh, ngươi cũng đừng bày ra bộ này người bị hại bộ dáng, ngươi có thể có được địa vị hôm nay cùng thực lực, còn không phải dựa vào lần lượt hèn hạ cùng phản bội. Sơn Dương Tử đang khi nói chuyện, lại hướng phía Vạn Độc Chân Nhân phía sau lưng bổ hai đao. Lúc trước Vạn Độc Chân Nhân tại Huyết Lang Điện bên trong, cái gì khi sư diệt tổ, giết vợ đồ tử sự tình, thế nhưng là không làm thiếu, chỉ là sự tình bại lộ về sau, hắn đã lặng lẽ tu luyện đến ẩn linh cảnh vì duy trì Huyết Lang Điện ổn định, cùng tăng lên Huyết Lang Điện thực lực. Huyết Lang Điện chủ mới không có truy cứu hắn. Về sau, Vạn Độc Chân Nhân cũng dựa vào các loại tà ác tàn bạo công pháp, tiếp tục tu luyện đến ẩn linh trung kỳ. Lúc này mới bị Huyết Lang Điện chủ phong làm đại hộ pháp. Có thể tại tài nguyên thiếu thốn, Ngư Long hôn tạm Huyết Lang Điện từng bước một bậc khởi, liền không khả năng là cái gì nhân từ nương tay hạng người. Tốt, rất tốt. Sơn Dương Tử, ngươi chờ đó cho ta. Thú này không báo, ta thể không làm người. Huyết Độ Thuật. Vạn Độc Chân Nhân phát ra gầm thét. Bị Sơn Dương Tử liên tục bổ đao về sau, hắn suy yếu đến cực hạn. Hắn không dám tiếp tục cùng Sơn Dương Tử dây dưa, ngạnh sinh sinh chống đỡ hư nhược thân thể, thi triển ra một loại nào đó chính tà kết hợp quỷ dị độ thuật. Độ thuật buộc phát sát na, Vạn Độc Chân Nhân sinh cơ tiến một bước tăng lên trôi qua, bất quá hắn sắc mặt nhưng trong nháy mắt hồng nhuận. Ngồi đang phi hành độc trùng trên người hắn, trong nháy mắt bật lên mà ra, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, cực tốc hướng phía xa xa thương khung bay đi. Huyết độ thuật là Vạn Độc Chân Nhân sau cùng át chủ bài. Sử dụng về sau, cho dù là hắn trạng thái đỉnh phong, tuổi thọ cũng sẽ rút ngắn 1/3. Hiện tại mang theo trọng thương, cưỡng ép sử dụng này thuật, cho dù là đào thoát thành công, hắn chỉ sợ cũng sống không được mấy tháng. Nhưng mấy tháng sau chết, dù sao cũng so lập tức chết muốn tốt. Huống hồ chỉ cần còn sống, liền có hy vọng. Siêu. Vạn Độc Chân Nhân thân thể tại sông ra mấy trăm trượng khoảng cách về sau, tốc độ triệt để đạt đến cực hạn. Huyết độn thuật môn công pháp này, mặc dù tiêu hao tuổi thọ, nhưng chỉ cần tu luyện thành công, đồng thời sử dụng, cho dù là ẩn linh giai đoạn trước tu tiên giả, cũng có thể bộc phát ra so sánh ẩn linh viên mãn tốc độ. Vạn Độc Chân Nhân làm ẩn linh trung kỳ, hắn tại sử dụng huyết độn thuật về sau, tốc độ thậm chí so phổ thông ẩn linh viên mãn ngự khí phi hành, còn nhanh hơn gấp 2-3 lần. Cái gì? Nhìn thấy Vạn Độc Chân Nhân vùng vẫy dây chết, tốc độ bạo tăng, Sơn Dương Tử thần sắc có chút khó coi. Cái này nếu để cho Vạn Độc Chân Nhân đào tẩu, hắn còn thế nào tại mình mặt chủ nhân trước biểu hiện? Cách. Nghĩ tới đây, Sơn Dương Tử một bên ngự kiếm đuổi theo, một bên lấy ra con pháp bảo ý đồ công kích từ xa Vạn Độc Chân Nhân. Đáng tiếc, hắn cái này con pháp bảo chỉ là không chọn bện hạ phẩm ẩn linh cấp pháp bảo, bản thân liền có thiếu hụt, lại thêm hắn không am hiểu bắn tên. Liên tục mấy mũi tên bắn ra, không chỉ có không có bắn trúng Vạn Độc Chân Nhân, ngược lại đem thể nội pháp lực tiêu hao 7-8 phần. Ai? Tiếp tục truy kích chén trà nhỏ thời gian về sau, Sơn Dương Tử cuối cùng từ bỏ truy sát Vạn Độc Chân Nhân. Đương Sơn Dương Tử khống chế lấy phi kiếm, một lần nữa trở lại Tử Xuyên Thành lúc, Huyết Lang Điện chủ đã bị Lâm Tức Dạ dùng ngũ lôi phù bảo đánh chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Hôn trướng, ngươi cái này hôn trướng. Huyết Lang Điện chủ nguyên bản đều muốn tắt thở, nhưng ở nhìn thấy Sơn Dương Tử về sau, hắn đột nhiên kích động lên, cả người liều lĩnh, điên cuồng thẳng hướng Sơn Dương Tử. So với đem hắn đánh tới sinh cơ băng tán Lâm Tức Dạ, hắn hiển nhiên đau hơn hận Sơn Dương Tử tên phản đồ này. Bị Lâm Tức Dạ trấn sát, kia là hắn tài nghệ không bằng người, quá mức chủ quan bành trướng. Mà Sơn Dương Tử phản bội, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Chủ nhân cứu ta. Nhìn thấy Huyết Lang Điện chủ đánh tới, Sơn Dương Tử kinh hãi. Huyết Lang Điện chủ cũng không phải Vạn Độc Chân Nhân, dù là Vạn Độc Chân Nhân trước khi chết phản công, Sơn Dương Tử đều có nắm chắc ngăn cản. Nhưng cái này Huyết Lang Điện chủ chính là một tôn thực sự ẩn linh viên mãn. Ẩn linh viên mãn phản công, đủ để muốn hắn mệnh. Ầm ầm. Mắt thấy Huyết Lang Điện chủ sắp tới gần Sơn Dương Tử, Lâm Tức Dạ lần nữa tế ra Ngũ Lôi Phù Bảo, phát động đòn đánh mạnh nhất. Lực lượng kinh khủng bao phủ xuống, Huyết Lang Điện chủ đầu lâu trong nháy mắt bị đánh nát. Máu đỏ tươi xương mù tràn ngập ra, phản phất tại nói hết thể kết thúc. 3. Không có đầu Huyết Lang Điện chủ trùng điệp từ không trung rơi xuống, tựa như vải rách đánh tới hướng đại địa, cuối cùng biến thành một bãi bùn nhão. Đa tại chủ nhân xuất thủ. Nhìn qua sinh cơ đoạn tuyệt Huyết Lang Điện chủ, Sơn Dương Tử lau lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi còn kém một kia. Hắn liền bị Huyết Lang Điện chủ xóa bỏ. Huyết Lang Điện chủ bất lạc, đặt ở trong lòng của hắn cự thạch, cũng triệt để bị rời ra. Từ khi thần phục Lâm Tức Dạ, tại Huyết Lang Điện ẩn nút trong khoảng thời gian này, hắn một mực qua sợ mất mật, chỉ sợ vạn độc chân nhân Huyết Lang Điện chủ đoán được hắn chỗ không đúng. May mắn, Huyết Lang Điện nguyên nhân chính vì đột phá, tăng thêm tu luyện tà công, đưa đến tính cách kỳ biến, lại thêm vạn độc chân nhân cũng đắm chìm ở ca múa mừng cảnh thái bình. Lúc này mới cho hắn cơ hội thở dốc. Bẩm chủ nhân, Sơn Dương Tử vô năng, chưa thể chém giết kia vạn độc chân nhân. Tại tỉnh táo lại về sau, Sơn Dương Tử trên mặt hiện ra một vòng hổ thẹn, hướng phía Lâm Tức Dạ cúi đầu mở miệng nói. Nghe vậy, Lâm Tức Dạ khoát tay áo, cũng không có để ở trong lòng. Không sao, chạy trốn liền chạy trốn, chỉ cần hắn không trở lại ta Lâm gia phạm vi thế lực làm loạn, tùy hắn đi. Hắn nếu dám trở về gây sóng gió, ta tự sẽ chẳng hắn. Huyết Lang Điện bên trong còn có không ít tu sĩ, tài nguyên, ngươi theo ta đi kiểm kê một phen đi. Lâm Tức Dạ nói xong, tiện tay thu thập xong Huyết Lang Điện chủ di vật, khống chế lấy tam tài trận cờ cấp tốc hướng phía Huyết Lang Điện phương hướng tiến đến. Huyết Lang Điện nơi đóng quân có được một đầu thiên địa linh mạch, tu luyện hoàn cảnh so Tử Xuyên Thành tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, Huyết Lang Điện đầu kia thiên địa linh mạch cơ hồ thuộc về đê đẳng nhất loại kia, chỉ có thể miễn cưỡng ủng hộ ẩn linh tu sĩ hô hấp thổ nạp, mà lại đầu kia linh mạch còn tại không ngừng khô kiệt. Lâm Tức Dạ chuẩn bị dùng giám tiên bảo kính nếm thử đem đầu kia thiên địa linh mạch thăng cấp cường hóa một hai. So sánh tụ linh trận thiên địa linh mạch phụ trợ tu luyện hiệu quả, rõ ràng muốn mạnh hơn một cái cấp bậc. Nếu như vốn có linh mạch địa phương, bố trí lại bên trên tụ linh trận, đối với tu hành trợ giúp càng là có thể tăng lên rất nhiều. Vâng, chủ nhân. Sơn Dương Tử tại hơi khôi phục một chút pháp thuật về sau, đi theo Lâm Tức Dạ sau lưng, lần nữa bắt đầu đi đường. Huyết Lang Điện bên trong còn có không ít tu sĩ, tài nguyên nội tình tích lũy. Lâm Tức Dạ dự định đem Huyết Lang Điện những tu sĩ kia toàn bộ trưởng không lấy, sau đó đem Lâm gia nơi đóng quân chậm rãi di chuyển đến Huyết Lang Điện. Dù sao vô luận là Tử Xuyên Thành cũng tốt, cái khác thành trấn cũng được, tu luyện hoàn cảnh đều quá kém, chỉ có Huyết Lang Điện trụ sở mới miễn cưỡng được xưng tụng là tiên gia chi địa. Chương 74, tu tiên giả quân đoàn, ta thế nhưng là chính đạo thiện tu. Chương 74, tu tiên giả quân đoàn, ta thế nhưng là chính đạo thiện tu. Dựa vào Cấu Nguyên Đan khôi phục pháp lực, Lâm Tức Dạ dẫn đầu đã tới Huyết Lang Điện trụ sở. Huyết Lang Điện trụ sở, các loại kiến trúc bố cục cũng không làm sao hợp lý, nhưng cơ hồ mỗi tòa nhà đều tu kiến vàng son lộng lẫy, hiển thị rõ xa hoa. Kéo dài trăm dặm trên dãy núi, các loại quỳnh lâu ngọc vũ, kim đỉnh cung điện. Rầm rầm. Đương Lâm Tức Dạ xông vào Huyết Lang Điện trụ sở về sau, không ít Huyết Lang Điện trưởng lão nhao nhao đã bị kinh động. Có luyện tạng viên mãn Huyết Lang Điện trưởng lão nhìn qua Lâm Tức Dạ thân ảnh, trực tiếp khởi động Huyết Lang Điện thủ sơn trận pháp, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trấn quát, tiền bối xông ta Huyết Lang Điện, là có cái gì chuyện quan trọng? Nếu là tại Tô gia, dư gia như thế trong thế lực, luyện tạng cảnh tu sĩ tại đối mặt một tôn ẩn linh cảnh lúc, tự nhiên là ăn nói khép nép, không dám đắc tội. Nhưng nơi này là Huyết Lang Điện. Huyết Lang Điện bên trong, mặc dù Hồng Phấn phu nhân đã vất lạc, nhưng vẫn như cũ còn có ba vị ẩn linh tu sĩ. Nhất là Huyết Lang Điện chủ, đây chính là đột phá ẩn linh viên mãn tồn tại. Huyết Lang Điện có được như thế số lượng cường giả, cũng làm cho những này luyện tạng cảnh trưởng lão tràn đầy lực lượng. Chỉ cần không phải trúc cơ tu sĩ giáng lâm, Huyết Lang Điện đều có thể thông dòng đường đối. Ngay tại đông đảo Huyết Lang Điện tu sĩ lòng tin tràn đầy, lực lượng mười phần, cho rằng Lâm Tức Dạ không dám làm loạn lúc, Lâm Tức Dạ lại trực tiếp giết tiến vào trong trận pháp. Ầm ầm. Thuộc về ẩn linh trung kỳ khí thế, triệt để trên người Lâm Tức Dạ nở rộ mở. Nếu là có ẩn linh tu sĩ thao túng Huyết Lang Điện hộ sơn đại trận, dù là tay cầm hai kiện ngũ lôi phù bảo, Lâm Tức Dạ cũng không dám xâm loạn. Đáng tiếc, Huyết Lang Điện đã không có ẩn linh tu sĩ tọa trấn. Huyết Lang Điện vạn độc chân nhân, giờ phút này đều đã không biết trốn đi nơi nào, duy nhất còn sống Sơn Dương Tử thì là đã sớm thần phục Lâm Tức Dạ. Tiền bối, ngươi như vậy xông vào ta Huyết Lang Điện, là đang gây hấn với. Ngươi chẳng lẽ muốn hướng ta Huyết Lang Điện khai chiến hay sao? Một Huyết Lang Điện luyện tạm cảnh trưởng lão vạn phần hoảng sợ. Đã bao nhiêu năm, từ khi hắn gia nhập Huyết Lang Điện đến nay, vẫn chưa có người nào dám trực tiếp khiêu khích Huyết Lang Điện. Liền xem như ẩn linh tu sĩ, tại đối mặt Huyết Lang Điện thời điểm, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Không nói đến Huyết Lang Điện có bao nhiêu vị ẩn linh tu sĩ, vẻn vẹn là Hồng Phấn phu nhân năng lượng sau lưng, cũng không phải là phổ thông ẩn linh tu sĩ có thể trêu chọc. Hồng Phấn phu nhân thế nhưng là cùng Lạc Hà Tông một chút chấp sự có chỗ liên lụy cùng liên quan. Quá phí lời. Lâm Tức Dạ giết tiến Huyết Lang Điện về sau, sau đó một cái hỏa cầu thuật trực tiếp xóa bỏ mấy cái không biết điều Huyết Lang Điện trưởng lão. Trong chốc lát, tất cả Huyết Lang Điện tu sĩ đều nhận rõ tình thế. Các ngươi Huyết Lang Điện chủ đã bị lão phu xóa bỏ, hiện tại cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Đung ra thần niệm để lão phu gieo xuống nô ấn. Đúng rồi, lão phu không phải thương lượng với các ngươi, không nguyện ý làm nô người. Chết. Lâm Tức Dạ một bên đạm mạc mở miệng, một bên đem Huyết Lang Điện chủ thân bên trên tàn phá pháp bảo tiện tay từ trong tay áo ném ra. Kia pháp bảo mặt ngoài còn dính nhuộm một chút vết máu. Phổ thông Huyết Lang Điện tu sĩ có lẽ không biết món pháp bảo này, nhưng này chút Huyết Lang Điện trưởng lão là nhận biết món pháp bảo này. Nhìn thấy tàn phá pháp bảo, bọn hắn trừng lớn con ngươi, trong lúc nhất thời khó mà đi tin tưởng. Nhà mình điện chủ cứ như vậy vẫn lạc. Điện chủ thế nhưng là ẩn linh viên mãn cấp độ cao thủ. Không, giả. Đây đều là giả. Có Huyết Lang Điện trưởng lão sủi lơ trên mặt đất, còn có Huyết Lang Điện trưởng lão nhìn về phía Lâm Tức Dạ, ngựa khí run rẩy mở miệng, như toàn làm sao cùng dãy rủa. Tiền bối, ngài cố nhiên là ẩn linh cảnh cao thủ, muốn giết chúng ta như đồ sâu kiến. Nhưng ta Tân Quốc chính là chính đạo chi quốc. Chính đạo có pháp lệnh, không được tùy tiện nô dịch phàm nhân, tu sĩ. Ngài nếu muốn cho ta trở loại nô ấn, chẳng khác nào công nhiên phản bội chính đạo. Ngài chẳng lẽ muốn gia nhập tà đạo hay sao? chúng ta nguyện ý thần phục tiền bối, nghe theo tiền bối hiệu lệnh. Nhưng làm nô sự tình. Nói chuyện Huyết Lang Điện trưởng lão, đem từ ban đầu xưng hô Lâm Tức Giả ngươi chữ, trực tiếp đổi thành ngài chữ. Hừ. Tại tên kia Huyết Lang Điện trưởng lão vừa dứt lời, một viên lớn trừng quả đấm hỏa cầu, trong nháy mắt liền đem hắn tại chỗ đốt thành cho tàn. Các ngươi cũng xứng uy hiếp lão phu. Chính đạo, tà đạo. Ha ha ha. Lâm Tức Giả đang khi nói chuyện, trong giọng nói ẩn chứa sát ý ngút trời, phảng phất một lời không hợp, liền muốn giết sạch toàn bộ Huyết Lang Điện. Những này Huyết Lang Điện tu sĩ, mặc dù đều tự xưng chính đạo người tu hành, nhưng những năm gần đây, tác phong làm việc, thậm chí so tà đạo còn muốn tà đạo. Tấn Quốc là chính đạo chi quốc không giả, làm sao Tấn Quốc hoàng thất suy sụp, tăng thêm tới gần tà đạo phạm vi thế lực, những năm gần đây, thế lực khắp nơi làm việc, ngoại trừ rõ ràng bên trên không dám công nhiên chống lại chính đạo pháp lệnh nhưng ở vụ trộm, liền ngay cả Lạc Hà Tông bên trong đều cất giấu tà đạo bí pháp. Mười hơi thời gian, bung ra ý thức thần niệm. Không phải, liền đi chết đi. Lâm Tức Giả nói xong, trực tiếp phát động tam tài trận cờ công chúng nhiều Huyết Lang Điện tu sĩ bao phủ trong đó. Không nghe lời, đồ là được. Đối với Huyết Lang Điện bọn này tu sĩ, Lâm Tức Giả giết cũng không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Không nói đến Lâm Tức Giả vốn cũng không phải là người tốt lành gì, lại thêm bọn này Huyết Lang Điện cái gọi là tu sĩ chính đạo, mỗi một cái đều gánh vác lấy đông đảo phạm nhân tính mệnh. Luận danh giới cuối cùng, bọn hắn còn không bằng Lâm Tức Giả. Giết bọn hắn, không chỉ có không có thương thiên hòa, ngược lại sẽ gia tăng công đức. Nếu không phải giữ lại bọn hắn hữu dụng, Lâm Tức Giả cũng nghĩ thử một chút dùng tu sĩ tinh huyết cùng sinh cơ luyện chế súng đan. Tăng thêm trước đó tại Bạch Ngân khoáng mạch nô dịch Huyết Lang Điện tu sĩ, nếu là lại nô dịch những này Huyết Lang Điện tu sĩ, Lâm Tức Giả có thể hiệu lệnh tu tiên giả số lượng, đem đạt tới khoảng 100 người. Mặc dù những người tu tiên này đều là cấp thấp tu sĩ, nhưng nếu đem bọn hắn huấn luyện thành tu sĩ quân đoàn, cũng chính là một cố không tệ lực lượng. Để bảo đảm bọn hắn tuyệt đối trung thành, cho bọn hắn gieo xuống nô ấn, cũng bức bách bọn hắn phát hạ thiên đạo lời thề, mới là ổn thỏa nhất. Ngươi. Đối mặt Lâm Tức Giả bức bách, tại bóng ma tử vong bao phủ phía dưới, đại đa số Huyết Lang Điện tu sĩ vẫn là lựa chọn xuống tạm. Bất quá vẫn như cũ có không ít Huyết Lang Điện tu sĩ liều mạng dãy rủa. Ngươi đây là tại khiêu khích chính đạo pháp lệnh. Ta nhất định phải bẩm báo Lạc Hà Tông, đưa ngươi Lâm gia triệt để san thành bình địa. Bành. Đối với người phản kháng, Lâm Tức Giả không nói nhảm, trực tiếp đại khai san giới. Lâm Tức Giả tại giết chóc đồng thời, cũng đem những tu sĩ kia tinh huyết sinh cơ, toàn bộ dùng bình ngọc thu thập lại. Mặc dù làm như vậy, hiển nhiên đã cùng tà đạo không khác, bất quá Lâm Tức Giả cùng tà đạo điểm khác biệt lớn nhất, chính là sẽ không tùy tiện làm sát. Chỉ cần không uy hiếp được mình, cũng không giết chóc lại không chỗ tốt tình huống dưới, Lâm Tức Giả cũng nguyện ý làm cái chính đạo thiện tu. Tà đạo tàn sát, có đôi khi không hỏi lợi ích, không hỏi lợi hại. Đơn thuần chính là nhất thời hứng khởi. Chương 75, bồi dưỡng găng tay đen. Quản lý Huyết Lang Điện tu sĩ chương 75, bồi dưỡng găng tay đen, quản lý Huyết Lang Điện tu sĩ tại nô dịch còn lại những này nghe lời Huyết Lang Điện tu sĩ về sau, Lâm Tức Giả cũng không có trực tiếp bắt đầu vơ vét Huyết Lang Điện nội tình tích lũy. Huyết Lang Điện nội tình tích lũy cũng không có dễ dàng như vậy bị tìm tới, chỉ có chờ đến Sơn Dương Tử đến Huyết Lang Điện, từ hắn dẫn đường, mới có thể trực tiếp tìm tới Huyết Lang Điện các loại phù khố. Sơn Dương Tử làm Huyết Lang Điện cao tầng, tự nhiên biết Huyết Lang Điện các loại bí mật. Xếp bằng ở Huyết Lang Điện trong chính điện, Lâm Tức Giả phân phát những cái kia anh yến phàm nhân nữ tử, cùng các loại nô bộc, bắt đầu hô hấp thổ nạp. Cái này Huyết Lang Điện chính điện cũng không phải là Huyết Lang Điện tốt nhất chỗ tu hành, nhưng linh khí mức độ đậm đặc vẫn như cũng là Tử Xuyên Thành gấp 5 lần. Nếu là lại từ tòa kia trúc cơ cấp không chọn vẹn tụ linh trận gia trì, cũng có thể làm cho Lâm Tức Giả tốc độ tu luyện tăng lên mấy chục lần. Giải quyết Huyết Lang Điện, Lâm gia sau đó phải làm chính là chờ đợi lớn thai kết thúc, sau đó lại đi triệt để trưởng khống phương viên bản giảm. Lớn thai không có kết thúc, lại đi chiếm đoạt Tống gia, Dư gia, Tô gia, lấy được tài nguyên chỗ tốt có hạn, ngược lại sẽ tăng lên Lâm gia tài nguyên tiêu hao. Lâm Tức Giả tại Huyết Lang Điện chính điện tu luyện 2 ngày thời gian, Sơn Dương Tử mới ngự lấy phi kiếm, chậm rãi đến Huyết Lang Điện. Vừa nhìn thấy Sơn Dương Tử thời điểm, một chút Huyết Lang Điện trưởng lão, ánh mắt bên trong lập tức hiện ra hy vọng cùng thần thái. Bọn hắn nhao nhao hướng Sơn Dương Tử bẩm báo Huyết Lang Điện phát sinh hết thảy. Nhị hộ pháp, ngài còn sống, quá tốt rồi. Từ khi ngài rời đi về sau, ta Huyết Lang Điện có cường địch xung vào, trả lại cho ta chờ chồng nô ấn. Uy cầu nhị hộ pháp cho chúng ta làm chủ a. Từng cái Huyết Lang Điện chấp sự, trưởng lão, mặt mũi tràn đầy kích động, có người thậm chí nước mắt tuôn đầy mặt quỳ trên mặt đất. Theo bọn hắn nghĩ, nhị hộ pháp trở về liền ý vị có hy vọng. Nhị hộ pháp trở về, bọn hắn liền có hy vọng tránh thoát nô ấn trói buộc. Dù là nhị hộ pháp không địch lại Lâm Tức Giả, chỉ cần đi bẩm báo Lạc Hà Tông, từ Lạc Hà Tông ra mặt, liền có một tia sát suất trợ giúp bọn hắn xóa đi nô ấn. Nhưng mà chờ mong qua đi chờ đợi những này Huyết Lang Điện tu sĩ, chỉ là càng lớn tuyệt vọng. A, đều tại ồn ào cái gì? Có thể trở thành nô phó của chủ nhân, chính là các ngươi vinh hạnh. Các ngươi còn mưu toan phản bội chủ nhân, đơn giản không biết sống chết. Sơn Dương Tử ngữ khí băng lãnh, trong ngôn ngữ mang theo sát khí. Phản bội Lâm Tức Giả, hắn cũng không phải không có nghĩ qua. Những này thối thể bốn cảnh tu sĩ, tại cái này lớn thai chi niên, rất khó vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, tiến về Lạc Hà Tông cáo trạng Lâm Tức Giả. Huống hồ coi như bọn hắn đến Lạc Hà Tông đoán chừng cũng không có công phu thay bọn hắn làm chủ. Những này không có gì tiềm lực cấp thấp tu sĩ, sống hay chết, Lạc Hà Tông không phải như vậy quan tâm. Nhưng nếu như là Sơn Dương Tử đi cáo trạng Lâm Tức Giả, là có thể bị Lạc Hà Tông coi trọng. Dù nói thế nào, Sơn Dương Tử cũng là Huyền Linh tu sĩ. Huyền Linh tu sĩ tại Lạc Hà Tông bên trong, đã coi như là lực lượng trung kiên. Có thể hỏi đề chính là, hắn đã phát hạ thiên đạo lời thề. Cáo trạng Lâm Tức Giả, chẳng khác nào phản bội. trừ phi Sơn Dương Tử từ bỏ tiết lộ, đời này không đi xung kích trúc cơ cảnh, bằng không hắn tất nhiên sẽ bị thiên đạo bóc chết. Cứ việc Sơn Dương Tử tư chất cũng không tốt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng trúc cơ. Hắn còn không muốn đoạn mất mình tiết lộ. Huống hồ, làm nô bộc thì phải làm thế nào đây? Lâm gia quật khởi đã trở thành sự thật, làm Lâm gia duy hai ẩn linh cảnh tu tiên giả, hắn lại là Lâm Tức giả số một nô bộc. Về sau địa vị, đương nhiên sẽ không thấp. Chỉ cần có địa vị, có thân phận, hắn tương lai lấy được tài nguyên tu luyện, cũng tuyệt đối sẽ không ít. Đương lợi ích đủ nhiều thời điểm, đại đa số tu tiên giả chưa từng câu nệ tại tôn nghiêm mặt mũi. Khi biết Sơn Dương Tử vậy mà cùng Lâm Tức giả cùng một ruột về sau, đông đảo huyết lang điện tu tiên giả triệt để tuyệt vọng. Không để ý đến sau lưng những cái kia huyết lang điện tu sĩ, Sơn Dương Tử tìm Lâm Tức giả khí tức, từng bước một đi vào huyết lang điện chính điện. Nhìn thấy Lâm Tức giả xếp bằng ngồi dưới đất thân ảnh về sau, trên mặt hắn hiện ra vẻ cung kính, vội vàng quỳ xuống đất lễ bái nói: "Sơn Dương Tử, gặp qua chủ nhân." Hành lễ kết thúc về sau, Sơn Dương Tử lại đem vừa rồi đám kia huyết lang điện tu sĩ ý đồ gây bất lợi cho Lâm Tức giả sự tình, toàn bộ bẩm báo cho Lâm Tức giả. "Chủ nhân." Những cái kia huyết lang điện tu sĩ, cả đám đều lòng dạ khó lường, coi như chủ nhân tạm thời phải dùng bọn hắn, cũng nhất định phải nghiêm phòng. Nếu như chờ bọn hắn không có giá trị về sau, ta đề nghị vẫn là đem bọn hắn toàn bộ chém tận giết tuyệt, hoặc là luyện thành súng đan. Sơn Dương Tử đang khi nói chuyện, ngữ khí tràn ngập hờ hững. Phản phất những cái kia huyết lang điện tu sĩ, đều không phải là đồng môn của hắn, mà là một đám có thể tùy ý tàn sát heo chó. Cái gọi là người không vì mình, trời chu đất diệt. Sơn Dương Tử đưa ra lần này đề nghị, cũng là vì tự thân cân nhắc. Nếu là thật có huyết lang điện tu sĩ đào tẩu, đồng thời bẩm báo cho Lạc Hà Tông, lại trùng hợp đưa tới Lạc Hà Tông chú ý, hậu quả kia tướng đương nghiêm trọng. "Chủ nhân, những này huyết lang điện tu sĩ, có thể từ ta thay chủ nhân tập trung quản lý. Bao quát trước đó Bạch Ngân khoáng mạch những cái kia huyết lang điện tu sĩ, đều phải nghiêm ngặt giám thị. Nếu không, hậu hoạn vô tận a." Mặc dù nói, bọn này huyết lang điện tu sĩ không tạo nổi sóng gió gì, nhưng ngạn ngữ nói rất hay, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nghe được báo cáo, Lâm Tức Dạ chậm ung dung mở ra hai con ngươi, tán đồng Sơn Dương Tử đề nghị. Cái này Sơn Dương Tử cũng coi như một cái đáng làm chi tài, nếu là bồi dưỡng, dùng để làm Lâm gia găng tay đen, cũng không tệ. Lâm gia dù nói thế nào, cũng là thuộc về chính đạo thế lực. Có một số việc không tiện trực tiếp đi làm, từ Sơn Dương Tử xuất thủ, liền phi thường phù hợp. Coi như xảy ra vấn đề, cũng có thể tay cụt cầu sinh, trực tiếp đem Sơn Dương Tử dùng để làm dê thế tội. Núi khách khanh, không cần đa lễ. Từ nay về sau, ngươi xưng lão phu vì Lâm tổ liền tốt, không cần kêu cái gì chủ nhân. Huyết lang điện tu sĩ, liền từ ngươi tới quản lý. Bất quá lão phu có một chút yêu cầu, đó chính là ngươi nhất định phải triệt để áp đảo bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ huấn luyện thành ta Lâm gia tu tiên giả quân đoàn. Hảo hảo làm, lão phu coi trọng ngươi. Chỉ cần núi khách khanh làm thật tốt, thay ta Lâm gia lập xuống công vân, lão phu sẽ trả ngươi thân tự do, đồng thời sẽ cho ngươi đầy đủ quyền lợi cùng tài nguyên. Tại xác định tốt Sơn Dương Tử tác dụng về sau, Lâm Tức Dạ lộ ra bình dị gần gũi tiểu dung, chậm rãi mở miệng nói. Nghe đến đó, Sơn Dương Tử lập tức hai mắt tỏa sáng. Dù là Lâm Tức Dạ có thể là đang cho hắn bánh vẽ, nhưng dầu gì cũng để hắn thấy được hy vọng. Coi như hy vọng lại xa vời, nhưng hy vọng cuối cùng có thể cho người mang đến động lực. Lâm Tức Dạ cũng biết vẹn vẹn bánh vẽ, còn không thể để Sơn Dương Tử càng thêm khăng khăng một mực, vì vậy tiếp tục mở miệng nói. Núi khách khanh, ngươi biết huyết lang điện phủ khố vị trí à? Bên trong tài nguyên, ngươi có thể lưu lại hai thành. Lâm Tức Dạ cũng không sợ Sơn Dương Tử thôn tính phủ khố tài nguyên, cố ý giấu giếm. Bởi vì gieo xuống nô ấn về sau, Sơn Dương Tử chỉ cần hơi nói dối, Lâm Tức Dạ đều có thể cảm ứng được tâm tình của hắn ba động. Chương 76, kiến thiết tộc địa, huyết lang kinh. Chương 76, kiến thiết tộc địa, huyết lang kinh. Cho nên Sơn Dương Tử cũng sẽ không bước lên phong hiểm, lừa gạt Lâm Tức Dạ. Tại Sơn Dương Tử dẫn đầu dưới, nửa canh giờ không đến, Lâm Tức Dạ đã tìm được huyết lang điện tất cả phủ khố. Huyết lang điện là một phương truyền thừa lâu đời tu tiên thế lực, tích lũy nội tình viễn siêu lúc trước Tử Xuyên thành triệu gia. Tại huyết lang điện bên trong, vẹn vẹn linh thạch mảnh mỡ liền tích lũy 3 vạn khối, hạ phẩm linh thạch cũng tích lũy 200 khối nhiều. Ngoại trừ linh thạch, như cái gì thế tục vàng bạc, huyết lang điện càng là chồng chất thành núi. Cái khác các loại công pháp, bí tịch, vật liệu luyện khí, pháp bảo, huyết lang điện cũng không ít chứa được. Những vật này toàn bộ cộng lại đều đã có thể so sánh phổ thông trúc cơ tu sĩ toàn bộ thân gia. Trúc cơ cảnh công pháp, huyết lang điện cũng có mấy quyển, bất quá những này trúc cơ cảnh công pháp đều có các loại thiếu hụt, hơn nữa còn là tà đạo bí tịch. So với chính đạo công pháp, tà đạo bí tịch giai đoạn trước tu luyện lại càng dễ, tại Tấn Quốc cũng càng dễ dàng làm đến. Huyết Lang Điện có mấy quyển trúc cơ cấp tà đạo công pháp, cũng tịnh không kỳ quái. Đừng nói Huyết Lang Điện dạng này ngư long hỗn tạp thế lực, liền ngay cả Lạc Hà Tông cũng có được không ít tà đạo công pháp. Bất quá Lạc Hà Tông cất giữ những cái kia tà đạo công pháp, đối ngoại tuyên bố là vì nghiên cứu tà đạo bí tịch nội điểm, là vì tốt hơn trừ ma vệ đạo. Lạc Hà Tông thế lớn, phóng nhang Tân Quốc, có năng lực treo chọc Lạc Hà Tông thế lực, không cao hơn 50 cái. Có năng lực hủy diệt Lạc Hà Tông thế lực, thì là không cao hơn 15 cái. Cũng không đủ lớn lợi ích, không có thế lực nguyện ý cùng Lạc Hà Tông kết xuống cửu án. Coi như Tấn Quốc những cái kia có năng lực hủy diệt Lạc Hà Tông thế lực, thật muốn ra tay với Lạc Hà Tông, cuối cùng cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Chủ nhân, những vật này kỳ thật đều không phải là huyết lang điện lớn nhất nội tình. Huyết lang điện nội tình là vật này. Lâm Tức Dạ bên cạnh, Sơn Dương Tử từ phủ khố xó xỉnh bên trong, tay không đào ra một khối phương phương chính chính chiếc hộp màu đen, sau đó cung kính đưa cho Lâm Tức Dạ. Mặc dù Lâm Tức Dạ để hắn không cần lại xưng chủ nhân hai chữ, nhưng vì biểu hiện mình trung thành, Sơn Dương Tử vẫn không có cải biến xưng hô. Hắn không phải cái gì lăng đầu thành, hắn biết rõ, chỉ có biểu hiện càng trung tâm, càng khiêm tốn. Lâm Tức Dạ về sau còn cho hắn tự do xác suất mới có thể càng lớn. Cái này trong hộ là Huyết Lang Điện tuyệt học chí cao, Huyết Lang Kinh. Phương pháp này là Huyết Lang Điện người thành lập từ một loại nào đó trong di tích thu mà đến, tục truyền là một quyển kết đan cảnh công pháp. Bí mật này vẫn là trước đây không lâu Huyết Lang Điện chủ đột phá ẩn linh viên mãn, tính cách đại biến, sau đó mới nói cho ta cùng kia vạn độc chân nhân. Đáng tiếc, bộ này tuyệt học mặc dù trực chỉ kết đan đại đạo, lại khó mà tu luyện. Ngoại trừ ta Huyết Lang Điện người thành lập, miễn cưỡng tu luyện tới sơ quy môn kính, nhưng thủy chung không cách nào dựa vào phương pháp này trúc cơ. Sơn Dương Tử thanh âm rơi xuống về sau, Lâm Tức Dạ đã đem hộp mở ra. Chỉ gặp hộp nội bộ trưng bày một bộ có chút ố vàng thư tịch. Chợt nhìn, sách này tịch tựa như thế gian võ đạo công pháp, không có chút nào chỗ đặc thủ. Phải biết, càng là cao giai bí pháp, tại dưới tình huống bình thường, đều sẽ dùng ngọc giản đến bảo tồn. Trực tiếp đem kết đan bí pháp viết trên giấy. Đây là Lâm Tức Dạ lần thứ nhất gặp. Lâm Tức Dạ mở sách tịch, chỉ thấy phía trên văn tự đều là thượng cổ văn tự. Lật ra một lần Huyết Lang Kinh phía trên chữ cổ, Lâm Tức Dạ ngược lại là đều biết, nhưng chịu đựng cùng một chỗ, lại hoàn toàn không cách nào xem hiểu ghi lại ý tứ. Lâm Tức Dạ lắc đầu, không có đem Huyết Lang Kinh để ở trong lòng. Đối với chủ tu công pháp, Lâm Tức Dạ cũng không quá cảm thấy hứng thú, đừng nói kết đan cảnh công pháp, coi như nguyên anh cảnh công pháp, tại Xích Viêm Đạo Kinh trước mặt, đều hoàn toàn không đáng chú ý. Bất quá bộ này Huyết Lang Kinh về sau ngược lại là có thể bàn cho trong tộc hậu bối tu luyện. Nhìn thấy Lâm Tức Dạ thu hoạch được kết đan cảnh công pháp về sau, vậy mà biểu hiện không chút nào cảm thấy hứng thú, Dê Dừng nội tâm có chút kinh ngạc. Đây chính là cảnh giới kết đan tuyệt học chí cao, mặc dù tu luyện lĩnh hội độ khó rất lớn, nhưng nó chân quý trình độ, nếu là đặt ở ngoại giới, như thường đủ để nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tại Hoài Sơn quận, ngoại trừ Lạc Hà Tông, cơ hồ không có thế lực có thể xuất ra một bộ hoàn chỉnh kết đan cảnh công pháp. Trình lý tốt Huyết Lang Điện các loại tài nguyên cùng nội tình về sau, Lâm Tức Dạ nhìn về phía Sơn Dương Tử, thuận miệng phân phó nói, Huyết Lang Điện tất cả kiến trúc đều cần cải biến một hai, nhất là những cái kia trên vách tường vàng bạc châu báu, đều phái người lột xuống đi. Lão phu về sau, chính là ở đây bế quan. Ngươi phái người đem các loại kiến trúc trên vách tường vàng bạc châu báu lột xuống về sau, toàn bộ cho lão phu đưa đến nơi này tới. Nghe được Lâm Tức Dạ yêu cầu, Sơn Dương Tử có chút ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Thân là nô bộc, chủ nhân phân phó làm cái gì, hắn chỉ cần đi chấp hành. Hỏi quá nhiều, chỉ làm cho mình mang đến tai họa. Vâng, chủ nhân. Đáp lại một tiếng về sau, Sơn Dương Tử quay người rời đi phủ khố. Lâm Tức Dạ sở dĩ lựa chọn đem Huyết Lang Điện phủ khố xem như bế quan chi địa, thuần túy là bởi vì nơi này linh khí nồng đậm, đồng thời hệ số an toàn cực cao. Huyết Lang Điện chủ lúc trước cũng là ở chỗ này bế quan tu luyện. Tại phủ khố bế quan, không chỉ có thể tự mình trấn thủ các loại tài nguyên, mà lại cần gì tài nguyên, đưa tay liền có thể thu hoạch. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua lại là nửa năm. Lại là một năm trời đông giá rét, nhưng Hoài Sơn quận nạn hạn hán cũng không có mảy may làm dịu cảnh tượng, thậm chí nạn hạn hán còn tại không ngừng quyết tán, Tấn Quốc ba phủ, có hai phủ 40 tháng quận, đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặt khác một phủ 20 quận, tình huống cũng không lạc quan. Hoài Sơn quận Lạc Hà Tông bên trong, cũng phái ra qua trúc cơ tu sĩ, lưu toan lịch chuyển tiên tượng, đáng tiếc chỉ có thể cải biến bộ phận khu vực nạn hạn hán. Càng nhiều địa phương đã biến thành sinh mệnh tuyệt địa. Trải qua nửa năm cải tạo, Huyết Lang Điện trụ sở đã trở thành Lâm gia trụ sở. Trong dặm Huyết Lang Sơn mạch, vì Lâm gia khu vực hải tâm. Huyết Lang Sơn mạch trung quanh thì là tại Lâm Tức Dạ phân phó dưới, đúc lên một tòa hình khuyên thành lớn. Tương lai một khoảng thời gian rất dài, Lâm gia tộc địa cũng sẽ không lại tiến hành di chuyển. Máu Lang Sơn tiên địa linh mạch, Lâm Tức Dạ trải qua cân nhắc về sau, cũng không có tùy tiện dùng giám tiên bảo kính đi cường hóa. Nếu là đầu này thiên địa linh mạch bị triệt để cường hóa chữa trị, thậm chí đạt tới hạ phẩm thiên địa linh mạch cấp bậc, lấy Lâm Tức Dạ trước mắt thực lực, căn bản thủ không được. Muốn chiếm cứ một đầu hạ phẩm thiên địa linh mạch, chí ít cần có chút cơ cảnh thực lực, nếu không tất nhiên lọt vào những đại thế lực kia ngấp nghé. Tử Xuyên Thành bên kia, Lâm gia đương nhiên cũng sẽ không bỏ rơi kinh doanh. So sánh Huyết Lang Sơn mạch trung quanh, Tử Xuyên Thành phương viên trăm dặm khu vực, các loại nước tài nguyên, cùng ruộng tốt tình huống, rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Vô luận là tại cái này lớn thai chi niên, vẫn là trở đến lớn thai quá khứ, Tử Xuyên Thành đều cực kỳ trọng yếu. Mà lại Tử Xuyên Thành vị trí là phương viên vạn dặm hạch tâm, về sau đem Tử Xuyên Thành kinh doanh, Tử Xuyên Thành hoàn toàn có thể trở thành Lâm gia tụ bà buồn. Chương 77, Bát Vương Cát Cứ, các phương tranh phong. Chương 77, Bát Vương Cát Cứ, các phương tranh phong. Tại Lâm gia không ngừng vững chắc cơ bản bản lúc, Tấn Quốc náo động cũng tại dần dần mở màn. Hoài Sơn quận tít ngoài rìa, một mảnh tiếp cận khô cạn hồ nước trước, một tòa mấy ngàn người trong doanh địa, mặc áo giáp Lâm Diệu Dương ngồi dưới đất, ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn tương cung. Mênh mông tương cung, vạn dặm không mây, chỉ có một mảnh trắng xóa, mang cho người ta vô tận kiềm chế. Nửa năm trước, Lâm Diệu Dương xuất lĩnh lấy đông đảo tàn binh, từ một cỗ giặc cỏ trong tay, đoạt lấy mảnh này hồ nước, cùng một tòa doanh địa. Trải qua nửa năm phát triển, Lâm Diệu Dương thế lực lần nữa lớn mạnh đến mấy ngàn người. Còn không có triệt để an định lại, nguy cơ lại đến. Nạn hạn hán tiếp tục tăng lên, hồ nước thủy vị không ngừng suy yếu, nhiều nhất nửa tháng, nơi này lại sắp thành vì một mảnh tuyệt địa. Trại chủ, chúng ta phái đi ra trinh sát đã trở về. Phạm vi ngàn dặm địa, chỉ có lại ra trụ sở, có được mảng lớn ruộng tốt, cùng một tòa loại cực lớn đập chứa nước. Địa phương còn lại đều là hoang vu một mảnh. Ngay tại Lâm Diệu Dương suy tư bước kế tiếp làm như thế nào chạy, Lao Thần Côn đột nhiên đi đến sau lưng của hắn. Nghe được Lao Thần Côn, Lâm Diệu Dương nhướng mày. Lại ra hắn đương nhiên biết, kia là một cái có được luyện tạng cảnh tu tiên giả trấn giữ gia tộc. Lại ra thực lực nội tình, cùng Tử Xuyên Thành Triệu gia không sai biệt lắm. Lấy hắn cái này mấy ngàn nhân mã, nếu là đi chối nhà chủ ý, đơn giản chính là muốn chết. Về phần đầu nhập vào lại ra, Lại ra nhưng nhìn không lên hắn cái này mấy ngàn phàm nhân giáp vệ. Nếu như không phải thai năm, Lại ra khẳng định sẽ thu lưu bọn hắn, nhưng ở cái này lớn thai chi niên, Lại ra căn bản sẽ không tiếp thu quá nhiều phàm nhân. Nạn hạn hán không biết lúc nào mới có thể kết thúc, nguồn nước cùng lương thực lại là có hạn, càng về sau, sinh tồn sẽ chỉ càng phát ra gian nan. Biết. Ngươi lui xuống trước đi. Lâm Diệu Dương nhàn nhạt đáp lại một tiếng lao thần côn, dù là biết tình thế nghiêm trọng, hắn cũng biểu hiện vô cùng bình tĩnh, phản phất hết thể đều tại trong khống chế. Thân là Hoàng Thiên trại trại chủ, tất cả mọi người có thể bối rối hoảng sợ, chỉ có hắn Lâm Diệu Dương không được. Coi như trời sập xuống, hắn cũng phải lắp ra phong khinh vân đạm, ung dung công đội. Vâng, trại chủ. Đối mặt lãnh tụ khí thế càng thêm mãnh liệt Lâm Diệu Dương, trước đó lại nhải lao thần côn, cũng không dám lại có nhiều lời. 3. Tại lao thần côn đi xa về sau, Lâm Diệu Dương đem một khối đá, tiện tay ném vào thủy vị hạ xuống trong hồ nước. Hắn giờ này khắc này, nội tâm cũng tràn đầy lo nghĩ cùng mê mang. Hung tâm trang trí, không ngừng bị mài mòn. Mặc dù cho đến trước mắt, hắn còn có được một chi mấy ngàn người đội ngũ, nhưng nguy cơ sinh tồn đã lửa xém lông mày. Nếu là không độ được cửa này, hắn, phía sau hắn đội ngũ, cùng các loại giá vọng, đều sẽ bị triệt để mai táng. Phía sau hắn đã không có đường lui, chỉ có kiên trì, tiếp tục đi tới đích. Nguồn nước, tài nguyên, nào có dễ dàng như vậy tìm được. Nạn hạn hán buộc phát đến nay, Hoài Sơn quận phạm nhân đã số lượng giảm phân nửa. Có thể dễ rủa sống đến giờ này khắc này tồn tại, cái nào không phải ngon nhân. Chẳng lẽ ta Lâm Diệu Dương sẽ chết không nơi chôn thây a? Ngắm nhìn đục ngầu nước hồ, một cỗ bi thương tuôn hướng Lâm Diệu Dương trong lòng. Tiền đồ chưa biết, thậm chí đều không nhìn thấy hy vọng sống sót. Doanh địa tài nguyên, nói là có thể kiên trì nửa tháng, nhưng cũng không thể đủ ở chỗ này ngồi chờ chết. Nhiều nhất 2-3 ngày bên trong, hắn nhất định phải xuất lĩnh toàn bộ Hoàng Thiên trại, lần nữa đạp vào chật vật cầu sinh con đường. Ô ô ô. Thê lương hàn phong phất qua tĩnh mịch đại địa, cuốn lên đẩy trời báo cát. Tại phiên muộn một lát sau, Lâm Diệu Dương cấp tốc điều chỉnh nội tâm trạng thái, lần nữa khôi phục đầu trí. Hắn chậm rãi xoay người, thần sắc vẫn như cũng là như vậy trấn định siêu nhiên. Truyền ta lệnh, thu thập nguồn nước, vật tư. 3 ngày sau, hướng hiện lên ở phương đông phát. Lâm Diệu Dương thanh âm trầm ổn, hướng đông đảo Hoàng Thiên trại Lục Lâm Hào Hán phát ra một đạo mệnh lệnh. Hướng đông chi địa là đại đường nơi ở Tân Quốc, chỉ là mặt đất bao la bên trên một cái tiểu quốc. Tân Quốc trung quanh còn có rất nhiều quốc gia. Đại đường đối với chư quốc mà nói, là giống như thần thoại tồn tại. Nhiều ít quốc chủ hoàng tôn, bao nhiêu nhân tộc yêu tu, đều tâm hướng đại đường chi địa. Nghe đồn, chỉ có đạp vào đông thổ đại đường chi địa, mới có thể đi ra một bước cuối cùng, vũ hóa thành tiên. Lâm Diệu Dương khăng khăng hướng đông, là muốn làm sao cùng dãy rủa, cũng là nghĩ nhìn thấy hy vọng cuối cùng. Hướng đông mà chết, chết cũng không tiếc. Đương nhiên, Lâm Diệu Dương vô cùng rõ ràng, đừng nói hắn nhục thể phàm thai, cho dù là những cái kia tu vi thông thiên đại năng giả, cho đến nay cũng không có bao nhiêu có thể vượt qua dãy núi Bạc Khe đến đông thổ. Tấn Quốc ba phủ 72 quận, giống Hoàng Thiên trại dạng này thế lực còn có rất nhiều. Bọn hắn phần lớn cũng giống như Lâm Diệu Dương như vậy, chật vật làm lấy sau cùng dãy rủa. Nạn hạn hàn quá nghiêm trọng. Một chút đỉnh cấp trong thế lực, có tử phủ tu sĩ thi triển pháp thuật nghịch chuyển thiên tượng, hô phong hoán vũ. Làm sao tu sĩ chi lực cuối cùng cũng có cực hạn. Loại này cơ hồ quét sạch một nước lớn thay, dù là kết đan tu sĩ, thậm chí nguyên anh cảnh tu sĩ xuất thủ đều rất khó thay đổi. Huống hồ tại Tấn Quốc đại địa đã có 5 tháng dài đằng đẵng không có từng sinh ra nguyên anh tu sĩ. Thậm chí Tấn Quốc bên trong còn có hay không nguyên anh tu sĩ tồn tại đều là một điều bí ẩn đề. Hai ách bao phủ xuống, không ít thế lực nhỏ cùng phàm nhân sống cực điểm gian nan. Nhưng thế lực lớn nhận ảnh hưởng kỳ thật cực kỳ bé nhỏ. Tấn Quốc bát vương cùng đông đảo đỉnh cấp tông môn thế gia vẫn tại mình tranh hàng đấu. Nhất là 8 tôn chư hầu vương, bọn hắn đều có hoàng thất huyết mạch, từ trên lý luận nói, bọn hắn đều có tư cách kế thừa Tấn Quốc thiên mệnh, cho nên bọn hắn tranh đấu cũng kịch liệt nhất. Tấn Quốc các phương tông môn thế gia cũng thường thường đều duy trì lấy một cái nào đó, thậm chí mấy cái chư hầu vương. Hoài Sơn quận Lạc Hà Tông vẫn chịu đựng Hải Sa Vương, Cơ Viễn Sơn. Hải Sa Vương tu vi chính là kết đan hậu kỳ. Hải Sa Vương nắm trong tay thế lực tại Bát Vương bên trong, có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Hải Sa Vương chấp trưởng lấy 5 quận cương vực, phía sau còn đứng nước cờ cái quận thế lực lớn. Ai nấy đều thấy được, Tấn Quốc hoàng thất bị thay thế, đã chỉ là vấn đề thời gian. Đời tiếp theo Tấn Quốc hoàng chủ, đại khái suất chính là Bát Vương một trong. Ngoại trừ Bát Vương bên ngoài, cái khác tông môn thế gia muốn tranh đoạt Tấn Quốc hoàng chủ vị trí, vẫn là rất khó khăn. Bởi vì luận đơn độc nội tình, Bát Vương ở trong mỗi một cái đều viễn siêu những tông môn khác thế gia. Trọng yếu nhất chính là, chính đạo chư quốc minh bên kia, trước mắt còn tán đồng đại Tấn hoàng tộc thân phận. Trừ phi Tấn Quốc cơ thị hoàng tộc một mạch triệt để suy sụp, nếu không Tấn Quốc thiên mệnh chính thống rất khó bị thay thế. Bát Vương tranh phong, thế gia tông môn đứng đội. Đây cũng là dẫn đến lớn thai nghiêm trọng hơn nguyên nhân một trong. Nếu như Tấn Quốc hoàng thất cường thịnh, đương nhiên có thể đưa ra lực lượng, bận tâm những cái kia người bình thường, cấp thấp tu sĩ. Đáng tiếc Bát Vương tranh đấu đã đến nhanh thấy máu tình trạng. Chỉ cần một cái mồi dẫn lửa, liền sẽ diễn biến thành Bát Vương náo động. Bát Vương tranh đấu phía sau, ngoại trừ có Tấn Quốc nội bộ thế lực đứng đội ủng hộ, còn có chung quanh các quốc gia thế lực, thậm chí tà đạo thế lực ảnh hưởng. Tấn Quốc thế cục có thể nói là phức tạp đến cực hạn. Chương 78, cấu kết tà đạo, đồ hoàng thất. Chương 78, cấu kết tà đạo, đồ hoàng thất. Hình tượng nhất truyện, Tấn Quốc hoàng đô, Khúc Giang thành. Làm Tấn Quốc hoàng đô, Khúc Giang thành lịch sử đã có hơn 9000 năm. Khúc Giang thành tổng cộng có hơn 300 cái thành khu, mỗi cái thành khu đều sinh hoạt chí ít 200.000 người. Toàn bộ Khúc Giang thành nhân khẩu tiếp cận hơn 80 triệu, đừng nói tại Tấn Quốc, dù là phóng nhãn toàn bộ chính đạo trừ quốc minh, Khúc Giang thành đều gọi được là một tòa cự thành. Tấn Quốc hoàng đô chỗ địa thế có thể nói là long bàn hổ cứ, có thể thu nạp cả nước khí vận. Nguyên nhân chính là như thế, Khúc Giang thành phương viên 3000 dặm thương khung, vẫn luôn là dáng lành hội tụ, tử quang rào rạt. Nếu là tu vi đầy đủ, thậm chí có thể nhìn thấy trên trời cao chiếm cứ một tôn to lớn kim long hư ảnh. Nhưng giờ phút này, kia kim long hư ảnh ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu. Kéo dài 3000 dặm dáng lành tử quang, cũng biến thành so đã từng mở nhạt rất nhiều. Ý vị này hoàng thất khí số đã hết, thậm chí đại tân khí số cũng sắp hao hết. Tấn quốc lập quốc 9000 năm, đã đến cực điểm của số đếm. Đương kim Tấn quốc hoàng thất chính thống, đã không có kết đan cảnh lão tổ tọa trấn. Trước kia có kết đan viên mãn cảnh Tấn hoàng tọa trấn, thế lực khắp nơi còn không dám lỗ mãng, nhưng Tấn hoàng đã 400 năm chưa từng lộ diện. Kết đan tu sĩ có thể sống 2000 năm tuế nguyệt. Dù là có bảo dược kéo dài tuổi thọ, nhiều nhất có thể sống 2400 năm, 2500 năm. Dài dằng dặc trong cổ sử, kết đan tu sĩ sống dài nhất ghi chép cũng bất quá tiếp cận 3000 năm. Vị kia kết đan tu sĩ là có đại khí vận bản thân, lại thêm tu luyện kéo dài tuổi thọ một thuộc tính công pháp. Đồng thời bối cảnh bất phàm, phía sau có nguyên anh cảnh phụ thân cho hắn tìm thuốc duyên thọ. Phổ thông kết đan tu sĩ, đại đa số thời điểm, bởi vì tranh đấu chém giết, thể nội có tổn thương, hơn 1000 tuổi thường thường liền chết tọa hóa. Tấn hoàng 400 năm trước tuyên bố bế quan thời điểm, liền đã 1900 tuổi. Tấn hoàng bất lạc, cơ bản đã là sự thật. Tấn quốc đương nhiệm thái tử, tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ, khoảng cách kết đan còn rất xa xôi. Coi như hắn đột phá kết đan giai đoạn trước, cũng rất khó trấn nhiếp thế lực khắp nơi. Bất quá nếu là có kết đan giai đoạn trước đại tu sĩ tọa trấn, lại thêm Tấn quốc khí vận chi bảo, kéo dài Tấn quốc hoàng thất chính thống, cũng không khó. Khúc Giang thành bên trong vẫn như cũ phồn vinh ồn ào náo động, cũng không nhận được lớn thai ảnh hưởng. Nhưng ở cao cao tường thành bên ngoài, lại là lưu dân hội tụ, người chết đói khắp nơi. Khoảng cách Khúc Giang thành cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh sừng sững trên trời cao, lặng yên nhìn chăm chú rộng rãi Khúc Giang thành. Tại kia mấy đạo thân ảnh bên trong lão giả dẫn đầu, trên thân thình lình có kết đan hậu kỳ khí tức chảy xuôi. Lão giả mặc trường bào màu trắng, có một thanh tiên kiếm, hắn mặc dù tóc trắng thơ, làn da nhưng không thấy một tia nếp nhăn. Lão giả nhìn qua mặt mũi hiền lành, nếu là không biết rõ tình hình tu sĩ hoặc là phàm nhân, có thể sẽ đem lão giả xem như cái nào đó chính đạo đại phái kết đan lão tổ. Nhưng kỳ thật lão giả này chân thực thân phận chính là uy danh hiển hách tà đạo ma đầu, huyết vụ lão ma. Tội nghiệt ta, đại tội nghiệt. Ha ha ha. Nghĩ không ra đường hoàng, tự xưng chính đạo bát vương, vậy mà lại cùng lão phu cái này tà đạo ma đầu hợp tác, mà lại hợp tác mục đích lại là vì tàn sát Khúc Giang thành, thỏa mãn dã tâm của các ngươi. Các ngươi mấy cái này chính đạo, thật sự là dối trá đến cực điểm. Huyết vụ lão ma mặt mũi tràn đầy trách trời thương dân, lại ngự khí mỉa mai mở miệng nói. Phía sau hắn mây thân ảnh ngay vậy, cũng không có tiếp lời này gốc dạ, mà là rời đi chủ đề, lạnh lùng mở miệng nói, huyết vụ tiền bối, không cần nhiều lời. Trực tiếp ra tay đi. Đồ Khúc Giang thành về sau, ngươi muốn công pháp, vật liệu, linh thạch, chúng ta đều sẽ hai tay dâng lên. Huyết vụ lao ma phía sau những thân ảnh kia, chính là đại biểu 8 vị chư hầu vương mà đến sứ giả. Bát vương trả một cái giá thật là lớn, mời được tà đạo ma đầu, huyết vụ lao ma, chỉ vì để Tấn quốc hoàng thất chính thống, thậm chí toàn bộ Khúc Giang thành biến mất. Hoàng thất chính thống bất diệt, bát vương dạ tâm, liền từ đầu đến cuối khó mà thêm gần một bước. Theo bát vương, đồ diệt hoàng thất chính thống, thậm chí Khúc Giang thành 8000 vạn nhân khẩu lại có làm sao? Bất kỳ trở ngại nào bọn hắn ổn định hoàng vị đồ vật, đều phải phá hủy. Đương nhiên, từ bát vương trực tiếp xuất thủ đồ thành, khẳng định không thích hợp. Dù sao bát vương lại thế nào tranh đấu, vẫn là thuộc về chính đạo thế lực. Đồ hoàng thành loại sự tình này, khẳng định không thể tự mình đi làm. Từ ta đạo tới làm, liền tương đương phù hợp lại hợp lý. Ta đạo đồ thành, xưa nay không phân rõ phải trái tử. Tốt tốt tốt. Có thiên đạo lời thề tại, lão tổ ta vẫn là không sợ các ngươi phía sau bát vương đổi ý. Huyết vụ lão ma đang khi nói chuyện, đã tế ra một thanh vết dị loang lổ ma đao. Cái này ma đao đúng là hắn bản mệnh pháp bảo, bởi vì trường kỳ trải qua vật sống máu tươi rèn luyện, ma đao phẩm cấp đã đạt đến cực phẩm kết đan cấp pháp bảo. Huyết vụ lão ma cũng xác thực không sợ tự mình động thủ về sau, bát vương trở mặt đổi ý, không cho hắn các loại công pháp tài nguyên. Không nói đến hắn cùng bát vương đã lập xuống tiên đạo lời thề, và lại nếu là bát vương đổi ý, hắn đem bát vương tìm hắn hợp tác sự tình tiết lộ ra ngoài, chính đạo chư quốc minh bên kia cũng sẽ thanh toán bát vương. Chính đạo thế lực cấu kết tà đạo chính là trọng tội. Ầm ầm. Theo đao dị xuất hiếu, thuộc về kết đan hậu kỳ uy áp trên người huyết vụ lao ma triệt để bộc phát. Kết đan tu sĩ, vẹn vẹn thần niệm liền có thể bao trùm mấy trăm dặm cương vực, một kích bộc phát, có được hủy diệt một tòa siêu cấp thành lớn năng lực. Keng. Huyết vụ lao ma nhẹ nhàng huy động đao dị, chỉ gặp một đạo hành ép 300 dặm đao mang đột nhiên ngưng tụ thiên địa. Đao mang hạ thấp thời gian, ngàn dặm đại địa đều tại run nhẹ nhẹ. Nguyên bản mở tối thương cung, trong nháy mắt giống có hàng tinh bộc phát, trở nên sáng chói sáng tỏ một mảnh. Đáng sợ uy áp bao phủ xuống, hội tụ tại Khúc Giang thành bên ngoài mấy ngàn vạn phàm nhân, trong nháy mắt chết. Ngay sau đó, bao phủ trên bầu trời Khúc Giang thành 3000 dặm hào quang tường thụy, trực tiếp bị xé nứt một đường vết rách. Cái kia đạo hư ảo kim long hình bóng, càng là phát ra thê thảm kêu rên. Là ai, cũng dám tại hoàng đô làm loạn. Khúc Giang thành bên trong, mặc dù có trận pháp che chở, nhưng vẫn như cũ có không ít kiến trúc bị đao mang dùng sụp. Tần quốc hoàng thất một vị nào đó trúc cơ viên mãn xông lên bầu trời, phát ra gầm thét. Ha ha ha. Đáng tiếc a, có người muốn các ngươi chết, cho nên các ngươi không thể không chết rồi. Huyết vụ lão ma tay cầm đao dị, đạp trên hư không, từng bước một đi đến Khúc Giang thành trên không. Nghe được huyết vụ lão ma, Tấn quốc hoàng thất thành viên nhao nhao sắc mặt kỳ biến. Một chút trung tâm đại thần cũng phản ứng lại, bọn hắn căm tức nhìn huyết vụ lão ma, trầm giọng quát lớn, "Bát vương, nhất định là kêu Bát vương để ngươi tới. Loạn thần tặc tử, đương trời chu đất gì ta? Cùng là hoàng tộc một mạch, bọn hắn muốn nên ở thời điểm này đồng tâm hiệp lực bảo hộ ta Tấn Quốc chính thống, nhưng bọn hắn lại đi cái này đại nghịch bất đạo sự tình, cấu kết tà đạo, đồ thành giết quân, đáng chết, nên giết. Nghe các loại phẫn nộ, thanh âm tuyệt vọng, huyết vụ lao ma trên mặt hiện ra một vòng hưởng thụ. Hắn a, thích nhất nhìn thấy người khác tuyệt vọng. Chương 79, suy sụp đến cực hạn hoàn thất, tàn sát bắt đầu. Chương 79, suy sụp đến cực hạn hoàn thất, tàn sát bắt đầu. Đang thưởng thức các loại tuyệt vọng thanh âm đồng thời, huyết vụ lao ma không nhanh không chậm bung ra đao gì. Hắn mỗi một đao rơi xuống, đều nắm chắc 10 vạn phàm nhân, tu sĩ chết. Hắn sở dĩ dạng này từng đao tàn sát, không hề chỉ là bởi vì nội tâm và mèo. Trong tay hắn đao dị pháp bảo, có thể hấp thu sinh linh oán, giận, buồn, sợ, rất nhiều cảm xúc. Hấp thu cảm xúc rất nhiều, cũng có thể gia nhập đao dị pháp bảo thủy biến. Một hơi tàn sát 8000 bằng người, cho dù là tại tà đạo phạm vi thế lực, huyết vụ lao tổ cũng không có làm như vậy qua. Cũng không phải hắn không muốn tàn sát, mà là tà đạo phạm vi thế lực phàm nhân, phía sau đều đứng đấy môi nốt người. Nếu là hắn dám loạn tàn sát, cũng sẽ lọt vào những cái kia tà đạo thế lực truy sát. Tại tà đạo bên kia, phàm nhân vẫn như cũng là trọng yếu tài nguyên cùng tiêu hao phẩm. Giống huyết vụ lao tổ dạng này tán tu, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể tàn sát một tòa thành, một cái trấn. Cùng sử dụng những người phàm tục kia máu cùng các loại cảm xúc, thế dưỡng pháp bảo của mình. Tà đạo cũng có tà đạo trật tự. Đi, thái tử điện hạ, lao thần đưa ngươi rời đi. Khúc Giang thành trọng yếu nhất chỗ, một tòa hoa lệ trong hoàng cung, mặc một mạc trưởng bảo Tấn Quốc thái tử tay cầm một thanh thiên tử kiếm, vừa định phát động cả nước khí vận cùng kia huyết vụ lao ma liều mạng, liền bị một trúc cơ viên mãn lao nhân ngăn trở. Tấn Quốc thái tử trong tay thiên tử kiếm, tượng trưng cho đại Tấn hoàng quyền. Nó là Tấn hoàng bế quan trước, tự mình treo ở hoàng cung trong chính điện, chỉ có thái tử mới có thể huy động nó. Kiếm này có thể triệu tập quốc vận, vung ra đòn đánh mạnh nhất. Như Tấn Quốc thái tử là kết đan giai đoạn trước, dựa vào kiếm này, thậm chí có thể cùng kết đan viên mãn ngắn ngủi tranh phong. Nhưng hắn bất quá trúc cơ trung kỳ, coi như cầm đại sát khí, lao ra cũng là chịu chết. Ngoại trừ trôi này thiên tử kiếm, nguyên bản Tấn Quốc hoàng thất còn có các loại phù bảo, các loại giết địch trận pháp. Đáng tiếc bởi vì 400 năm tới tiêu hao, những vật kia đã bị tiêu hao hầu như không còn. Huống hồ kết đan cấp phù bảo, coi như xuất ra 4 năm kia đến, cũng rất khó uy hiếp được huyết vụ lao ma. Về phần nguyên anh cấp phù bảo, đại Tấn trước kia ngược lại là từng sinh ra hai vị nguyên anh chân nhân. Đáng tiếc, hai vị kia nguyên anh chân nhân lưu lại phù bảo, sớm đã bị đại Tấn tiêu hao hết. Bản cung không cam lòng. Chẳng lẽ đại Tấn chính thống truyền thừa, liền muốn đoạn tuyệt tại bản cung trong tay? Tấn Quốc thái tử Cơ Thanh Hiên nhìn qua trong tay thiên tử kiếm, trong giọng nói mang theo phẫn hận cùng bất đắc dĩ. Nghe vậy, tên điên ngăn cản hắn lao nhân lắc đầu, thanh âm lộ ra bình thản rất nhiều. Thái tử điện hạ, ngài không nên tự trách. Quốc phúc hưng suy, vốn là thiên mệnh luân thế. Gia gia của ngài, phụ thân, đều không thể chống đỡ lấy Tấn Quốc truyền thừa, ngài giám quốc đến nay đã làm rất khá. Huống hồ chỉ cần thái tử điện hạ ngài có thể sống sót, tương lai chỉ cần đột phá kết đăng cảnh, thậm chí nguyên anh cảnh, tất nhiên có thể một lần nữa khôi phục ta Tấn Quốc hoàng thất chính thống. Thái tử Cơ Thanh Hiên, kỳ thật cũng không phải là Tấn hoàng chỗ sắp phong, hắn thái tử chi vị đến từ phụ thân của hắn. Tấn hoàng lúc trước là đem thái tử chi vị chuyển cho Cơ Thanh Hiên ra ra. Đáng tiếc Cơ Thanh Hiên ra ra, 300 năm trước cũng bởi vì tu luyện ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Về sau, thái tử chi vị lại chuyển cho Cơ Thanh Hiên phụ thân. Phụ thân của hắn tu luyện hơn 200 năm, cuối cùng đột phá kết đăng cảnh thất bại, sau đó tuổi thọ hao hết mà chết. Quanh đi còn lại, Cơ Thanh Hiên đã là đời thứ 3 thái tử. Tấn hoàng lúc trước không có trực tiếp lựa chọn thoái vị, cũng đem hoàng vị chuyển cho Cơ Thanh Hiên ra ra, cũng là bởi vì đại Tấn có quy định, chỉ có thuận lợi đột phá kết đăng cảnh mới có tư cách đăng lâm hoàng vị. Và lại, thực lực không đủ liền xưng hoàng, cũng chấn không được thế lực khắp nơi. 200 năm trước, nếu là Tấn Quốc hoàng thất trực hệ một mạch, có người đột phá kết đăng cảnh, hoặc là Cơ Thanh Hiên ra ra phụ thân có thể đột phá kết đăng cảnh, Tấn hoàng hoàng thất chính thống tuyệt đối sẽ không bị đại nạn này. Đi. Không đợi Cơ Thanh Hiên tiếp tục suy nghĩ nhiều, lão nhân kia đã mang theo hắn nhảy lên một chiếc lơ lửng tiên thuyền, liền muốn mưu toan thoát đi Khúc Giang thành. Lão nhân trước khi rời đi, hướng phía đông đảo lưu lại thành viên hoàng thất, văn thần võ tướng hét lớn, tiểm hộ thái tử rời đi. Ngay vậy, có chút thành viên hoàng thất cùng Tấn Quốc trung thần, lựa chọn thiêu đốt sinh mệnh, như bay nga dập lửa thẳng hướng huyết vụ lao ma. Nhưng càng nhiều người, thì là riêng phần mình lựa chọn đảm bệnh. Nhất là những cái kia trúc cơ tu sĩ, bọn hắn tưởng tượng lấy sông vào một lần, vạn nhất liền thuận lợi trốn đâu. Chỉ đổ thừa đại Tấn hoàng thất trực hệ một mạch suy sụp đến cực hạn, đỉnh phong nhất chiến lực cũng chỉ là một chút trúc cơ tu sĩ, ngay cả tử phụ cảnh đều không có một cái nào. Bất quá cho dù là có tử phụ tu sĩ, tại kết đan hậu kỳ huyết vụ lao ma trước mặt, vẫn như cũ bất quá là cường tráng một chút sâu kiến. Tử phụ viên mãn nếu là mang theo một thân đỉnh cấp pháp bảo, các loại nguyên anh cấp phụ lục, đối mặt kết đan giai đoạn trước lúc, dựa vào đánh lén, khả năng có một tia hy vọng chém giết kết đan giai đoạn trước. Nếu là đối mặt kết đan hậu kỳ, coi như cầm nguyên anh phù bảo, đều căn bản không kịp đi thi triển. Cả hai tốc độ, thần niệm, lực lượng trên lệnh thực sự quá lớn. Trốn ai trốn đi, hắc hắc. Ta à, thích nhất chơi trò chơi mèo vờn chuột. Huyết vụ lao ma mang trên mặt mỉm cười hiền hòa, nhưng thanh âm bên trong lại ẩn chứa điên cùng tàn bạo. Hắn từng đao chém ra, đem bao phủ Khúc Giang thành trận pháp cơ hồ toàn bộ đều đánh nát. Khúc Giang thành bên trong, kỳ thật cũng có đỉnh cấp trận pháp, chỉ là không có kết đan đại tu sĩ thao túng, nhưng cái kia trận pháp căn bản là không có cách vận chuyển lại. Những cái kia đỉnh cấp đại trận, Tấn Quốc hoàng thất cũng không có tài lực một mực mở ra. Nhất là kia hai tòa nguyên anh chân nhân còn sót lại trận pháp, mỗi mở ra một khắc đồng hồ, đều sẽ tiêu hao hải lượng tài nguyên. Một cái thế lực suy sụp đến cực hạn tiêu chí, chính là còn có nội tình, lại không biện pháp đi sử dụng. Thái tử điện hạ, ngươi phải thật tốt bảo trọng. muốn sống sót, về sau con đường phải nhờ vào một mình ngươi đi. Lơ lửng tiên trên thuyền, lôi kéo Tấn Quốc thái tử Cơ Thanh Hiên chạy chối chết lão nhân nhìn qua dưới chân ngay tại hủy diệt khúc giang thành, thanh âm có chút nặng nề mở miệng nói. Hắn biết, lấy chút cơ viên mãn thực lực, như toàn mang theo Cơ Thanh Hiên lông tóc không hao tổn đạo tẩu, đó căn bản không có khả năng. Đừng nói hắn là chút cơ viên mãn, cho dù hắn là tử phủ viên mãn, cũng làm không được. Tả tướng ngài, còn không đợi Cơ Thanh Hiên mở miệng, lão nhân liền từ trong ngực tay lấy ra phát ra thần bí quang mang phù lục, sau đó bắt đầu không tuyệt vọng đọc chú ngữ. Không, Tả tướng dừng tay. Nhìn thấy phù lục sát na, Cơ Thanh Hiên sắc mặt giật mình, đôi mắt bên trong hiện lên nước mắt, muốn ngăn cản lão nhân. Tờ phù lục này, tên là tiểu truyền tống phù, sử dụng về sau, có thể ngón tay giữa định đối tượng ngẫu nhiên truyền tống đến mấy chục vạn dặm, thậm chí mấy trăm vạn dặm bên ngoài. Kết đan tu sĩ sử dụng này phù, nhiều lắm là tiêu hao một chút nguyên khí, ảnh hưởng không lớn. Tử phủ tu sĩ sử dụng này phù, sẽ tiêu hao đại lượng sinh cơ tuổi thọ, nhưng chân chính gặp được nguy cơ, điểm ấy đại giới cũng không phải không thể tiếp nhận. Trúc cơ tu sĩ, miễn cưỡng đạt đến sử dụng này phù cánh cửa, nhưng trúc cơ tu sĩ sử dụng này phù, sẽ trực tiếp đánh đổi mạng sống đại giới. Chương 80, thần ma niết bàn thuật, khổ cực vạn độc chân nhân. Chương 80, thần ma niết bàn thuật, khổ cực vạn độc chân nhân bảo trọng. Tại lão nhân lần nữa nói ra bảo trọng hai chữ về sau, thân thể đột nhiên nổ nát vụn, cũng hóa thành một cỗ lực lượng khổng lồ, tràn vào tiểu truyền tống phù ở trong. Nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, lão nhân cũng không muốn vận dụng này phù. Hắn vốn là muốn lợi dụng dưới chân tiên thuyền, mang theo Cơ Thanh Hiên xông vào một lần. Nhưng khi nhìn thấy huyết vụ lão ma thực lực kinh khủng về sau, hắn quả quyết lựa chọn dùng tính mạng của mình, cho Cơ Thanh Hiên tranh đến một chút hy vọng sống. Hấp thu lão nhân sinh cơ về sau, tấm kia tiểu truyền tống phù đột nhiên tách ra sáng chói tia quang. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng bao phủ tại Cơ Thanh Hiên trung quanh. Cỗ lực lượng kia kinh khủng mà huyền diệu, cưỡng ép vặn bèo hư không, mang theo Cơ Thanh Hiên trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tiểu truyền tống phù tán phát lực lượng, chính là nguyên anh tu sĩ mới sơ bộ có được thuấn di chi lực. Đương nhiên, so sánh nguyên anh tu sĩ thuấn di, tiểu truyền tống phù càng thêm ổn định. Tại truyền tống khoảng cách phương diện, tiểu truyền tống phù cũng xa so với nguyên anh tu sĩ thuấn di càng xa. Dạng này một viên tiểu truyền tống phù cho dù là đối nguyên anh tu sĩ mà nói, cũng là cực kỳ chân quý bảo mệnh chi vật. Lão nhân có thể thu hoạch được chương này tiểu truyền tống phù thuần túy chính là vật khí. A, nhìn xem bị tiểu truyền tống phù lực lượng bao khỏa Cơ Thanh Hiên, huyết vụ lão ma có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có quá mức để ý, bất quá là một cái trúc cơ trung kỳ, tư chất có hạn thái tử thôi. Coi như dùng tiểu truyền tống phù từ trong tay mình đạo tẩu, cũng chú định không cách nào nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Tiểu truyền tống phù lực lượng còn chưa đủ lấy đem nó đưa ra Tấn Quốc. Chỉ cần Cơ Thanh Hiên còn tại Tấn Quốc cương vực bên trong, bị tám vị chư hầu vương điều tra đến, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây, huyết vụ lão ma không có ngăn cản Cơ Thanh Hiên rời đi. Dù sao coi như lui một vạn bước tới nói, Cơ Thanh Hiên đảo tẩu sau coi như từng bước một bậc khởi, cũng chỉ sẽ trở thành tám vị chư hầu vương phiền phức. Về phần hắn huyết vụ lão ma, chờ đồ cái này khúc gian thành, từ tám vị chư hầu vương nơi đó cầm đi các loại tài nguyên chỗ tốt, hắn liền chuẩn bị rời xa Tân Quốc, chui đến khu vực khác tu hành. Tàn sát cả tòa khúc gian thành, lại thêm khúc gian thành trung quanh lưu dân, coi như Tân Quốc thế lực khắp nơi mở một con mắt nhắm một con mắt, những cái kia Tân Quốc bên ngoài chính đạo thế lực, cũng tuyệt đối sẽ truy nã huyết vụ lão ma. Rầm rầm. Theo huyết vụ lão ma tàn sát, vẹn vẹn đi qua nửa ngày thời gian, có được 8000 vạn nhân khẩu khúc gian thành, liền triệt để hóa thành một vùng phế tích. Tân Quốc hoàng thất nội tình tích lũy, cũng tận số bị huyết vụ lão ma lấy đi. Đây cũng là huyết vụ lão ma cùng 8 vị chư hầu vương giao dịch điều kiện một trong. Bất quá Tân Quốc hoàng thất nội tình tích lũy, đối tu tiên giả hữu dụng tài nguyên, kỳ thật cũng không nhiều. Những năm gần đây, quốc khố đã sớm thâm hụt đến cực hạn, đừng nói là tu tiên tài nguyên, lật khắp toàn bộ khúc gian thành. Liền ngay cả thế tục bằng bạc, huyết vụ lão ma cũng không có thu ra bao nhiêu. Ngược lại là các loại lương thực, nguồn nước, khúc gian thành bên trong có đại lượng chứa đựng. Tân Quốc hoàng thất kỳ thật lúc trước vẫn còn có chút một chút nội tình tích lũy. Bất quá Cơ Thanh Hiên nhìn thấy tình hình tai nạn nghiêm trọng, cho nên đem không ít vàng bạc lấy ra, đi hướng thế lực chúng quanh mua không ít lương thực. Cơ Thanh Hiên làm thái tử về sau, rất muốn học đời thứ nhất Tân Quốc hoàng chủ, hắn ý đồ chăm lo quản lý, bảo vệ phàm nhân. Đáng tiếc thực lực không đủ, hết thảy cuối cùng thành bọt nước. Hắn hết sức bảo vệ 8000 vạn thần dân, cùng khúc giang thành bên ngoài không ít Tân Quốc lưu dân, cuối cùng đều biến thành huyết vụ lão ma đao hạ oan hồn. Hắc hắc hắc. Thôi thôi, đồ hơn một tức phàm nhân, mấy ngàn cấp thấp tu sĩ, ta trôi này huyết ma đao khoảng cách tiến giai nguyên anh cấp pháp bảo, lại tiến một bước nhà. Huyết vụ lão ma vớt ve trong tay đao dị, sắc mặt rất là hài lòng. Khúc giang thành bên trong 8000 vạn người, cùng ngoài thành mấy ngàn vạn lưu dân, đã để hắn bản mệnh pháp bảo lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nếu là lại có 2-3 ước phàm nhân để hắn tàn sát, trôi này đao dị tuyệt đối có thể tiến giai thành hạ phẩm nguyên anh cấp pháp bảo. Đương nhiên, huyết vụ lão ma vô cùng rõ ràng, loại này tế đao cơ hội, gặp được một lần cũng không tệ rồi. Tàn sát hơn 100 triệu phàm nhân, liền xem như đặt ở tà đạo trận doanh, cũng là nghe rợn cả người sự tình. Cũng may mắn hắn tàn sát chính là chính đạo trận doanh phàm nhân, nếu không chỉ sợ cũng ngay cả một chút tà đạo nguyên anh chân nhân cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Đại đa số thời điểm, tà đạo tu sĩ mặc dù đem phàm nhân nuôi nhốt, xem như tiêu hao phẩm sử dụng, nhưng cũng sẽ không giống huyết vụ lão ma như vậy điên cuồng. Chính cũng tốt, ta cũng được, thế lực khắp nơi làm việc, kỳ thật đều giảng cứu lấy nhất định quy củ cùng danh giới cuối cùng. Kết thúc, cần phải đi. Ai? Huyết vụ lão ma tàn sát kết thúc về sau, phát ra thở dài một tiếng, hắn phảng phất là đang mà sống mệnh mất đi cảm thấy thương xót, lại phảng phất là giết vẫn chưa thỏa mãn. Đảo mắt, 3 ngày sau, đương khúc giang thành hủy diệt tin tức truyền ra, toàn bộ Tấn Quốc đều chấn động. Thế lực khắp nơi, nhao nhao hô lên trừ ma vệ đạo khẩu hiệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tấn Quốc thành thế to lớn. Nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì thế lực phái ra cao thủ truy sát huyết vụ lão ma. Tất cả thế lực đều ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ là đang ra sức phất cờ hò reo. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái gọi là tà tu đồ thành, tất nhiên là bát vương làm ra động tác. Tám tôn chư hầu vương muốn chính thức tranh đoạt Tấn Quốc hoàng vị. Thẳng đến Cúc Giang thành biến thành phế tích, đã từng Tấn Hoàng đều không có hiện thân, cái này cũng tiến một bước để Tấn Quốc chúng sinh xác định. Tấn Hoàng đã đột phá thất bại, hoàn toàn chết đi. Tại Cúc Giang thành bị đồ diệt ngày thứ tư, tám tôn chư hầu vương nhao nhao phát biểu các loại thái độ. Bát vương đều biểu thị đau lòng như góc, thế phải đem đồ thành tà tu cầm xuống. Ngay sau đó, bát vương cũng bắt đầu triệu tập lực lượng, tựa hồ thật muốn đi thảo phạt huyết vụ lão ma. Chỉ là lúc này huyết vụ lão ma đã sớm cầm bát vương cho tài nguyên công pháp, xa xa rời đi Tấn Quốc. Cái gọi là thảo phạt tà tu khôi phục đại tấn chỉ là bát vương đồng thời ăn ý hô lên khẩu hiệu. Bọn hắn triệu tập lực lượng cũng là vì tương hỗ chính phạt. Bát vương khẽ động, Tấn Quốc tất cả tông môn thế gia cũng bị điều động. Hôn chiến sắp mở màn, nạn hạn hán cái gì sự tình, triệt để bị Tấn Quốc đám thế lực lớn không để ý đến. Phàm nhân sao? Chết đến một chút không quan trọng. Dù sao phàm nhân chỉ cần không có chết hết, cho thời gian nhất định, liền lại sẽ giống rau hẹ đồng dạng xuất hiện, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Tấn Quốc loạn sau khi đứng lên, tà đạo trận doanh một phương cũng lặng lẽ bắt đầu hướng Tấn Quốc thẩm thấu. Khoảng cách Tử Xuyên thành mấy chục vạn dặm bên ngoài, Hoài Sơn quận khu vực biên giới, một tòa vắng vẻ hoang vu trong thôn trại, một cái có chút tiên phong đạo cốt nam tử cầm phất trần, mặt mũi tràn đầy oán độc. Đáng chết Sơn Dương tử, ta như thành công sống sót, tất nhiên muốn ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Còn có cái kia đáng chết Lâm gia lão tổ, ta Vạn Độc chân nhân đã thu hoạch được trí cao pháp, tất nhiên có thể vượt qua này khó. Vạn Độc chân nhân thanh âm vặn bẹo mở miệng nói, nhưng hắn vừa dứt lời, toàn thân liền một cái run rẩy, tại chỗ mới ngã xuống đất, triệt để không có sinh cơ. Tại trong ngực hắn, còn đến rơi xuống một bản trí cao pháp, thần ma niết bàn thuật. Nay thuật là Vạn Độc chân nhân lúc trước trốn tới về sau, tại một cái hoang phế tế đàn bên trên đoạt được. Dựa theo thần ma niết bàn thuật thuyết pháp, tu luyện này thuật có thể đoạt thiên địa tạo hóa, có thể niết bàn chúng sinh, cũng có lý luận bên trên vô hạn kéo dài tuổi thọ. Vạn Độc chân nhân thu hoạch được này thuật hậu, tựa như nhặt được chí bảo. Mỗi ngày đau khổ lĩnh hội, hắn thậm chí một lần đem mình xem như thiên mệnh chi tử. Kết quả, hắn lại đem mình luyện chết. Ngay tại Vạn Độc chân nhân thi thể còn không có lạnh thấu lúc, một đám quần áo tả tơi phàm nhân trùng trùng điệp điệp đi tới hắn chỗ trong thôn trại. Chương 81, tà thi biến dị, không rõ đầu nguồn. Chương 81, tà thi biến dị, không rõ đầu nguồn. Chư vị các minh đệ, trước tạm thời ở đây nghỉ ngơi, đêm qua xem sao sư đã thôi diễn qua. Lại hướng đông 300 dặm, có một trận mưa lớn sắp rơi xuống. Vượt đi qua, sẽ có uống không hết nguồn nước, ăn không hết rượu thịt. Bọn này quần áo tả tơi, giống như tên ăn mày phàm nhân, chính là Hoàng Thiên trại đông đảo thành viên. Liên tục không ngừng di chuyển, nguyên bản mấy ngàn tên Hoàng Thiên trại thành viên, bây giờ lại chỉ còn lại mấy trăm đến người. Những ngày này, nếu không phải Lâm Diệu Dương uy vọng còn tại, toàn bộ Hoàng Thiên trại đã sớm băng liệt giải tán. Bất quá chống đến hôm nay, Hoàng Thiên trại vẫn như cũ đến cực hạn. Tất cả lương thực, nguồn nước, cơ bản đều hao hết. Lâm Diệu Dương nhìn qua bên cạnh lão thần côn, đem lão thần côn rời ra, bắt đầu tiếp tục ổn định lòng người. Về phần cái gì 300 dặm bên ngoài trời mưa to, cũng không phải lão thần côn nói, thuần túy chính là hắn Lâm thời nói bừa. Lại hướng đông đi 300 dặm, nếu là vận khí tốt, từ cái khác lưu dân trong tay lấy tới lương thực nguồn nước, Hoàng Thiên trại lại có thể tiếp tục kiên trì. Nếu là đi đến 300 dặm về sau, đông đảo Hoàng Thiên trại thành viên phát hiện không có trời mưa, vậy cũng vấn đề không lớn. Đến lúc đó đem hết thảy trách nhiệm toàn bộ giao cho lão thần côn là được. Đến lúc đó, mượn lão thần côn đầu người dùng một lát, lại có thể lần nữa ổn định lòng người. Dù sao lão thần côn cũng đã mất đi giá trị chờ đến lòng người tan rã, sau cùng thời khắc nguy cơ, chính là phát huy lão thần côn cuối cùng một tia giá trị thời điểm. Xuất lĩnh đông đảo lục lâm hảo hán, giặc cỏ nạn dân cầu sinh hơn một năm, Lâm Diệu Dương nội tâm cũng dần dần thuế biến tàn nhẫn gian trá. Một cố kiêu hùng khí chất ngay tại trên người hắn dần dần hình thành. Quả nhiên, đang nghe Lâm Diệu Dương về sau, tất cả Hoàng Thiên trại thành viên lần nữa khôi phục tinh thần. Bọn hắn nếu là trạng thái đỉnh phong, khẳng định trong nháy mắt liền có thể đoán được Lâm Diệu Dương là đang lừa dối bọn hắn. Nhưng một đường, mọi người đều là mỏi mệt đói khát, ngơ ngơ ngác ngác. Coi như Lâm Diệu Dương nói là giả, bọn hắn cũng sẽ cho rằng 300 dặm bên ngoài chính là tại hạ mưa to. Có một tia hy vọng, dù sao cũng so tuyệt vọng tiến lên một tốt. Huống hồ đi theo Lâm Diệu Dương, mặc dù cũng cựu tử nhất sinh, nhưng tốt xấu còn có một tia sinh cơ. Chỉ cần không có triệt để tiến vào tuyệt cảnh, chỉ cần Lâm Diệu Dương có thể cho đám người cuối cùng một tia tâm lý ký thác, cái này Hoàng Thiên trại đội ngũ liền sẽ không triệt để giải tán. Mới biết được nhân tâm lần nữa ngưng tụ, Lâm Diệu Dương trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Có thể tụ tập những này Hoàng Thiên trại thành viên, hắn Lâm Diệu Dương mới có thể miễn cưỡng tại lớn hai bên trong sống sót xuống dưới. Nếu là không có chi đội ngũ này, coi như ngẫu nhiên gặp được một chút nguồn nước, đồ ăn, Lâm Diệu Dương một người cũng thủ không được. Cái này Hoàng Thiên trại chính là Lâm Diệu Dương sinh tồn cơ bản bản. Bất quá dạng này lang thang cầu sinh thời gian, cũng làm cho Lâm Diệu Dương mỗi ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai. Hắn cũng không có cách nào, chủ yếu là thực lực không đủ. Nếu là thực lực đủ mạnh, hắn liền có thể đoạt lấy một chỗ ngồi đưa ưu đãi, có được nguồn nước ruộng tốt thành trì. Sau đó tại cái này lớn hai bên trong, tụ nạn dân, nuôi quân đội, từng bước một bậc khởi. Luận lãnh tụ năng lực, bố cục quy hoạch năng lực, cùng hành quân đánh trận, Lâm Diệu Dương đều tại hơn một năm gian nan sinh tồn bên trong, dần dần bị ma luyện ra. Nếu như hắn có được tu vi mang theo, tuyệt đối có thể chiếm cứ một phương, làm lớn làm mạnh. Làm sao? Chính là thiếu tự thân tu vi. Thế giới này, chung quy là một cái tu tiên thế giới, thiếu tự thân tu vi, liền cái gì cũng thành không được. Nguyên bản Lâm Diệu Dương nghĩ đến, xuất linh tộc nhân, ra phó tại Tấn Quốc một bên sông sáo, một bên tìm kiếm cổ pháp, hay là nếm thử mình khai sáng pháp môn. Dù sao ngộng tưởng vẫn là phải có. Kết quả gặp phải cái này đáng chết thiên hai, hắn mỗi ngày đều tại sinh tồn tuyến bên trên vùng vây dây chết, nơi nào còn có công phu đi tìm pháp sáng tạo pháp. Đương sinh tồn nhận uy hiếp thời điểm, cho dù là ý nghĩ hao huyền, cũng sẽ trở thành hy vọng xa vời. Lâm Diệu Dương một bên xuất lĩnh Đông Đảo Hoàng Thiên trại thành viên tiến vào trong thôn trại, một bên tại tiếp tục suy tư tương lai cầu sinh con đường. Hắn trước mắt mục tiêu chiến lược chính là hướng đi về hướng đông. Hắn là Đông Đảo Hoàng Thiên trại thành viên tâm lý ký thác, mà Đông Thổ Đại Đường thì là tinh thần của hắn ký thác. Lựa chọn hướng đông mà đi, ngoại trừ tinh thần tâm lý ký thác, cũng là Lâm Diệu Dương tổng hợp suy tính sau kết quả. Hoài Sơn quận cũng không màu mỡ, lại gặp tai họa nghiêm trọng nhất, coi như hướng Lâm gia phương hướng đi, đoán chừng đi đến nửa đường, liền sẽ tất cả mọi người bị chỉnh chỉnh tề tề chết đói trên đường. Hướng đi về hướng đông sẽ trải qua hơi màu mỡ một chút chấn, thành, quận, phủ. Lại thế nào, cũng còn có thể nhìn thấy một chút hy vọng sống. Đi vào thôn trại về sau, Lâm Diệu Dương vừa ngồi chung một chỗ bao trùm lấy bao cắt phiến đá bên trên, liền có mấy cái xanh sao vàng gọn, da lông xương cốt Hoàng Thiên trại thành viên ở phía xa hô to đến, người chết. Nơi này có cái người chết. Nghe vậy, Lâm Diệu Dương nhướng mày, cái khác Hoàng Thiên trại thành viên sắc mặt cũng lộ ra bất mãn. Người chết liền người chết thôi. Đoạn đường này đi tới, dạng gì người chết chưa thấy qua, ngạc nhiên. Một Hoàng Thiên trại đại hán phát ra quát lớn âm thanh. Lâm Diệu Dương thì là không nói gì, hắn chật vật từ phiến đá bên trên đứng dậy, có chút hư nhược sử lấy trường kiếm, từng bước một hướng phía la to mấy cái Hoàng Thiên trại thành viên đi đến. Phổ thông người chết, chắc chắn sẽ không gây nên Hoàng Thiên trại thành viên tiếng kinh hô, dù sao mọi người cùng nhau đi tới, đã sớm thường thấy các loại bạch cốt khắp nơi trên đất, thi hải thành núi. Mới vừa đi tới mấy cái kia Hoàng Thiên trại thành viên kinh hô địa phương, Lâm Diệu Dương liền thấy một bức vô cùng quỷ dị chẳng cảnh. Chỉ gặp một bộ bước lên hắc khí, toàn thân mọc ra tóc đỏ thi thể, đang lặng lặng nằm trên mặt đất. Thi thể trên lưng treo một cái tu tiên giả túi chứa vật, trong tay còn bưng lấy một bộ ấu vàng quyển gia cửu. Lui, nhanh chóng lui lại. Nhìn thấy thi thể trên người tóc đỏ, cùng kia phun trào hắc khí, Lâm Diệu Dương sắc mặt biến, vội vàng hướng phía mấy cái Hoàng Thiên trại thành viên quát lớn. Đáng tiếc, hết thể đã trễ rồi. Mấy cái kia Hoàng Thiên trại thành viên khoảng cách thi thể quá gần, lại tại nơi đó la to, kết quả hút vào không ít hắc khí. Hắc khí mới vừa vào thể một lát, trên mặt mấy người liền hiện ra thống khổ vặn vẹo biểu lộ. Ngay sau đó, mấy người cuống họng chỗ sâu phát ra cười quái dị, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu mọc ra tóc đỏ. Thuận binh chuẩn bị, lựa nọ chuẩn bị. Thấy cảnh này về sau, Lâm Diệu Dương quyết định thật nhanh, thân thể một bên nhanh lùi lại đến khoảng cách an toàn, một bên chỉ huy Hoàng Thiên trại thành viên bảy trận phản kích. Siêu, siêu siêu. Từng khối tấm chắn bắt đầu dựng lên, từng nhánh thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực tên nọ bắn ra. Trong chốc lát, mấy cái toàn thân dài tóc đỏ, mặt mũi tràn đầy thống khổ vặn vẹo Hoàng Thiên trại thành viên, trực tiếp liền bị nhen lửa thân thể. Quá tà môn. Cô thi thể kia đến tột cùng là cái thứ gì? Một con quốc, hình thể khôi ngô Hoàng Thiên trại nam tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi mở miệng nói. Nghe vậy, bên cạnh lão thần côn lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh đáp lại nói, cô thi thể kia hẳn là một tà tu. Ta tại cổ tịch bên trên thấy qua một chút, tà tu vẫn lạc về sau, thi thể tại nhiều khi lại biến thành không rõ đầu nguồn. Như hiểu luyện thi chi pháp, cố này tà tu nhục thân, tất nhiên có thể bị luyện thành một bộ cường đại thi khôi. Chương 82, luyện chế thi khôi, trở thành tu sĩ Lâm Diệu Dương. Chương 82, luyện chế thi khôi, trở thành tu sĩ Lâm Diệu Dương. Lão thần côn tiếng nói vừa dứt, Lâm Diệu Dương lập tức trong lòng hiện lên một vòng ý động. Nếu như có thể dùng tu sĩ thi thân thể luyện chế ra một bộ thi khôi, Hoàng Thiên trại từ nay về sau cũng sẽ có được so sánh tu sĩ chiến lược. Lâm Diệu Dương mặc dù cũng không có tu vi, nhưng hắn kiến thức cũng không ít. Nhận ra thi thể trên lưng túi chứa vật, dưới tình huống bình thường, phổ thông thối thể bốn cảnh tu sĩ là không có cách nào sử dụng túi chứa vật. Bởi vì thối thể bốn cảnh tu sĩ, mặc dù có thể phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, nhưng lại không thể tùy ý điều động thể nội pháp lực, cho nên căn bản là mở không ra túi chứa vật. Nói cách khác, cố này mọc đầy tóc đỏ, phát ra hắc khí không rõ tu sĩ thi thể, khi còn sống chí ít đều là một vị ẩn linh cảnh tu sĩ. Từ ẩn linh cảnh tu sĩ thi thể luyện chế mà thành thi khôi, cho dù chiến lược kém xa tít tắp chân chính ẩn linh tu sĩ, nhưng cũng tuyệt đối có thể làm được ẩn linh cảnh phía dưới vô địch. Bất quá nhất làm cho Lâm Diệu Dương cảm thấy hứng thú, còn không phải cố này tà tu thi thể cùng túi chứa vật, mà là thi thể kia cách đó không xa một bộ thư tịch. Thần ma niết bàn thuật cái này nghe xong chính là tu luyện công pháp. Mặc dù rất có thể là một bộ tà công, nhưng Lâm Diệu Dương trong lòng vẫn là sinh ra một vòng khát vọng. Cái gọi là công pháp bất luận chính tà chỉ ở người tu luyện bản tâm. Một chút tà công, nghe nói không cần tư chất, không nhìn linh căn, chỉ cần cơ duyên đủ, liền có thể tu luyện. Lâm Diệu Dương ở sâu trong nội tâm, quá mức khát vọng trở thành một chân chính tu sĩ. Nếu không, ta thử một chút luyện. Nhìn xem trên đất thần ma niết bàn thuật, Lâm Diệu Dương nội tâm càng phát ra nóng bỏng. Tu luyện về sau, hắn khả năng thất bại, khả năng thành công, còn có thể mất đi tính mạng. Nhưng chỉ cần thành, hắn liền có thể trở thành tu sĩ. Trở thành tu sĩ, hắn liền có thể bắt đầu thực hành rất nhiều kế hoạch. Tỷ như luyện thi, chiếm cứ một khối có được ổn định nước tài nguyên địa bàn chờ một chút. Con người khi còn sống, cũng nên làm ra rất nhiều lựa chọn. Phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn. Lâm Diệu Dương trải qua ngắn ngủi tâm lý đấu tranh qua đi, rốt cục làm ra quyết định. Hắn thận trọng cầm lấy một cây gậy gỗ, đem kia thần ma niết bàn thuật đảo đến bên người. Không có cách, tạm thời hắn còn không dám tới gần quá kia tóc đỏ cuốn thân, hắc khí vẩn quanh tu sĩ thi thể. Đem thần ma niết bàn thuật đem tới tay về sau, Lâm Diệu Dương xua tán đi chung quanh đại đa số Hoàng Thiên trại thành viên, chỉ làm cho hai ba cái coi như thân thể khỏe mạnh đại hán canh giữ ở tu sĩ thi thể cách đó không xa. Bất quá có vừa rồi kia mấy tên Hoàng Thiên trại thành viên vết xe đổ, ngược lại là cũng không người nào dám đi tới gần tu sĩ kia thi thể. Tùy tiện đá văng một tòa không có người thôn trại gian phòng, Lâm Diệu Dương ngồi xếp bằng trên mặt đất, không kịp chờ đợi lật ra thần ma niết bàn thuật. Đương từng đoạn tối nghĩa cổ lão văn tự đập vào mi mắt, Lâm Diệu Dương chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình, phảng phất linh hồn đều tại rung động. Một đêm không ngủ, mặt trăng lặn kim ô thăng. Tại trời đông giá rét cùng khô hạn đồng thời bao phủ trong tuyệt cảnh, ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy si mê say mê Lâm Diệu Dương, đột nhiên ôm thần ma niết bàn thuật phát ra tiếng cùng tiếu. Khắc khắc. Này thuật rất hay. Trời phù hộ ta, trời phù hộ ta nha. Tại Lâm Diệu Dương cùng tiếu thời điểm, trên người hắn cũng hiện ra một tia hắc khí. Hắc khí kia hỗn độn vô tự, ẩn ẩn còn hôn tạp một tia hào quang màu đỏ. Xa xa nhìn lại, thời khắc này Lâm Diệu Dương liền phảng phất đọa tiến vào vô biên ma đạo. Trước đó vạn độc chân nhân chính là tu luyện tới một bước này về sau, trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lâm Diệu Dương tiến độ tu luyện xa nhanh hơn vạn độc chân nhân. Vạn độc chân nhân dùng thời gian mấy tháng mới tu luyện ra một thân quỷ dị hắc khí, mà Lâm Diệu Dương chỉ dùng một buổi tối. Tại những hắc khí này ăn mòn dưới, Lâm Diệu Dương nhục thân dần dần phát sinh cải biến, cảnh giới của hắn thình lình đạt đến tối thể luyện bị giai đoạn trước. Bất quá cùng bình thường tu sĩ khác biệt, lực lượng của hắn cũng không phải là đến từ hấp thu thiên địa linh khí, mà là hấp thu đại thiên thế giới bên trong hỗn loạn thần ma chi lực. Đạt tới tối thể luyện bị giai đoạn trước về sau, Lâm Diệu Dương lực lượng, nhục thân cường độ, sinh mệnh chi lực đều thu được chưa từng có tăng lên. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lâm Diệu Dương cầm thần ma niết bàn thuật tâm tình rất là thư sướng. Quyền công pháp này, kỳ thật tu luyện vẫn là có rất cao phong hiểm, thậm chí mỗi một lần đột phá đều có thể nói tại xếp DJ. Nay thuật sát thực xem như công pháp chi cao, chỉ cần tu luyện, đồng thời nửa đường không có chết bất đắc kỳ tử, thậm chí có thể từng bước một đoạt thiên địa tạo hóa, lột xác đạo thân thể, trở thành quát tháo thiên địa, vạn cổ bất hủ thần ma. Nhưng càng về sau, tu luyện ra vấn đề sát suất lại càng lớn. Nhất là tu luyện tới đại cảnh giới đột phá lúc, mỗi một lần đều là tại niết bàn chủ sinh, nhưng cũng mỗi một lần đều giống như tại đi quỷ môn quan. Nhưng mà, cho dù nó có các loại phong hiểm, các loại thiếu hụt, Lâm Diệu Dương cũng sẽ không bỏ rơi tiếp tục tu luyện. Hắn hùng tâm cùng giác vọng, cần từ thực lực đến trèo trống. Tiếp xuống, nên nếm thử luyện chế thi khôi. Kết thúc tu luyện về sau, Lâm Diệu Dương ra khỏi phòng, tại băng lãnh thấu xương ánh nắng chiếu rọi, đi hướng kia vạn độc chân nhân bên cạnh thi thể. Giờ này khắc này, Lâm Diệu Dương đã sẽ không bị thi thể tán phát thần ma khí tức ảnh hưởng, thần ma niết bàn thuật bên trong, ghi lại luyện thi phương pháp, bộ này danh xưng có thể nghịch thiên cải mệnh, cướp đoạt tạo hóa chí cao pháp, cũng xác thực không phải cái gì chính đạo công pháp, thậm chí nói hắn là tà đạo ma công, đều không quá đáng chút nào. Cái gì thải âm bổ dương, luyện thi mất hồn, thần ma niết bàn thuật bên trong đều có ghi chép tỉ mỉ. Một mực tu luyện này thuật, có thể nói rất khó bảo trì tinh thần trưởng kỳ bình thường. Nhưng Lâm Diệu Dương tự tin có thể dựa vào kiên định ý chí, từng bước một đi xuống. Tiểu Trần A, nay thuật ngươi cũng cầm đi hảo hảo quan sát, hiện tại bên cạnh ta liền chỉ còn lại ngươi một cái thân tộc. Ngươi tranh thủ sớm một chút cũng trở thành tu tiên giả, sau đó theo giúp ta cùng một chỗ chinh chiến Bắc Hoang, khai sáng huy hoàng tân triều. Lâm Diệu Dương tại dựa theo thần ma niết bàn thuật ghi lại phương pháp, đối bạn độc chân nhân thi thể tiến hành luyện hóa lúc, đem thần ma niết bàn thuật ném cho một 15-16 tuổi, có chút trái tim không tốt thiếu niên. Thiếu niên tên là Lâm Trần, là Lâm Diệu Dương tộc đệ, lúc trước hắn cũng đi theo Lâm Diệu Dương đi ra Lâm gia. Cùng nhau đi tới, những cái kia thân thể khỏe mạnh, có được võ nghệ Lâm gia tộc người, cơ bản đều đã chết, chỉ có hắn lần lượt biến nguy thành an, đi theo Lâm Diệu Dương sống đến hôm nay. Tiếp nhận Lâm Diệu Dương cho thần ma niết bàn thuật, Lâm Trần hai đầu lông mày có chút do dự. Này thuật, thật có thể tu luyện a? Lại thật đáng tin cậy a? Bất quá ngắm nhìn một phía, nhìn xem một hàng kêu bài không đung đưa rách nát thôn trại kiến trúc, Lâm Trần vẫn là quyết định nếm thử tu luyện. Chỉ có mạnh lên, hắn mới có thể sống càng lâu. Chỉ có mạnh lên, hắn mới có thể còn sống trở về gia tộc, nhìn thấy tộc nhân. Nguyên bản hắn đi theo Lâm Diệu Dương ra, nghĩ đến chính là bốn phía tản bộ du ngoạn một vòng, sau đó liền tranh thủ thời gian trở về gia tộc. Ai ngờ ngộ nhập cổ truyền tống trận, lại đuổi kịp thiên thai hạo kiếp. Chương 83, thiên thai dần dần quá khứ, Vĩnh Yên thành. Chương 83, thiên thai dần dần quá khứ, Vĩnh Yên thành chỉ cần trải qua sinh tử. Cho dù là từ nhỏ tại nhà ấm trưởng thành thiếu niên, cũng sẽ dần dần trở nên kiên nghị mà điên cuồng. Lâm Trần có thể sống đến bây giờ, tâm cảnh của hắn cũng đã sớm không giống lúc trước như vậy. Đi theo Lâm Diệu Dương một đường đi tới, hắn vẫn là có thể sẽ chết, thậm chí sẽ bị xem như dê thế tội. Lâm Diệu Dương cái này tộc huynh vì mình dạ tâm, nhưng mà cái gì sự tình đều có thể làm ra đến. Đối với Lâm Diệu Dương bản chất, Lâm Trần cũng sớm đã nhìn thấu. Nếu như không phải Lâm Trần biểu hiện đầy đủ người vật vô hại, đầy đủ thuận theo Lâm Diệu Dương, lại thêm Lâm Diệu Dương bên người, xác thực đã chỉ còn lại Lâm Trần cái này thân tộc. Nếu không Lâm Diệu Dương tuyệt đối sẽ không đem thần ma niết bàn thuật chia sẻ cho Lâm Trần quan sát tu luyện. Xa xa xa, thấu xương gió nổi lên đất vàng, không ngừng đập tại Lâm Trần kia non nớt, nhưng lại no bụng tận gian nan vất vả trên mặt. Cùng nhau đi tới, hắn thấy được người chết đói khắp nơi, thấy được coi con là thức ăn, thấy được nhân tính tàn nhẫn, cũng nhìn thấy tộc nhân từng cái ngã xuống. Nếu là không ham chơi, tùy tiện đi theo Lâm Diệu Dương rời khỏi gia tộc, có lẽ hắn vẫn như cũ sinh hoạt áo cơm không lo. Trong gia tộc có lao tổ che chở, có đông đảo lao bối duy trì trật tự, lại thêm có đầy đủ nội tình, dù là đứng trước lớn hai, gia tộc cũng từ đầu đến cuối tồn tại một sợi ôn nhu. Tại cái này lớn thai bao phủ xuống, Lâm Trần cũng hiểu được một chút hiện thực tàn khốc. Cái gọi là lớn thai sẽ để cho thế lực nhỏ cùng phổ thông phàm nhân cấp thấp tu sĩ trở nên người không ra người, quỷ không quỷ. Mà đối với tài nguyên nội tình đầy đủ thế lực lớn, một trận lớn thai xung kích, ngược lại sẽ để thế lực lớn nội bộ càng thêm đoàn kết chặt chẽ. Thậm chí thế lực lớn thành viên có thể cao cao tại thượng, đứng tại chính đạo lập trường, vì nổ trách cứ đông đảo hèn mọn phạm nhân bị mất bản tính. Trước đây không lâu, Lâm Trần đang đuổi theo Lâm Diệu Dương đảo mệnh lúc, liền có một mặc hoa phục xuất từ cái nào đó đại tông môn đệ tử đạp trên phi kiếm, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ mỉa mai bọn hắn những phạm nhân này. Tu sĩ kia chỉ biết mỉa mai phạm nhân coi con là thức ăn, vì một ngụm nguồn nước, một khối vỏ cây, từ bỏ tôn nghiêm cùng nhân tính, lại không biết hơn một năm qua thế tục tại chịu đựng cỡ nào khó khăn. Tiếp nhận thần ma niết bàn thuật, Lâm Trần cung kính hướng phía Lâm Diệu Dương thi lễ một cái, sau đó chậm rãi lui xuống. Bởi vì tu luyện thần ma niết bàn thuật lại thêm muốn luyện chế thi khôi, Lâm Diệu Dương xuất lĩnh lấy đông đảo Hoàng Thiên trại thành viên, tại tòa này hoang vu trong thôn trại ngắn ngủi đồn trú 2-3 ngày. Dựa theo Lâm Diệu Dương kế hoạch, hắn dự định một bên luyện chế thi khôi, một bên dẫn đầu Hoàng Thiên trại đám người đi đường. Nhưng bọn hắn vận khí không tệ, vậy mà tại thôn trại một tòa phần mộ bên trong, đào ra mấy trăm vỏ rượu, cùng các loại vàng bạc tài bảo, còn có hong khô thịt. Những cái kia thịt, hẳn là mộ chủ vật bồi táng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đông đảo Hoàng Thiên trại thành viên còn tưởng rằng những cái kia thịt là nhân tộc thi thể, về sau phát hiện những cái kia thịt đều là manh thú thịt. Mặc dù loại này chôn cùng thịt khô, cùng chôn cùng rượu, nghe vào có chút xúi quẩy, nhưng so với đói khát, hết thảy đều trở nên không trọng yếu. Mùi rượu còn tốt, bởi vì phong bế chứa đựng không tệ, cho nên cũng không có phát sinh biến chất. Những cái kia thịt hương vị cũng có chút khó nói lên lời. Thịt khô có thể tại trong mộ không mục nát, thuần túy là bởi vì bị hun giống như hòn đá, cắn một cái xuống dưới, thậm chí đều có thể đem răng vỡ nát. Rơi vào đường cùng, Hoàng Thiên trại đám người chỉ có thể dùng bọt rượu thịt. Không có cách, nhịn đến lúc này, mang theo nguồn nước đã tiêu hao hầu như không còn. Hoàng Thiên trại trên thân mọi người duy nhất đồ còn dư lại chính là một chút vàng bạc vũ khí cùng quần áo trên người. Tại hoang vu trong thôn trại đồn trú 7-8 ngày về sau, mặc dù còn có không ít rượu cùng thịt khô, Lâm Diệu Dương vẫn là ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh đông đảo Hoàng Thiên trại thành viên lần nữa xuất phát. Lần này, niềm tin của hắn tràn đầy, tràn ngập lực lượng. Bởi vì hắn tu vi đã tiếp cận thối thể luyện bì trung kỳ, đồng thời kia vạn độc chân nhân thi thể cũng bị hắn trong nháy mắt luyện chế thành một bộ thi khôi. Lâm Diệu Dương cho thi khôi đặt tên là Hồng Thi Vương. Bởi vì cỗ này thi khôi toàn thân bao trùm tóc đỏ, nhìn từ đằng xa đi, tựa như là một bộ hành tẩu tóc đỏ khỉ đầu chó. Thi khôi lực lượng rất là kinh khủng, tiện tay vỗ đều có thể dung chuyển mấy ngàn vạn cân cự vật. Chỉ có thể nói, không hổ là ẩn linh cảnh cấp bậc thi khôi. Ngoại trừ không thể sử dụng pháp thuật, thi khôi nhục thân cường độ cùng lực lượng đều không thua phổ thông ẩn linh tu sĩ. Đương nhiên, nếu là trông cậy vào lợi dụng cỗ này thi khôi đối kháng chân chính ẩn linh tu sĩ, cái kia như cũng là tại người si nói mộng. Bất quá đối với Lâm Diệu Dương mà nói, cái này đã đầy đủ. Có cái này thi khôi, dù là tại lớn hai chi thế, hắn cũng có thể không cần giống như kiểu trước đây bốn ba. Có thi khôi, hắn hoàn toàn có thể đi chinh phục một chút rất có quy mô tu tiên thế lực. Thậm chí liền liền thân sau Hoàng Thiên trại thành viên, Lâm Diệu Dương giờ khắc này cũng nhìn chẳng phải nặng. Từ hôm nay trở đi, dù là lẻ loi một mình, hắn như thường có thể tại trong loạn thế sông sáo quật khởi. Tăng thêm tốc độ, không cần đi 300 dặm bên ngoài, cũng không cần hướng đông mà đi. 200 dặm bên ngoài, liền có một tòa thành. Lại nhìn bản tọa giết tiến trong đó, mang các ngươi ăn ngon uống sướng. Lâm Diệu Dương đang khi nói chuyện, lực lượng đều trở nên 10 phần sung túc. Có được tu sĩ lực lượng về sau, hắn, Lâm Diệu Dương, đã không sợ hết thảy. Cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng mãnh liệt, cùng đứng tại phía sau, nghe theo mình hiệu lệnh thi khôi, Lâm Diệu Dương trong lòng phá lệ đắc ý, hắn hôm nay chỉ cảm thấy khinh chu đã qua vạn trọng sơn, chính là nhân sinh đắc ý lúc. Nhìn xem có chút lâng lâng Lâm Diệu Dương, lão thần côn trong nội tâm thở dài. Sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Lâm Trần trên thân. Hắn cảm giác, so sánh Lâm Diệu Dương dạng này tiêu hùng, Lâm Trần đi đến hy vọng cuối cùng, rõ ràng càng lớn. Lâm Trần mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã hiểu được khiêm tốn, ẩn nhẫn. Lâm Trần cũng tu luyện thần ma niết bàn thuật đồng thời luận tu vi, Lâm Trần đã lặng lẽ tu luyện đến thối thể luyện bị trung kỳ. Từ tư chất, tâm tính, nội tính phương diện, Lâm Trần rõ ràng viễn siêu Lâm Diệu Dương. Tại lao thần côn trong lòng, đi theo Lâm Trần kết cục, tuyệt đối so Lâm Diệu Dương muốn tốt. Coi như lão thần côn sinh ra dị tâm, Lâm Diệu Dương xuân phong đắc ý thời điểm, cơ hồ quét sạch toàn bộ tấn quốc nạn hạn hán, lại ẩn ẩn có lui tàn vết tích. Trên trời cao, nhàn nhạt mây đen bắt đầu hội tụ. Đây hết thảy phảng phất tại báo trước lớn thai sắp kết thúc. Cùng lúc đó, Huyết Lang Điện trụ sở. Nơi này trải qua cải tạo, Huyết Lang Sơn mạch chúng quanh phương viên 50 dặm, đã tạo thành một tòa rất có quy mô thành thị. Lâm tức dạ cho tòa thành trì này giao phó một cái tên, Vĩnh Yên Thành. Vĩnh Viễn, an cư tường hòa. Liên quan tới Vĩnh Yên Thành, Lâm tức dạ cũng không tính đem nó khuyết trường quá lớn. Căn cứ Lâm tức dạ kế hoạch, phải từ từ đem Vĩnh Yên Thành chế tạo thành một tòa chân chính tu sĩ chi thành. Dù sao Lâm gia muốn trở thành một cái chân chính cường thịnh tu tiên gia tộc, chung quanh quá mức ồn ào náo động, phàm nhân quá nhiều, cũng không thích hợp. Thu nạp tam giáo cửu lưu, phàm nhân tu sĩ, vẫn là giao cho Tử Xuyên Thành. Chương 84, Bát Vương chi tranh, trước giờ đại chiến. Chương 84, Bát Vương chi tranh, trước giờ đại chiến. Lâm gia cho Tử Xuyên Thành định vị, chính là đối ngoại mở ra. Các loại mậu dịch, đấu giá, Lâm gia đều dự định tại Tử Xuyên Thành khai triển. Về phần bờn quanh Huyết Lang Sơn mạch Vĩnh Yên Thành, thì là làm Lâm gia khu vực hạch tâm, về sau tuyến nguyện, Vĩnh Yên Thành đều sẽ một mực duy trì trước mắt quy mô, không còn quá nhiều xây dựng thêm. Giờ phút này, Máu Lang Sơn Lâm gia, Lâm tức dạ bế quan phủ khố bên ngoài, hắn đã phân phó người mở ra một tòa hồ nước nhân tạo, đồng thời tại hồ nước bên trên đóng một tòa tao nhã lầu các. Bên cạnh hồ, Lâm tức dạ còn tự thân khai khẩn mấy khối linh điền, cũng tùy ý giải lên một chút bảo dược hạt giống. Tại lúc rảnh rỗi, Lâm Tức Dạng hoặc là ngay tại dốc lòng chiếu cô trong linh điền bảo dưỡng, hoặc là ngay tại giữa hồ lầu các bên trên uống trà câu cá. Thân là lão tổ, tự nhiên muốn làm sao dễ chịu làm sao tới. Tu thân dưỡng tính, thưởng thức trà câu cá, dạng này mới gọi sinh hoạt. Nhìn xung quanh sương mù vờn quanh mặt hồ, Lâm Tức Dạng nằm tại trên ghế bành, tâm tình yên tĩnh mà thoải mái. Đời trước của hắn, tất cả cho hai lượng bạc vụn, các loại buôn ba vất vả. Một đời kia, mặc dù có xa hoa trụy lạc, vẫn sống kiềm chế mà bị đè nén. Mà một thế này, tốt 100 năm hơn, cũng qua cực hạn gian khổ, thậm chí vì tu hành không lạc hậu tại người, trăm năm cũng không dám trở về nhà. Tăng thêm kiếp trước kiếp này, Lâm Tức Dạ cũng coi như sống hơn 200 năm. Nhưng tâm cảnh chân chính lắng đọng xuống, vẫn là tại đột phá ẩn linh cảnh sau. Lâm Tức Dạ hiện tại tu hành, đã rất ít tại trong mật thất bế quan. Thả câu, thưởng thức trà, đọc qua các loại thư tịch công pháp. Đây hết thể đủ loại, cũng đã trở thành Lâm Tức Dạ tu hành một bộ phận. Tiên đạo càng về sau, tu luyện càng nhiều, chính là nội tâm, là đối thiên địa vạn vật cảm ngộ. Nếu là cảm ngộ đủ nhiều, ngộ ra đạo đầy đủ hoàn chỉnh, thậm chí có thể một khi có ngộ, phi thăng lên trời. Tại vô biên đại địa bên trên, liên quan tới một khi phi thăng truyền thuyết, kỳ thật cũng không ít. Đương nhiên, đại đa số đều là hậu nhân tạo ra. Nhỏ ngộ dễ dàng, hiểu ra gian nan. Cái này con đường tu hành, nào có nhiều như vậy một khi đốn ngộ, cho dù là đại đa số kỳ tài ngút trời, cũng muốn một chút xíu đi kinh lịch, đi thể hội, đi ngộ. Hiểu được, tiến thêm một bước. Ngộ không đấu, bị nuốt cả đời. Lao tổ. Ngay tại Lâm Tức Dạ hưởng thụ nhân sinh, cảm ngộ chí lý thời điểm, Lâm Trường Ca đỉnh lấy có chút tiểu tụy thần sắc, đạp trên thuyền nhỏ, rất cung kính đi tới Lâm Tức Dạ chỗ lầu các bên ngoài. Trường Ca, người đã đến a. Ngồi, mình pha trà đi. Lâm Tức Dạ lười biếng giật giật cần câu, một đầu kim quang chói mắt cá chép, trong nháy mắt bị từ trong hồ kéo. Ngay sau đó, tại cá chép lọt vào trong thùng về sau, Lâm Tức Dạ lần nữa huy động cần câu, đem vậy không có bất luận cái gì mồi câu dựng thẳng câu ném vào trong hồ. Không mồi dựng thẳng câu, người nguyện mắc câu. Dầm dầm, ngay tại Lâm Trường Ca lực chú ý bị cần câu hấp dẫn thời điểm, Lâm Tức Dạ trong tay áo bỗng nhiên bay ra một cái hộp. Hộp bị pháp lực bao khỏa, rơi vào Lâm Trường Ca bên người. Lập tức, Lâm Trường Ca lực chú ý bị kéo lại. Lúc này, Lâm Tức Dạ nhàn nhạt mở miệng nói, "Trường Ca a, ngươi số tuổi cũng không nhỏ. Những năm gần đây, ngươi vì gia tộc vất vả, cũng là khổ ngươi. Trong hộp có cho phàm nhân đan dược kéo dài tuổi thọ, ngươi cầm đi đi. Nếu là trong tộc có nhân tuyển thích hợp, ngươi phải nhanh một chút bồi dưỡng. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi." Đang khi nói chuyện, Lâm Tức Dạ chậm ung dung từ trên ghế bành đứng lên, nửa năm qua này, Lâm Trường Ca trạng thái thân thể càng ngày càng kém. Ngồi tại tộc trưởng trên vị trí này, mỗi ngày hắn bị các loại sự vụ quấn thân, nguyên bản liền xem như tuổi Lâm Trường Ca, bây giờ nhìn trở nên càng thêm giàn mua. Lâm Trường Ca cũng nghĩ buông tay thoái vị, làm sao Lâm gia căn bản không thể rời đi hắn. Lâm gia những cái kia la bối, có năng lực tiếp nhận vị trí hắn, số tuổi so với hắn còn một lớn, tinh lực thậm chí cũng không bằng hắn. 30 đến 40 tuổi tộc nhân, đại đa số năng lực đều không đủ. Bởi vì đã từng Lâm gia, Trường Kỳ chiếm cứ tại tiểu trấn, rất nhiều 30-40 tuổi tộc nhân, tư duy cũng còn dừng lại tại lúc trước phát triển hình thức, đồng thời bởi vì tư duy sơ cứng, tăng thêm kinh lịch duyệt lại không đủ. Từ bọn hắn đảm nhiệm tộc trưởng, không tới nửa tháng, Lâm gia sợ là liền sẽ đại loạn. Duy nhất có năng lực, đồng thời thể hiện ra đầy đủ cổ tay, ngược lại là mấy cái hơn 10 tuổi, hơn 20 tuổi hậu bối. Bất quá những cái kia hậu bối, tại xử lý một ít sự tình thời điểm, vẫn là quá mức non nớt, quá mức xúc động. Muốn chấp trưởng một phương gia tộc, trọng yếu nhất chính là không thể có một cái nhân tình tự. Nếu có một cái nhân tình tự, làm mỗi một cái quyết định đều sẽ dẫn đến không thể đoán được hậu quả. Cảm ơn lão tổ. Lâm Trường Ca tiếp nhận hộ, đáp lại Lâm Tức Dạ một tiếng, đối với nghỉ ngơi thoái vị việc này, hắn đương nhiên rất muốn, chỉ là không thể. Tại thanh âm dừng một chút về sau, Lâm Tức Dạ lại chắp tay hướng phía Lâm Tức Dạ mở miệng nói, "Bẩm lão tổ, Hoài Sơn quận Lạc Hà Tông gần nhất đang tập trung vũ khí. Trước đây không lâu, Hoài Sơn quận phái tới sứ giả, để cho ta Lâm gia phái ra 3 vạn tinh binh, cùng 10 tên trở lên tu tiên giả. Đoán chừng Lạc Hà Tông phía sau Hải Sa Vương, phải hướng Minh Nam Vương độc thủ. Tu tập phàm nhân quân đoàn, cấp thấp tu sĩ, chỉ là muốn tiến hành một lần dò xét tính tiến công. Đoán chừng nhiều nhất trong 3 năm, hai vương liền sẽ triệt để quyết chiến." Nói đến đây, Lâm Trường Ca thần sắc nửa vui nửa buồn. Vui chính là Lạc Hà Tông tại biết Lâm gia quét ngang Triệu gia, Huyết Lang Điện về sau, cũng không có vì vậy hỏi đến quá nhiều, ngược lại nhận định Lâm gia chính là Tử Xuyên thành phương biên vạn giảm tân bá chủ. Cái gì Tống gia, Dư gia, Tô gia chi lưu, đều bị Lạc Hà Tông ngầm thừa nhận thành Lâm gia phụ thuộc thế lực. Nhưng Lạc Hà Tông cũng cho ra nhiệm vụ, đó chính là muốn Lâm gia phái ra lực lượng, tiến về Lạc Hà Tông nghe theo điều khiển. Đối với dạng này một kiện đại sự, Lâm Trường Ca tự nhiên đến đây báo cáo. Bát Vương chi tránh a. Nghe được Lâm Trường Ca báo cáo, Lâm Tức Dạ lộ ra rất bình tĩnh, trong lòng cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thời gian trước, Bát Vương ngay tại Minh tranh ám đấu. Bây giờ hoàng thất chính thống đều bị diệt, 8 vị chư hầu vương bước kế tiếp, khẳng định là tranh đoạt tấn quốc chính thống tiên mệnh. Đương nhiên, cái này tranh đấu quá trình cũng không phải là một sớm một chiều, mà là cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian. Dù sao thế lực ở giữa chiến tranh cũng không phải là ngay từ đầu đi lên liền liều mạng, mà là điểm điểm ma sát thăng cấp, cuối cùng diễn biến thành kinh khủng đại chiến. Tại thế lực tương hỗ ma sát tranh đấu thời điểm, như cái gì thẩm thấu chiến, thương mậu chiến, đều sẽ toàn diện triển khai. Bát Vương bên trong, một chút nội tình chênh lệch chút chư hầu vương, thậm chí đều trèo chống không đến đại chiến mở ra, liền sẽ nội bộ sụp đổ tăng giá. Đối với tranh cái gì tấn quốc chính thống, hoàng tộc địa vị, Lâm Tức Dạ tạm thời không có hứng thú, cũng không có năng lực đi tham dự. Lâm gia trước mắt vẫn là cao tường, rộng tích lương, địa thấp kiến thiết phạm vi thế lực, cũng bồi dưỡng càng nhiều tu sĩ. Chỉ chờ tới lúc thời cơ đầy đủ, tiến hay lùi, Lâm gia cũng có thể làm đến ung dung không đội. Ngươi nhìn xem xử lý chính là Tinh binh, Từ Dư gia, Tô gia, Tống gia đều là được rồi. Tu sĩ cũng từ các thế lực điều. Nói cho bọn hắn, liền nói đây là lão phu ý tứ, nếu là bọn họ không theo, lão phu sẽ đích thân tới cửa cùng bọn hắn thương lượng. Lâm Tức Dạ tùy ý phất phất tay, ra hiệu Lâm trưởng ca có thể lui xuống. Lâm trưởng ca nghe vậy, trong lòng cũng đã có lực lượng, hắn các loại chính là nhà mình lão tổ câu nói này. Chương 85, tiêu hao linh thạch, thăng cấp linh căn. Chương 85, tiêu hao linh thạch, thăng cấp linh căn. Tại Lâm trưởng ca lui ra về sau, Lâm Tức Dạ cũng rời đi hồ nhân tạo trung tâm lầu cát. Sau đó, hắn dự định tiêu hao linh thạch, thăng cấp một đợt mình linh căn. Huyết Lang Điện nội tình tích lũy, lại thêm từ đông đảo Huyết Lang Điện tu sĩ trên thân vơ vét linh thạch, vụ bật lẻ tẻ toàn bộ cộng lại, cũng có hơn mấy chục khối. Dùng để thăng cấp địa cấp linh căn, hẳn là miễn cưỡng đủ. Có địa cấp linh căn gia trì, đột phá trúc cơ cảnh căn bản là chắc chắn, thậm chí đều không cần phục dụng trúc cơ đan. Không ít có được địa cấp linh căn tu sĩ, cơ bản đều có thể đột phá tới kết đan cảnh, thậm chí đều có hy vọng mong manh xung kích nguyên anh cảnh. Bất quá đột phá đến nguyên anh cảnh giới về sau, linh căn tác dụng liền càng ngày càng yếu. Đi vào trồng chất tài nguyên phủ khố bên trong, Lâm Tức Dạ thận trọng lấy ra giám tiên bảo kính, sau đó bắt đầu tiêu hao linh thạch cùng linh thạch mảnh vỡ. Đang tiêu hao tiếp cận 20 khối hạ phẩm linh thạch về sau, Lâm Tức Dạ cầm giám tiên bảo kính, đem mặt kính nhắm ngay chính mình. Bị bảo kính quang mang chiếu rọi trong mắt, Lâm Tức Dạ thân thể lần nữa phát sinh cải biến. Trong cơ thể hắn huyền cấp linh căn, lần này triệt để hoàn thành thể biến, đạt đến địa cấp cấp độ. So sánh huyền cấp linh căn, địa cấp linh căn cấp đoạt tiên địa linh khí tốc độ, nhanh tiếp cận gấp 10. Nguyên bản tu luyện tới ổn linh cảnh về sau, mỗi đột phá một lần đều có thể cảm nhận được bình cảnh Lâm Tức Dạ. Giờ phút này liền phảng phất toàn thân kinh mạch đều bị lần nữa sơ thông. Một hít một thở ở giữa, đều có hải lượng tiên địa linh khí tràn vào thể nội. Dựa theo cái này tốc độ tu luyện, cùng máu lang sơn linh mạch cùng tụ linh trận gia trì, Lâm Tức Dạ cảm giác mình khoảng cách đột phá trúc cơ, nhiều nhất cần 50 năm. Nếu là có đan dược, bảo dược phụ trợ, cái tốc độ này sẽ còn tiến một bước tăng tốc. Thăng cấp xong linh căn về sau, Lâm Tức Dạ không có lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Trong thời gian ngắn, hắn không trông cậy vào có thể đột phá trúc cơ, nhưng ít ra muốn tu luyện tới ổn linh viên mãn. Theo Lâm Tức Dạ bế quan, bao phủ Tấn Quốc nạn hạn hán cũng dần dần bắt đầu kết thúc. Tiếp tục 2 năm nhiệt độ cao cùng nạn hạn hán, để Tấn Quốc không ít cương vực cơ hồ biến thành đất chết của cát. Một trận mưa rơi xuống, các lưu dân rốt cục có cơ hội thở dốc. Hoang vu vắng lặng sơn xuyên đại địa cũng lần nữa hiện ra các loại thảm thực vật. Bất quá tuyệt tích động vật, chim bay, trong thời gian ngắn đã không có khả năng xuất hiện. Nhưng mà may mắn còn sống sót các lưu dân vừa mang đối tương lai hy vọng, dần dần trở về cố thổ, liền được cho biết muốn nạp lương nộp thuế. Trông chọt người bình thường, nhất định phải lên giao 7 thành lương thực sản xuất. Rèn sắt thợ rèn bị cương ép chức dụng, an bài đến các nơi rèn đúc áo giáp binh khí. Sẽ xây thành công tượng cũng bị cưỡng ép trưng tập. Bát Vương muốn tranh đoạt thiên mệnh, cho nên chỉ có thể khổ một khổ phàm nhân. Bát Vương tranh đấu cũng là từ tiêu hao phàm nhân bắt đầu. Cái gọi là hưng vong đều là phàm nhân khổ. Tu sĩ cấp cao không nguyện ý mình đi liều mạng, cho nên bức bách cấp thấp tu sĩ tham chiến. Cấp thấp tu sĩ cũng không nguyện ý nhanh như vậy đi đả sinh đả tử, cho nên để võ giả, phàm nhân đi trước xung phong. Võ giả tại phàm nhân trong quân đoàn thường thường cũng có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng, cho nên xông lên phía trước nhất đều là người bình thường. Đối với mình vận mệnh, đại đa số người bình thường căn bản không có lựa chọn nào khác. Nghe theo hiệu lệnh, một trận chiến dịch kết thúc, có khả năng còn có thể giữ được tính mạng, thậm chí thu hoạch được ban thưởng. Không nghe theo hiệu lệnh, tại chỗ liền sẽ bị chém giết, hơn nữa còn sẽ gây họa tới thân nhân. Vĩnh Yên ngoài thành, tại Lâm Tức Dạ uy thế phía dưới, thống gia nhóm thế lực cuối cùng không dám phản kháng. Bọn hắn kiếm ra 3 vạn giáp vệ, cùng 10 tên tu sĩ. Ngay tại trùng trùng điệp điệp tiếp nhận Lâm Trường Ca kiểm duyệt. Lần này đi, bọn hắn căn bản là thập tử vô sinh. Tại giai đoạn trước, tu sĩ võ giả còn hơi tốt một chút, chí ít không cần trực tiếp tham chiến. Những người phàm tục kia giáp vệ, cơ bản cũng là phá hồi. Dưới tình huống bình thường, chỉ có phàm nhân giáp vệ hao tổn đến cực hạn, tu sĩ mới có thể xuất chiến. Một phương nào nếu là dẫn đầu phái ra tu sĩ, liền chứng minh phàm nhân chiến trường đã triệt để tan tác. Nhìn qua những phàm nhân này giáp vệ, Lâm Trường Ca khẽ thở dài một cái, nhịn không được ở trong lòng cảm khái Bát Vương hoang đường, cùng các phương tiên môn dối trá. Nếu là tu sĩ cấp cao trực tiếp một trận chiến, căn bản không cần chết nhiều như vậy phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ. Ai cũng không biết 8 vị chư hầu vương đang suy nghĩ gì. Lại hoặc là, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm thế tục phàm nhân sâu kiến. Có lẽ cái này Tấn Quốc hoàng thất một mạch, còn có những cái kia đỉnh cấp tiên môn thế gia, đều nên bị thanh tẩy một lần. Theo Lâm Trường Ca, Tấn Quốc 8 vị chư hầu vương cũng tốt, không cầm phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ coi ra gì đỉnh cấp tông môn thế gia cũng được. Đều không có chấp trưởng một nước cái chủng loại kia khí tượng. Coi như Bát Vương tranh đấu thời điểm, khoảng cách Tử Xuyên thành 200 dặm tu tiên thị trong phường, mấy đạo thân ảnh hội tụ khắp nơi thanh nhai các tầng cao nhất. Những này thân ảnh, tất cả đều khí tức âm lãnh tà ác. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là tà tu. Đồng thời bọn hắn thực lực đều không yếu, thậm chí đều có mấy vị ẩn linh cảnh tu sĩ tồn tại. Bẩm báo các vị sư thúc, đệ tử không đề nghị đem cứ điểm xây dựng ở Lâm gia trong phạm vi thế lực. Lâm gia có thể chiếm đoạt Huyết Lang Điện, hoành ép vạn dặm cương vực, nội tình thâm bất khả chắc. Trừ phi có trúc cơ cảnh sư bá giáng lâm, nếu không muốn tại Lâm gia trong phạm vi thế lực thành lập cứ điểm, phong hiểm vô cùng lớn. Một chỉ có luyện tạm viên mãn tu vi người áo bào cho cung kính mở miệng nói. Người áo bào cho chính là tòa này tu tiên thị phường phường chủ. Hắn tại Tử Xuyên thành trung quanh thành lập thị phường, điệu thấp ẩn nút nhiều năm, nhưng thật ra là gánh vác lấy tông môn nhiệm vụ. Sau lưng của hắn tông môn tên là Kim Quang giáo. Mặc dù nghe danh tự Cái này Kim Quang giáo phảng phất là cái gì chính đạo đại giáo, nhưng mà trên thực tế, Kim Quang giáo lại là Kim Nguyên nước thứ nhất tà tông. Kim Nguyên nước tình huống cùng Tân Quốc khác biệt, toàn bộ Kim Nguyên nước cũng không phải là hoàng thất vi tôn, cũng không có bất kỳ cái gì chư hầu thế lực. Thống trị Kim Nguyên nước chính là Kim Quang giáo giáo hội. Kim Nguyên nước trước mắt, mặc dù cũng không có nguyên anh tu sĩ tồn tại, nhưng so sánh triệt để chia 5 xẻ 7 Tân Quốc, Kim Nguyên nước thực lực tổng hợp rõ ràng càng chiếm cứ ưu thế. Nếu như Bát Vương một mực duy trì mặt ngoài cân bằng, Tân Quốc hoàng thất trên danh nghĩa vẫn tại, Kim Quang giáo coi như muốn đối Tân Quốc độc thủ, cũng sẽ tiếp tục chuẩn bị cái mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Đáng tiếc, Bát Vương tranh đấu, Tân Quốc thế lực khắp nơi cắt đứt, triệt để Kim Quang giáo ngồi không yên. Những năm gần đây, ta đạo một phương vốn là đang nổi lên đối chính đạo chư quốc minh độc thủ, Kim Quang giáo chỉ cần chiếm đoạt Tân Quốc thành công, coi như sau đó chính đạo chư quốc minh kịp phản ứng, cũng có tà đạo một phương thế lực cho Kim Quang giáo chỗ dựa. Cho cười, nho nhỏ một cái Lâm gia, chẳng lẽ lại còn có thể có chút cơ cảnh cao thủ tỏa chấn? Chúng ta chọn vẹn 7 vị ẩn linh cảnh, sợ hãi chỉ là Lâm gia. Nghe được tu tiên thị phường phường chủ đối Lâm gia tràn ngập kiên kỵ, một ẩn linh giai đoạn trước, xuyên trang điểm lộng lẫy nữ tà tu mặt mũi tràn đầy khinh thường mở miệng nói. Nữ tà tu bản thân cũng là đến từ một đại gia tộc, cho nên đối Lâm gia dạng này thế lực nhỏ, nàng từ trước đến nay đều là chẳng thèm ngó tới. Chương 86, thẩm thấu kế hoạch, phái đi Lạc Hà Tông. Chương 86, thẩm thấu kế hoạch, phái đi Lạc Hà Tông. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy cao ngạo nữ tà tu, tu tiên thị phường phường chủ nhịn không được ở trong lòng phát ra thở dài. Cô gái này tà tu ra ra, chính là tử phụ viên mãn cao thủ, phụ thân càng là Kim Quang giáo đỉnh cấp thiên tiêu. Có được tầng này bối cảnh, nàng tại Kim Nguyên nước vô luận đi đến nơi nào, đều là chúng tinh phụ nguyện. Liền ngay cả những cái kia trúc cơ cảnh cao thủ, thậm chí kết đan giai đoạn trước đại tu sĩ, đều nguyện ý bán nữ tà tu một bộ mặt. Nữ tà tu gia tộc bản thân liền có được một tôn kết đan cảnh lão tổ, gia gia của nàng tương lai đột phá kết đan cảnh cũng căn bản là 10 phần chắc chín. Còn phụ thân của hắn có được thiên linh căn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phụ thân của hắn sẽ trở thành nguyên anh chân nhân. Nếu là phụ thân của hắn thật đột phá nguyên anh, tất nhiên sẽ trở thành Kim Nguyên nước đệ nhất cường giả. Lại thêm sau lưng nàng gia tộc, nữ tà tu địa vị sẽ còn tiến thêm một bước. Sư muội vẫn là thận trọng một chút, nếu không bạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm. Một ngọc thụ lâm phong, dung mạo tuấn mỹ tà tu đi đến nữ tà tu bên người, dùng dỗ tiểu hài ngựa khí mở miệng nói. Nữ tà tu vốn là lặng lẽ rời khỏi gia tộc, sau đó một đường đi theo đám bọn hắn mà đến, nếu như nữ tà tu đã xảy ra chuyện gì, thậm chí là vẫn lạc, bọn hắn những này không có chút nào bối cảnh ẩn linh tu sĩ, tất nhiên phải gặp đại tội, thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều muốn góp đi vào. Các vị sư thúc, ta đề nghị tiến về Phong Lam thành Quỳnh gia phạm vi thế lực thành lập cứ điểm. Quỳnh gia mặc dù nhìn qua nội tình xa so với Lâm gia càng thâm hậu, nhưng cũng không có chút cơ tu sĩ tọa trấn. Đồng thời Quỳnh gia chung quanh tài nguyên nhân khẩu, tu luyện hoàn cảnh cũng viễn siêu Tử Xuyên thành chung quanh. Nếu như có thể chậm rãi cầm xuống Phong Lam thành Quỳnh gia, chẳng khác nào cầm xuống Hoài Sơn quận 1/20 cương vực. Nói đến đây, tu tiên thị phường phường chủ mặt mũi tràn đầy cung kính, trong ánh mắt mang theo xin giúp đỡ, nhìn về phía cái khác mấy tên Kim Quang giáo gần linh cảnh tà tu. Lâm gia nội tình quá thần bí, nhất là đối mặt cấp tốc quật khởi Lâm Tức dạng, tu tiên thị phường phường chủ nội tâm tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hắn đều dự định mang theo tu tiên thị phường ngay tại gần nhất trong khoảng thời gian này di chuyển ra Lâm gia phạm vi thế lực. Dù sao Lâm gia mặc dù không biết hắn đến từ Kim Quang giáo, nhưng rất xác định hắn là tà giáo tu sĩ. Nếu là Lâm gia muốn ra tay với hắn, không chỉ có hợp tình hợp lý, hơn nữa còn ổn đứng đạo nghĩa cùng đại thế. Tấn Quốc coi như lại loạn, nhưng nhắc lên tà tu hai chữ, bên ngoài vẫn như cũng là người người tiêu đánh. Nhìn xem tu tiên thị phường phường chủ bộ dáng này, mấy tên đến từ Kim Quang giáo ẩn linh cảnh tà tu cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Thử Xuyên thành cũng tốt, Lâm gia trụ sở Vĩnh Yên thành cũng được, đều chẳng qua là đất nghèo, Kim Quang giáo trúc cơ tu sĩ, nhưng không có công phu thật xa, chạy tới đối một mảnh đất nghèo động thủ. Mà bọn hắn những này ẩn linh tu sĩ, nếu là tùy tiện tại Lâm gia trong phạm vi thế lực làm loạn, ai cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Nếu như không có kia nữ tà tu thì cũng thôi đi, bọn hắn còn dám đi dò xét Lâm gia một hai, nhưng mang theo nữ tà tu, tựa như mang theo một quả bom hẹn giờ. Nữ tà tu nếu như thụ thương, hay là vẫn lạc, Kim Quang giáo đoán chừng đều muốn vỡ tổ. Nữ tà tu phụ thân, ra ra, đối nàng thế nhưng là cương triều đến cực hạn. Sư muội, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chúng ta vẫn là tiến về Phong Lam thành Quỳnh gia phạm vi thế lực sáng tạo cứ điểm đi. Một tóc đỏ áo choàng, tự nam tự nữ Kim Quang giáo tà tu cũng mở miệng. Tên này tà tu tu vi là trong đám người mạnh nhất tồn tại, đã đạt đến luân linh viên mãn. Đồng thời tính cách của hắn, từ trước đến nay điên cuồng không muốn sống. Chỉ là lần này, hắn không dám làm loạn. Có nữ tà tu cái này vướng nhiễu tại, cho dù là cực đoan điên của hắn, cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, bảo trì cẩn thận. Hắn một bên dỗ dành nữ tà tu, một bên ở trong lòng thầm mắng mình gặp xui xẻo. 2-3 ngày trước, khi biết nữ tà tu một đường đuổi theo về sau, hắn liền phái ra một đồng môn sư đệ, trở lại Kim Quang giáo hướng nữ tà tu phụ thân bẩm báo. Làm sao Tấn Quốc cùng Kim Quang nước cách dài dằng dặc khoảng cách, muốn chờ nữ tà tu phụ thân phái ra trúc cơ cao thủ, cũng tiếp đi nữ tà tu, đoán chừng ít nhất phải đợi đến mấy tháng về sau. Tấn Quốc cùng Kim Nguyên nước, bởi vì sở thuộc chính tà trận doanh khác biệt, cho nên cũng không có thành lập truyền tống đại trận. Tà đạo tu sĩ muốn đi vào Tấn Quốc, cơ bản đều là lén lút chui vào. Tấn Quốc dù nói thế nào, dù sao cũng là chính đạo phạm vi thế lực, liền xem như phổ thông kết đan cảnh tà tu, cũng không dám quang minh chính đại tại Tấn Quốc đi loạn. Cuối cùng, tại nhiều vị ẩn linh cảnh tà tu thay nhau khuyến cáo dưới, nữ tà tu cuối cùng đồng ý tiến về Phong Lam thành Quỳnh gia phạm vi thế lực. Thấy cảnh này, tu tiên thị phường phường chủ lúc này mới ở trong lòng thở dài một hơi. bày ra loại này chuyện xui xẻo, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Ngay tại Kim Quang giáo tà tu bắt đầu điên cuồng tại Tấn Quốc bên trong thành lập cứ điểm, lặng lẽ tiến hành lớn thẩm thấu thời điểm, Tấn Quốc bắt vương tranh đấu cũng triệt để kéo ra màn che. Hoài Sơn quận bên ngoài, vô số phàm nhân quân đoàn đã bạo phát trận đầu chém giết. Bất quá cơ bản đều là Minh Vương một phương tại tan tác. Bát Vương bên trong, Minh Vương yếu nhất. Hắn tu vi bất quá kết đan giai đoạn trước, phía sau ủng hộ hắn tông môn thế gia cũng lắc đắc không có mấy. Cái khác bảy vương trưởng không thế lực, cùng thực lực bản thân, cơ bản đều là không sai biệt lắm. Nói là Bát Vương chi tranh, bất quá ai nấy đều thấy được, đoán chừng đại tranh đấu còn không có bộc phát, trong vòng 2, 3 năm, Minh Vương liền sẽ bị Hải Sa Vương diệt đi. Hải Sa Vương không có một hơi trực tiếp hủy diệt Minh Vương, đây là đối cái khác 6 vương có chỗ cố kỵ, cho nên không dám ra động toàn bộ lực lượng. Nhưng cho dù là dạng này, Minh Vương dưới trướng phàm nhân quân đoàn, tu tiên thế lực vẫn như cũng bị đánh liên tục bại lui. Cùng lúc đó, Minh Vương cung, vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, hai tên một cao một thấp, xử lấy quải trượng trúc cơ tiền kỳ tu sĩ ngắm nhìn ngồi ngay ngắn ở trên vương vị Minh Vương, thanh âm chỉnh tề mở miệng nói, "Tôn quý Minh Vương, ngài còn do dự cái gì? Đợi thêm ngài tiếp tục cân nhắc đi, ngài thế lực tất nhiên sẽ bị Hải Sa Vương hủy diệt. Gia nhập ta giáo có thể giúp ngươi leo lên hoàng chủ chi vị." Hai tên trúc cơ tu sĩ thanh âm mang theo mê hoặc, hai người này chính là tới từ Kim Quang giáo trưởng lão. Bọn hắn phục mệnh mà đến, là vì thuyết phục Minh Vương đầu nhập vào Kim Quang giáo. Kim Quang giáo sở dĩ lựa chọn Minh Vương, chủ yếu là Minh Vương thế lực yếu nhất, nhân mạch thích nhất, cũng tốt nhất khống chế. Kim Quang giáo vì chiếm đoạt Tân Quốc, hết thể chế định hai loại kế hoạch. Loại thứ nhất kế hoạch chính là trực tiếp quang minh chính đại chiếm đoạt Tân Quốc. Loại thứ hai kế hoạch thì càng thêm một thỏa, càng thêm không có nguy hiểm. Đó chính là nâng đỡ một cái khối lỗi, sau đó Kim Quang giáo trong bóng tối thao túng Tân Quốc hết thảy, cuối cùng chậm rãi đem Tân Quốc biến thành tà tu chi địa. Hai loại kế hoạch, Kim Quang giáo đều tại đồng thời tiến hành. Lôi kéo Minh Vương chính là kế hoạch một bộ phận. Đối mặt hai tên tà đạo trúc cơ tu sĩ lôi kéo, mặc áo mãng bảo Minh Vương cao mày, cũng không có lập tức đáp ứng, nhưng cũng không có trực tiếp cầm xuống hai tên tà tu.